cuối cùng một cái tóc vàng thiếu niên xuất chiến. Đường Phong Nguyệt quan sát Cựu Cung Bảo đám người thần sắc, phát hiện liền ngay cả Trùng Tuyết Linh đều là một mặt tính trước kỹ càng, xem ra thiếu niên này tất nhiên bất phàm. Đồng dạng là 13 chiêu, Đường Phong Nguyệt đoán đến nghiệm chứng. Tóc vàng thiếu niên một kiếm phá mở đối phương kiếm thế, hung hăng xuyên vào Ma Môn đệ tử bả vai, đây là trả lại ngươi. Ma Môn đệ tử trừng mắt, phách lối khí diễm tiêu tán trống không. Bang! Tinh cương quái cánh tay phải chấn động, mặt đất quấy lên một trận mê loạn bụi mù, chính như hắn giận không kềm được nội tâm. Người bên trên, chờ thụ thương Ma Môn đệ tử bị nhấc về, tinh cương quái tự mình chỉ định một người. Người này khuôn mặt lạnh lẽo, hai mắt nhỏ hẹp như là rắn mắt, cho người ta rất cảm giác không thoải mái. Cựu cung kiếm pháp, tóc vàng thiếu niên chính là cựu cung bảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, được cho đếm được cao thủ. Cựu cung kiếm khí thi triển ra, chín đường kiếm khí lấy cựu cung ố hình thức đâm về xà mục thiếu niên. Ma Môn rắn mắt đệ tử làm một cây bảy thước xà mâu. Trong tay hắn, xà mâu nhanh chóng chui vào. Loại này chui vào đã thoát ly chiêu thức gông cùm xiềng xích, cho người ta vô cùng linh hoạt cảm giác, thật giống như xà mâu tự thân có được ý thức. Ẩm. Cựu cung kiếm khí trong cùng một lúc nổ tung. Tóc vàng thiếu niên chìm quát một tiếng, cổ tay nhẹ rung. Lần này chín đường kiếm khí hợp làm một đạo, hóa thành một đạo kiếm khí thô to xông ra. Cựu cung hợp nhất. Đây là cựu cung kiếm pháp trung cực chiêu thức một trong. Ma Môn tiểu tử xong. Cựu cung bảo có đệ tử cười lớn. Khắc khắc, một đám ngu xuẩn, trận to mắt chó của các ngươi đi. Ma Môn xà mục thiếu niên một tiếng âm hiểm cười, nội lực quán thâu tại xà mâu bên trong, một đầu màu đen rắn hổ mang ảnh há mồm xung ra, lại trên mặt đất bỏ ra một mảnh bóng râm. Hư ảnh hóa thực, nguy rồi. Trung Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp biến sắc. Hư ảnh hóa thực, chính là võ giả đem chân lý võ đạo lĩnh ngộ được cực hạn tiêu chí. Không nói khoa trương, cùng cảnh giới dưới, bước vào cực cảnh cùng không có bước vào cực cảnh hoàn toàn là hai loại cấp độ. Rắn hổ mang ảnh xinh xinh đem kiếm khí thô to nuốt xuống, đôi rắn hung hăng lắc tại tóc vàng trên người thiếu niên, phát ra một trận va chạm kịch liệt âm thanh. Phúc! Tóc vàng thiếu niên thổ huyết bay ngược. Nhưng mà cái này còn không có chơi, chỉ gặp xà mục thiếu niên dưới chân một điểm, đuổi kịp tóc vàng thiếu niên, tại mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, một mâu đâm về tóc vàng thiếu niên ngực trái. Khen! Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một thanh kiếm hoành ngăn trở xà mâu. Trung Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp băng lãnh, các ngươi Ma Môn phải chăng ngay từ đầu liền cố ý muốn mượn này giết ta Cựu Cung Bảo đệ tử? Nếu như là dạng này, các ngươi làm lần đầu tiên, đừng trách chúng ta làm 15. Xà mục thiếu niên âm hiểm cười hắc hắc, có bản lĩnh ngươi liền đến. Sư tỷ, ta không sao. Hậu phương truyền đến thiếu niên mặc áo vàng thanh âm. Hắn mặc dù bị bóng rắn kích thương, bất quá may mắn chính là đằng sau bị Trung Tuyết Linh ngăn trở một mâu mới là xà mục thiếu niên sát chiêu. Ma Môn yêu nghiệt, để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Đám người đi ra một cái mặt vuông thai lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ người trẻ tuổi. Quá tốt rồi, Tam Sư Huynh xuất thủ, bọn này Ma Môn tiểu tử lật không được lãng. Tam Sư Huynh, hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Cựu cung bảo các đệ tử nhao nhao kêu to, quần tình kích động. Trung Tuyết Linh hiển nhiên đối Tam Sư Huynh cực có lòng tin, thu kiếm lui ra phía sau, chỉ nói câu cẩn thận. Nguyên lai là Tam Sư Huynh. Ha ha, Đại Sư Huynh cùng Nhị Sư Huynh chính quý đâu, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ma Môn xà mục thiếu niên liếm liếm ở môi, một mặt tà ác. Tam Sư Huynh tay cầm chuôi kiếm, nói ra, vừa rồi ngươi ý muốn dùng tay phải giết ta Vàng Mao sư đệ, tay phải của ngươi ta muốn. Ma Môn xà mục thiếu niên nghe xong lời này, còn tưởng rằng nghe lầm, cười lên ha hả. Hậu phương Ma Môn chúng đệ tử cũng là mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Cái này cái gì cẩu thí Tam Sư Huynh, võ công không biết thế nào, nhưng cái này trang bức bản lĩnh tuyệt đối là nhất lưu. Ma Môn xà mục thiếu niên khẽ quát một tiếng, trong tay xà mâu tựa như tia chớp đảo ra. Một đầu màu đen rắn hổ mang ảnh trương răng thổ tín, hướng Tam Sư Huynh cắn tới. Tam Sư Huynh không lùi mà tiến tới, chờ rắn hổ mang ảnh miệng lớn cơ hồ muốn đem hắn nuốt vào lúc, mới một kiếm rút ra, kéo lên trắng xóa hoàn toàn lênh mang. Vâng! Rắn hổ mang ảnh tán loạn. Ma Môn xà mục thiếu niên mũi thương bị Tam Sư Huynh ngăn lại. Đường Phong Nguyệt cũng nhịn không được vì Tam Sư Huynh phản ứng điểm tán. Đối với chiến cơ cùng ra chiêu nắm chắc, Tam Sư Huynh hiển nhiên so tóc vàng thiếu niên cao minh nhiều lắm. Chiêu thức, tại Tam Sư Huynh trong tay hoàn toàn là một loại khác khí tượng. Xoát! Tam Sư Huynh mũi kiếm lắc một cái, một đạo thô mang đâm thẳng ra ngoài. Ma Môn xà mục thiếu niên khinh thường nói, lại là một chiêu này cựu cung hợp nhất, đối ta không dùng. Vừa dứt lời, cả người hắn ngây người. Không chung cái kia một đạo thô mang tại tiếp xúc đến xà mâu về sau, đột nhiên chia làm chín đường kiếm khí, lập tức đem hắn bao phủ ở trong đó. Cựu cung hợp nhất nghịch hướng vận dụng. Rất hiển nhiên, Tam Sư Huynh cũng đem cựu cung kiếm pháp tu luyện đến tự thân cực hạn. suy suy suy. Ma môn xà mục thiếu niên hét thảm một tiếng. Ở hậu phương từng đôi con mắt trận to bên trong, một đạo kiếm quang đem xà mục thiếu niên nắm mâu tay phải tận gốc chém xuống, tràn ra một mảnh máu tươi. Hiện trường yên tĩnh một lát, chỉ có xà mục thiếu niên từng tiếng kêu đau đớn lấy. Tinh cương quái giận dữ không thôi, nhịn không được đem thép tinh ống nhắm ngay Tam sư huynh. Trung Tuyết Linh thấy thế, lập tức lớn tiếng nói, cung tiễn thủ chuẩn bị. Trên cổng thành, mấy ngàn cao thủ thẩm vận nội lực, vận sức chờ phát động, đem mũi tên nhắm ngay ma môn đám người. Tinh cương quái tức giận đến con mắt đều đứng lên. Hắn cố nhiên có thể một đánh chết Tam sư huynh. Bất quá trên lầu mấy ngàn đạo hàm ẩn nội lực mũi tên cũng không phải nói đùa. Như thế một vòng xuống tới. Ở đây ngoại trừ mình cùng thải dương quái, người của ma môn đoán chừng toàn đều phải chết sạch. Cuộc làm ăn này, không có lợi. Tinh cương quái buông xuống cánh tay trái, hắc hắc nói, chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người chớ khẩn trương. Nghe thấy lời này, tù binh đóng bên trong Nghiêm Vô Ba thở dài ra một hơi, lúc này mới phát hiện trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn đảo mắt xem xét, phát hiện rất nhiều người cũng giống như mình, lúc này mới thoải mái. Thằng đến trông thấy Đường Phong Nguyệt, thiếu niên này chính cười nhìn lấy mình, ánh mắt kia tràn đầy trào phúng hương vị. Nghiêm Vô Ba trên mặt một trận nóng bỏng, nội tâm thầm hận, vội vàng nghiêng đầu. Lúc này, ma môn lại có người ra sân. Đáng tiếc, ra sân người kiên trì không đến 10 chiêu, liền bị Tam sư huynh dứt khoát đánh bại. Cái này đến cái khác, ma môn cao thủ trên trận tốc độ rất nhanh, hạ tràng lại càng nhanh. Hộ bảo sông đối diện, Cửu Cung bảo các đệ tử lớn tiếng gào to. Mỗi thắng trận tiếp theo, bọn hắn liền sẽ buộc phát ra kịch liệt gieo hò cùng tiếng cười. Liền ngay cả trên cổng thành cầm cung cao thủ, đều nhận bầu không khí ảnh hưởng, trên mặt tràn ra tiếu dung. Trái lại ma môn đệ tử, cơ hồ muốn bị đánh cho hồ đồ. Khách quan tới nói, lần này từ tinh cương quái cùng thải dương quái dẫn đầu ma môn đệ tử bên trong, có mấy người đặt ở giang hồ cùng thế hệ bên trong cũng có thể xưng nhất lưu cao thủ. Thế nhưng là, bọn hắn đoán sai Cửu Cung bảo thực lực. Cửu Cung bảo những năm này dốc lòng phát triển, vụ trộm thực lực cơ hồ không kém cỏi 12 đại môn phái nhiều ít, bảo giữa bầu trời mới cũng không phải số ít. Như Tam sư huynh bực này bảo bên trong đỉnh tiêm chi lưu, quét ngang trước mắt chúng ma môn đệ tử, cũng là bình thường bất quá. Trọn vẹn đánh 53 trận, ma môn đệ tử lại không một người là Tam sư huynh 10 chiều chi địch. Đến mức đến bây giờ, Tam sư huynh mới hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Đối diện âm thanh ủng hộ, như từng nhát bàn tay, hung hăng phiến tại thải dương quái trên mặt. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lần này mưu đồ, lại xuất hiện như thế làm nàng xấu hổ cục diện, đây là thải dương quái bất ngờ. Lại cứ theo đà này, ma môn đừng nói thắng, cuối cùng có thể hay không đem đối diện Tam sư huynh tiếp tục đấu cũng khó khăn giảng. Giờ phút này, thải dương quái hóng ánh gương mặt xinh đẹp đỏ một trận, trắng một trận, trong mắt một trận biến ảo chập chờn. Nàng đã nghĩ không ra biện pháp có thể ngăn cản Cửu Cung bảo, thế nhưng là chẳng lẽ tùy ý đối phương thắng lợi, cuối cùng đem đối phương hai người đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Giờ khắc này, thải dương quái có loại rời lên tảng đá nện chân mình biệt khuất cảm giác. Đường Phong Nguyệt thấy một lần nữ nhân bên cạnh biểu lộ, liền biết mình cơ hội đã đến, xích lại gần thải dương quái nói ra, tỷ tỷ không cần sốt ruột, để đệ đệ ra sân, thay ngươi giao huấn đối diện cái kia lũ hỗn đản. Cho đến trước mắt, Đường Phong Nguyệt chỉ biết đạo, ma môn chuẩn bị lợi dụng Hàn Tử Phong từ Trung Tuyết Oánh trong miệng moi ra Cửu Cung bảo mật đạo, nhưng phía sau bố trí cũng không rõ ràng. Mượn nhờ lần này chiến đấu, Đường Phong Nguyệt chỉ cần biểu hiện ra chiến lược mạnh mẽ, có lẽ liền có thể lấy được thải dương quái tiến một bước tín nhiệm, từ mà được biết ma môn đến tiếp sau càng nhiều kế hoạch. Thải dương quái khẽ vuốt thiếu niên bóng loáng gương mặt, ôn nhu nói, tốt đệ đệ, vẫn là ngươi đau lòng tỷ tỷ, biết dạng này an ủi tỷ tỷ. Đường Phong Nguyệt biết nàng nghĩ lầm, vội la lên, tỷ tỷ, ta là nói thật. Ngươi không ngại giải khai huyệt đạo của ta, để cho ta ra sân thử một chút. Thải dương quái gặp hắn nói đến chăm chú, cười khúc khích, không được. Vạn nhất ngươi có nguy hiểm, trên thân thêm ra mấy vết thương, tỷ tỷ há không đau lòng hơn chết. Đậu xanh rau muống. Đường Phong Nguyệt chính không thể làm gì ở giữa. Tinh cương quái bỗng nhiên đi tới, khẽ nói, tiểu tử, lần này ta giải khai huyệt đạo của ngươi, ngươi cũng không nên khiến lao tử thất vọng. Nghĩ tới nghĩ lui, tinh cương quái cảm thấy Đường Phong Nguyệt là cái người tài có thể sử dụng. Kẻ này tham sống sợ chết, hèn hạ vô sỉ, nhưng lại là thức thời vụ người thông minh, không sợ hắn làm ra quay giáo một kích chuyện ngu xuẩn. Đổi lại bên cạnh cái kia một đám tự xưng là hiệp nghĩa không thể trái ngu ngốc thiếu niên, vậy liền chưa hẳn. Một phương diện khác, tinh cương quái cảm thấy Đường Phong Nguyệt vũ lực rất nhưng. Mặc dù đoán chừng không sánh bằng Tam sư huynh, nhưng cũng so còn lại những này ma môn đệ tử ra sân mất mặt mạnh hơn. Tóm lại, cái này đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tinh cương quái lấy ngựa chết làm ngựa sống, cánh tay phải ấn mở Đường Phong Nguyệt bị giải huyệt đạo. Huyệt đạo vừa bị giải, một cỗ đã lâu mạnh mẽ nội lực liền tại thể nội lưu chuyển. Đường Phong Nguyệt lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai có được lực lượng là tốt đẹp như thế một việc. Nếu là tinh cương quái quyết định, tăng thêm Đường Phong Nguyệt kích động, thải dương quái phản ngược lại không tiện cự tuyệt. Đành phải dặn đi dặn lại, để Đường Phong Nguyệt đánh không lại liền đầu hàng. Cái này lệch ra dính bộ dáng, không chỉ khiến trong xe ngựa Hàn Tử Phong thấy lửa giận liên tục, liền ngay cả hộ bảo sông đối diện các thiếu niên đều đối Đường Phong Nguyệt mười phần khinh thường. Tiểu tử này, dựa vào một mặt ra mặt trở thành lão cô bà sủng nam, hiện tại thế mà còn muốn ra sân khiêu chiến Tam sư huynh. Đây quả thực là đối Tam sư huynh lớn lao vũ nhục. Huynh đệ, mượn ngươi mâu dùng dùng. Đường Phong Nguyệt nhìn về phía Xà Mục thiếu niên, thương của hắn sớm đang bị bắt lúc liền bị lấy đi. Xà Mục thiếu niên hừ một tiếng, vẫn là đem mâu ném cho hắn. Đường Phong Nguyệt mang theo mâu tiến lên. Các hạ tuổi còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ, dùng cái gì như thế sa đoạ. Tam sư huynh thở dài một tiếng. Đường Phong Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cười nói, người người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, rơi xuống mức này, kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vô sỉ. Cựu cung bảo chúng đệ tử khe nói. Trung Tuyết Linh thúc giục nói, Tam sư huynh, không cần thiết cùng một chút người không liên hệ nói nhiều nói nhảm. Tam sư huynh gật gật đầu, toàn thân kiếm khí một trận tăng vọt, phi thân một kiếm hướng Đường Phong Nguyệt nhanh đâm mà tới. Chương 130, ba thức mâu pháp. Một kiếm này mới đầu chỉ là một điểm hàn mang. Cho đến giữa không trung, hàn mang nổ tung, phảng phất một đạo kiếm khí dòng lũ đối diện quần quận mà đến, ép hướng Đường Phong Nguyệt. Trước đây, đã có liên tục mấy tên ma môn đệ tử bại dưới một kiếm này. Đường Phong Nguyệt nắm mâu lên tiếp, một mâu đâm ra. Mâu cùng thương có thật nhiều chỗ tương đồng, đặc điểm lại không giống nhau. So với thương, mâu càng thêm linh hoạt đa dạng, lại cũng thiếu thương dương cương bá đạo. Cũng may Đường Phong Nguyệt đọc qua kinh thần thương pháp lúc, từ phía trên học xong ba thức mâu pháp, hôm nay vừa vận thử một chút uy lực. Nếu như nói Tam sư huynh một kiếm này là một tấm lưới, Đường Phong Nguyệt cái này một mâu liền là lưới rách đao nhọn. Xuy. Mũi thương cùng mũi kiếm vừa vặn chống đỡ cùng một chỗ, một cỗ cự lực coi đây là cầu nối, riêng phần mình hướng hai người dũng mãnh lao tới. Tam sư huynh chau mày, cổ tay chuyển một cái, kéo theo lấy Đường Phong Nguyệt trong tay mâu cũng tùy theo trên không trung vẽ vòng. Một đạo kiếm khí nhưng từ vòng trong vòng tập ra. Tam sư huynh tự sáng tạo quyển trung kiếm, vậy mà dùng tới đối phó tên tiểu bạch kiểm này. Cựu cung bảo một chút đệ tử vừa cười vừa nói. Một màn kinh người phát sinh. Quyển trung kiếm đâm xuyên qua Đường Phong Nguyệt, nhưng mà đó bất quá là một cái bóng mờ. Xà mâu còn chưa rơi xuống đất, nguyên địa hư ảnh đột nhiên ngưng thực, lại lần nữa tay cầm xà mâu. Vâng! Đường Phong Nguyệt khí thế nhảy lên thăng đến cực điểm cao điểm, một mâu đè xuống, lại chấn động đến Tam sư huynh rút lui ba bước, lung lay mới đứng vững. Lấy Tam sư huynh Chu Thiên cảnh viên mãn tu vi, lại bị Chu Thiên cảnh trung kỳ Đường Phong Nguyệt áp chế, một màn này coi là thật mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Nếu như bọn hắn biết, Đường Phong Nguyệt chỉ dùng 3-4 thành công lực, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình. Trên thực tế, lấy Đường Phong Nguyệt bây giờ có thể chiến thắng tiên thiên nhất trọng cao thủ thực lực, trừ phi gặp gỡ Thanh Vân bảng cấp thiếu niên khác cao thủ, bình thường người đã không phải là đối thủ. Các hạ, xem ra ngươi cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế. Tam sư huynh dồn khí đang điền, công lực vận chuyển tới cực hạn, một tay cửu cung kiếm khí thi triển ra. Đường Phong Nguyệt nắm mâu đi nhanh, trường mâu bị hắn chỉ hướng trời cao, chật trên không trung xuôi theo quỹ tích đặc biệt huy động, càng đem Tam sư huynh cửu cung kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Ba thức mâu pháp kích thứ nhất, trường không ngự giáp. Trường không ngự giáp là phòng ngự tính chiêu thức, nhưng lại không chỉ là phòng ngự. Đường Phong Nguyệt hét lớn một tiếng, xà mâu đảo ngược đâm một cái, chín đường kiếm khí đạn hướng Tam sư huynh. Tiểu tử này là cái gì mâu pháp, sao sẽ thần kỳ như thế? Bên hai truyền đến cựu cung bảo đệ tử thanh âm, Tam sư huynh tránh đi kiếm mang, quắc, cựu cung hợp nhất. Một đạo thô to kiếm khí bắn ra, đồng nhiên chia ra làm chín, lấy xét đánh chi thế phóng tới Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt ngoài dự liệu trở lại, thân thể lấy chân phải làm trung tâm xoay tròn, xà mâu bên trong lập tức bắn ra một đạo hàng rào nặng nề bạch mang, quét sạch mà ra. Ba thức mâu pháp kích thứ hai, thôi thành điệp bích. Vâng! Một tiếng nổ vang. Tam sư huynh cả người đều bị đẩy lùi. Ván này chúng ta nhận thua. Trung Tuyết Linh gấp quát một tiếng, sợ Đường Phong Nguyệt đối Tam sư huynh bất lợi. Các hạ, hôm nay ta bại tại tay ngươi, còn xin báo cho tính danh, ngày khác tất yếu hướng ngươi linh giáo. Tam sư huynh không cam lòng hỏi. Ta gọi Tiêu Nhật Thiên, tùy thời xin đến chỉ giáo. Tam sư huynh gật gật đầu, lui về trong đám người. Khanh khách, ngược lại là nhìn không ra, hắn lại có thực lực thế này. Nhìn qua một màn này, Thải Dương quái đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Đường Phong Nguyệt thực lực nằm ngoài dự liệu của nàng. Dạng này một cái tập ngoại hình cùng tư chất vào một thân thiếu niên, nhất định là nàng nam sủng, cái này khiến Thải Dương quái nội tâm dâng lên vô hạn tự đắc. Trong xe ngựa Hàn Tử Phong lại là một mặt tâm trầm, trong lòng tính toán các loại mưu hại chi pháp. Cựu cung bảo lại phái ra đệ tử quyết đấu. Lần này không là người khác, chính là Trung Tuyết Linh mình. Nàng là một cái duy nhất có thể thắng được tam sư huynh đệ tử trẻ tuổi. Tại toàn bộ cựu cung bảo, Trung Tuyết Linh tư chất chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nàng so 25 tuổi tam sư huynh nhỏ 2 tuổi, nhưng mà sớm tại 2 tháng trước, đã đột phá tới tiên thiên cảnh giới. 4 năm trước thanh vân bảng bình chọn, Trung Tuyết Linh vẫn đi theo sư phó tại trong núi sâu học võ. Sang năm, nàng trường 7 thành 5 chắc, có thể bị Thiên Hoàng Sơn tuyển nhập khóa mới thanh vân bảng. Trung Tuyết Linh vừa ra trận, hậu phương các đệ tử đều kêu to lên. Cái này thanh tú dị thường nữ tử, chính là toàn bộ cựu cung bảo kiêu ngạo, cũng là thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Đường Phong Nguyệt ngắm nghĩa Trung Tuyết Linh, gặp nàng lá liêu trường mi, hình thoi miệng nhỏ. Nhìn kỹ phía dưới, lại càng thêm hiện ra một phần đặc biệt mỹ lệ. Trung Tuyết Linh chau mày, thanh âm lạnh lùng nói, các hạ, mời thu hồi ngươi bẩn thỉu ánh mắt. Bị chê. Đường Phong Nguyệt sờ mũi một cái, một trận cười khổ. Chỉ trong nháy mắt, Trung Tuyết Linh vận khởi tiên thiên chân khí, bạo khởi một kiếm. Gia chỉ tiên thiên chân khí cựu cung kiếm pháp, hoàn toàn không phải chu thiên cảnh cao thủ có thể sánh được. Huy hoàng kiếm quang, giống như là đem Đường Phong Nguyệt phía trên hư không đều đè ép đẩy. Đầy trời kiếm khí như kim châm. Một chút ma môn đệ tử đau nhức kêu một tiếng, trên thân lại bốc lên từng đầu da thịt cắt vỡ sau tơ máu. Mọi người đều là trái tim băng giá, thiếu nữ này thực lực không khỏi quá kinh khủng. Đường Phong Nguyệt hít sâu một hơi. Bình thường tiên thiên cao thủ căn bản không có dạng này uy thế. Giống trước đó gặp phải Mập Hòa Thượng cùng áo xám lao đầu, chỉ sợ liên thủ cũng ngăn không được Trung Tuyết Linh. Thiếu nữ này, tuyệt đối là cái cần toàn lực một trận chiến đối thủ. Đường Phong Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý, chân khí màu tím nhạt vận chuyển toàn thân, đón đè xuống tiên thiên kiếm khí, toàn lực một mâu đâm ra. Cái này một mâu trước nay chưa có mãnh liệt cuồng bạo, tản ra không thể xâm phạm chi uy. Đây là Đường Phong Nguyệt dung hợp rơi 6 thành trường không chân khí về sau, lần đầu toàn lực ứng phó. Xà mâu xông vào sắc bén tiên thiên kiếm khí bên trong, lập tức buộc phát ra làm cho người đình thai nhức óc kinh khủng tiếng vang, từng đạo khí kình tản ra, trên mặt đất cắt ra từng đạo răng khắp nơi, pha tạp bể bộn ngân sâu. Trung Tuyết Linh trong lòng kinh hãi. Tiên thiên cảnh giới chính là võ giả một cái cự đại đường ranh giới. Tiên thiên phía dưới, võ giả điều động chỉ là từ thiên địa tinh khí bên trong luyện hóa ra một bộ phận hậu thiên chân khí. Mà tới được tiên thiên cảnh giới, đã có thể trực tiếp luyện hóa thiên địa tinh khí, hóa thành tinh thuần tiên thiên chân khí. Giữa hai bên có bản chất khác nhau. Tại Trung Tuyết Linh trong cảm giác, Đường Phong Nguyệt chân khí trong cơ thể khối lượng cực cao, mặc dù so ra kém tiên thiên chân khí hùng vĩ, nhưng dị thường bạo liệt cùng sắc bén. Trung Tuyết Linh duyên dáng gọi to một tiếng, trường kiếm tật run. Hư không từng đạo dây nhỏ xuất hiện, lại tạo thành chân thực cựu cung nghiên cứu hình vẽ, xoay tròn lấy hướng Đường Phong Nguyệt trấn áp mà tới. Rất hiển nhiên, so với tam sư huynh, Trung Tuyết Linh đối bộ kiếm pháp kia lĩnh ngộ lại thăng lên đến toàn tầng thứ mới. Đến hay lắm. Trung Tuyết Linh càng mạnh, Đường Phong Nguyệt càng vui vẻ. Trong tay trường mâu chỉ xéo hướng lên trời, chế tạo ra nhất trọng vô hình bích trướng. Trường không ngự giáp. Kiếm khí đâm tại hư không, phát ra hời hợt tiếng vang, cuối cùng toàn bộ tiêu tán. Đường Phong Nguyệt lảo đảo lui lại hai bước, hổ khẩu đã có máu tươi chảy ra. Trung Tuyết Linh kiếm chiêu, uy lực so tam sư huynh mạnh không chỉ một lần. Ngươi mâu pháp rất mạnh, chân khí cũng lớn khác người thường, đây là ngươi bức ta. Trung Tuyết Linh bỗng nhiên thu kiếm vào vỏ, ném cho hậu phương đệ tử. Nàng từ bên hông cầm xuống một mực buộc một vây trường tiên. Trường tiên triển khai, chừng dài 3-4 mét. Rồi toàn thân màu đen, phía trên còn mang theo thật nhỏ gai nhọn. Quá tốt rồi. Trung sư tỷ rốt cục phải nghiêm túc. Trung sư tỷ nghệ từ Joy Ni tiền bối, một tay truy phong tiên pháp sớm đã đạt được Joy Ni tiền bối chân truyền, đây mới là nàng tuyệt chiêu. Cựu cung bảo các đệ tử bắt đầu hưng phấn lên. Joy Ni chính là võ lâm phong vân bảng bên trong bài danh thứ 9 đại cao thủ, lấy một tay truy phong tiên pháp nghe tiếng võ lâm. Càng bởi vì người ghét ác như cửu, khiến cho tà ma ngoại đạo nghe tin đã sợ mất mật. Ta thập tam thủ truy phong tiên pháp, vừa ra tay không chết cũng bị thương, các hạ, ngươi như nhận thua còn kịp. Trung Tuyết Linh lãnh đạm nói. Ta chưa chắc sẽ thua. Đường Phong Nguyệt vận khởi toàn thân công lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn chiến máu đang sôi trào, đang thiêu đốt. Hộ bảo bên kia bờ sông, mạo hiểm giao thủ bắt đầu. Thi triển tiên pháp Trung Tuyết Linh, thay đổi trước đây mạnh mẽ thoải mái. Một tay trường tiên tại nàng múa phía dưới, thể hiện ra quỷ dị khó lường lực sát thương. Đường Phong Nguyệt sớm đã mở ra kiến vi chi cảnh, tại hơn người nhãn lực phía dưới, lấy xà mâu không ngừng phá giải đối phương trường tiên thế công. Phong ảnh truy hồn. Truy phong tiên pháp lấy kỳ quỷ làm chủ. Trung Tuyết Linh hất lên roi, cây roi màu đen trong hư không một cái lệch ra gãy, tăng thêm tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể dự đoán sẽ đánh tới đâu. Ẩm. Đường Phong Nguyệt trở lại, thi triển thức thứ 2 mâu pháp, thôi thành được bích. Kinh người là, cái này một roi lại lôi cuốn lấy kinh khủng chi lực, quả thực là tại nặng nghề bạch mang bên trong chui ra một cái đứng không, cường thế tập nhập. Trung Tuyết Linh đồng dạng lĩnh ngộ kiến vi chi cảnh. Mạnh mẽ phong bạo đánh tới, Đường Phong Nguyệt vừa lui về phía sau, trong tay xả mâu kém chút rời tay bay ra đi. Trung Tuyết Linh đắc thế không tha người, trường tiên liên tục huy động, rất mau đem Đường Phong Nguyệt đặt ở hạ phong. Trung sư tỷ đánh thật hay. Trung sư tỷ quá lợi hại, loại này tiên pháp công kích đến, nhìn tiểu tử này còn thế nào cản. Mắt thấy Trung Tuyết Linh đã ổn chiếm thượng phong. Mỗi một quất ra đều để ưu thế của nàng đang khuyết đại. Cửu cung bảo các đệ tử đều là lớn tiếng khen hay, vô cùng kích động. Đường Phong Nguyệt sợ hãi bại lộ thân phận, không dám sử dụng tuyệt thế khinh công, đành phải lấy trường mâu không ngừng ngăn cản, dần dần dâng lên lực bất tòng tâm cảm giác. Nhưng hắn hai con ngươi chiến ý dâng trào, âm thầm tích lũy lấy lực lượng kinh khủng. Ngự phong nhất kích. Thứ 56 chiêu, Trung Tuyết Linh trong mắt hàn mang lóe lên, lệch ra gãy trưởng tiên lại thẳng tắp, lấy thắng qua cuồng phong tốc độ hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Cái này một roi thật là đáng sợ, trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ kích phá trường không ngự giáp. Roi chưa đến, Đường Phong Nguyệt đã cảm nhận được cái kia cỗ xuyên thủng kim thạch lực lượng hủy diệt. Quả nhiên, trên lệch một cái đại cảnh giới, muốn lấy bình thường chiêu thức thủ thắng, gần như không có khả năng. Đường Phong Nguyệt mới muốn lấy kỹ xảo chiến đấu cùng chiêu thức tổ hợp cùng nhau, phát hiện căn bản không làm được. Ở Thiên Phú cũng không chênh lệch quá lớn tình huống dưới, thực lực chênh lệch không phải chiêu thức có khả năng bù đắp. Tuyệt sử phùng sinh. Đường Phong Nguyệt hét lớn một tiếng, đem xà mâu giấu ở sau lưng, chợt hung hăng đâm ra. Đây là ba chiêu mâu pháp một thức sau cùng, tuyệt sử phùng sinh. Chiêu này chính là muốn đem mình đặt hiểm cảnh, tại trong nguy cấp buộc phát tiềm năng, cho địch nhân một kích chí mạng. Khó mà hình dung cái này một mâu sáng chói. Tại chân khí màu tím nhạt lượn lờ dưới, phảng phất một đầu gào thét tử long, lấy xoay quanh chi thế đem hắc tiên cuốn lấy. Khoan lác. Một tiếng ngoài ý muốn duyên dáng gọi to, trường tiên rơi xuống đất. Chương 131, phệ tâm đan. Tiên phong còn chưa tan đi đi. Đường Phong Nguyệt cố ý giả ra thu lực không kịp dáng vẻ, xông về phía trước. Kết quả hai tay bị roi gió đánh trúng, xà mâu rơi xuống đất, mình cũng đổ lui mà đi. Trung Tuyết Linh một đôi hạnh trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Đường Phong Nguyệt ôm quyền nói, Trung cô nương tiên pháp quả nhiên lợi hại, Tiêu Mộ dù cho thi triển toàn lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng cô nương đánh cái ngang tay. Nếu như là cùng cảnh giới đọ sức, ta xa không phải các hạ đối thủ. Trung Tuyết Linh đè xuống tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi cái kia một mâu thế như trẻ tre, lại tại cuối cùng mềm nhũn xuống tới. Hắn không hiểu rõ đến tột cùng là Đường Phong Nguyệt lực không bị kịp, vẫn là đối phương cố ý nhường. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái trước xác suất càng lớn chút. Dù sao lấy Đường Phong Nguyệt tu vi đến luận, rất không có khả năng đem cuối cùng cái kia một mâu uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Bất quá dù là như thế, đối phương hôm nay chiến lực cũng đầy đủ để cho người ta động dung. Trung sư tỷ, trở lại phe mình trận doanh, Cửu Cung bảo các đệ tử một mặt tiếc nuối. Đối với ngang tay kết cục, bọn hắn trong lúc nhất thời đều là khó mà tiếp nhận. Cái kia họ Tiêu tiểu bạch kiểm, thực lực lại mạnh như vậy. Đường Phong Nguyệt vừa trở lại ma môn một phương, đem xà mâu còn cho mặt mũi tràn đầy khiếp sợ xà mục thiếu niên, thải dương quái liền ôm hắn, trước mặt mọi người tại hắn má trái hung hăng ra sức một cái, nói ra, Nhật Tiên, ngươi quá làm cho tỷ tỷ vui mừng. Đường Phong Nguyệt cảm thấy chán ghét, chờ ánh mắt rơi vào bên trên xe ngựa, lại ôm lấy thải dương quái, một cái tay khác tại nàng bốn bên trên giận nắm một cái. Tỷ tỷ đau nhức. Vậy ta cho ngươi xoa xoa. Song phương nhu tình mật ý dáng vẻ, toàn không quan tâm bên cạnh thượng nhân cảm thụ. Tinh cương quái cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cửu cung bảo người thì là nhao nhao giận mắng. Trung Tuyết Linh gặp Đường Phong Nguyệt bộ dáng vô sỉ, vừa dâng lên một điểm kỳ dị tâm tư lập tức tan thành mây khói, hướng đối diện hừ lạnh nói, trận này đọ sức còn muốn tiến hành sao? Tinh cương quái nhìn chung quanh, có thể sử dụng ma môn đệ tử trước đó liền bị đả quang, dứt khoát bức bách Nghiêm Vô Ba bọn người ra sân. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch, đám người này nếu dám lâm trận bỏ chạy, cùng lắm thì tại chỗ giết. Chu Tiễn ủ ạ tuổi tại Cửu Cung bảo đám người nhìn soi mói, Nghiêm Vô Ba các loại mấy trăm bị bắt làm tù binh chính đạo hiệp sĩ, cho thấy không chịu hướng yêu ma túi đầu đại nghĩa khí khái. Thỉnh thoảng quát mắng, càng thể hiện bọn hắn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành cao ngạo quyết tuyệt. Ma môn yêu nghiệt, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu muốn buộc chúng ta cùng Cửu Cung bảo đồng đạo tự giết lẫn nhau, các ngươi là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Ta cận kề cái chết, cũng sẽ không trở thành ngươi ma môn đào trong tay. Tới đi, tới giết ta các loại. Nếu có thể lấy cái chết của chúng ta, kích thích võ lâm chính đạo tiêu diệt ngươi ma môn chi tâm, ta chờ chết làm sao tiếc. Lấy Nghiêm Vô Ba cầm đầu, bọn này chính đạo hiệp sĩ tê tâm liệt phế hô to. Hộ bảo bên kia bờ sông, cựu cung bảo đám người cảm động không thôi. Đây mới là võ lâm tương lai sống lưng, đây mới là trong chốn võ lâm hạo nhiên chính khí a. Đường Phong Nguyệt lại là nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười. Hắn nụ cười này, lập tức dẫn tới Nghiêm Vô Ba bọn người đem hỏa lực đối mặt hắn. Tiêu Nhật Thiên, ngươi cái này ti tiện chi đồ. Đường Đường Nam Nhi bảy thượng, không chỉ có vì ma môn ra roi, càng cam nguyện trở thành bốn chi nam sủng, đơn giản mất hết ta chính đạo nhân sĩ mặt mũi. Tiêu Nhật Thiên, ngươi chết không yên lành. Ta thán thượng thiên như thế bất công, dùng cái gì đem kinh thế thiên phú giao cho như thế cặn bã. Đường Phong Nguyệt còn chưa tỏ thái độ. Thải Dương Quái lại là mặt lạnh lẽo, vung tay lên, trước đó quát mắng đến sắp cao chiều mấy tên lập tức ngã xuống đất chết thảm. Khinh ta ma môn chính là tội lớn, nhục ta Nhật Thiên, càng là không chết không thể. Thải Dương Quái lạnh lùng nói ra. Nàng chiêu này, lập tức chấn động đến còn lại những người kia nuốt âm thanh, trong lúc nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Cựu cung bảo bên kia rối loạn tương mừng. Trung sư tỷ, chúng ta cùng ma môn liều mạng. Có người lớn tiếng đề nghị. Trung Tuyết Linh trên mặt biến ảo chập chờn, bình tĩnh nói, lấy cái gì liều. Huống chi hợp lại, đám kia bị nhốt người phản mà trước hết gặp nạn, sợ sẽ trở thành ma môn chống cự chúng ta biếng ngắm. Cái này, ma môn bên này, Tinh Cương Quái thương lượng với Thải Dương Quái một cái, biết hôm nay một trận chiến này mục đích nhất định là không đạt được. Cũng may có Đường Phong Nguyệt ngăn cơn sóng dữ, không để cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng trả lại cho đối phương. Trung cô nương, các ngươi cựu cung bảo nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta ma môn lần sau lại đến linh giáo, hôm nay xin từ biệt. Nói cho hết lời, Tinh Cương Quái mệnh mọi người quay người rút lui. Ma môn đệ tử thu thập người bị thương tay, nhao nhao lên ngựa, lần theo đường cũ đi về. Lấy Nghiêm Vô Ba cầm đầu người thì là một trận thất vọng, vốn đang trông cậy vào cựu cung bảo người xung quanh giận dữ, sẽ liều lĩnh đến cứu bọn họ đâu. Kinh lịch hôm nay một trận chiến này, Thải Dương Quái đối Đường Phong Nguyệt yêu thích càng sâu. Trước kia nàng vẫn chỉ là dừng lại tại đối ngoại biểu mê luyến, bây giờ lại đã bắt đầu thưởng thức Đường Phong Nguyệt cả người. Trên thực tế, lúc trước truyền ra cùng Triệu Tề Thánh 2 năm ước chiến tin tức về sau, Thải Dương Quái liền muốn gặp một lần cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trên đường trở về, Đường Phong Nguyệt quả thực là bị Thải Dương Quái mạnh kéo vào trong xe ngựa. Hàn Tử Phong một mặt tâm trầm. Thải Dương Quái căn bản không để ý tới hắn, cả người đều co lại trong ngực Đường Phong Nguyệt, không ngừng dùng đỏ bừng bờ môi hôn Đường Phong Nguyệt mặt. Nữ nhân này nhiệt tình đến làm cho Đường Phong Nguyệt chịu không được. Nhưng hắn biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Biểu hiện tốt, mình có lẽ có thể đạt được Thải Dương Quái càng sâu tín nhiệm, từ đó đạt được bọn hắn đến tiếp sau đối cựu cung bảo an bài tin tức. Nghĩ đến đây, Đường Phong Nguyệt không thèm đếm xỉa, cũng bắt đầu đáp lại Thải Dương Quái. Ngay tại Hàn Tử Phong trừng lớn hai mắt bên trong, Đường Phong Nguyệt rất mau đem Thải Dương Quái làm cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, như bùn nhão bãi trong ngực chính mình. Ngươi cái này đáng chết hỗn trướng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hàn Tử Phong như là nổi giận sư tử, nổi lên, toàn lực một trưởng hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Đường Phong Nguyệt chỉ là quét hắn một chút, đưa tay trái ra, một đoàn màu tím nhạt đám mây kích bắn đi ra, nhất thời làm Hàn Tử Phong gào lên thê thảm, ngã sấp xuống trong xe ngựa trên giường cẩm. Ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta, nếu không phải xem ở tỷ tỷ phân thượng, một trưởng này tiễn ngươi về Tây Thiên. Đường Phong Nguyệt quát lớn khiến Hàn Tử Phong sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng tiếp xúc đến cái kia một đôi để cho người ta ánh mắt sợ hãi, cuối cùng không dám nhiều lời một chữ. Nhật Thiên, nô gia tên là Hàn Thải Hương. Về sau gọi ta Hương Nhi, được không? Thải Dương Quái Hàn Thải Hương hai mắt mê ly, nhìn chăm chú lên Đường Phong Nguyệt Dương Cương Tuấn Lãng gương mặt. Đường Phong Nguyệt biết nghe lời phải nói, Hương Nhi, thân thể ngươi quá mềm, nghỉ ngơi thật tốt một phen, ban đêm đệ đệ lại phục thị ngươi. Cái này bỗng nhiên lời nói quả nhiên nói đến Hàn Thải Hương xấu hổ vui không thôi. Hàn Tử Phong cũng đã phẫn nộ đến đem ngón tay giáp đâm vào lòng bàn tay trong thịt, nhưng hắn không phát giác gì. Thẳng đến nửa đêm giờ tí, mọi người mới trở về trang viên. Những tù binh kia bị một lần nữa áp hướng phổ thông địa lao. Cựu cung bảo đại sư huynh cùng nhị sư huynh thì bị áp tại độc lập địa lao. Đường Phong Nguyệt bị Tinh Cương Quái một lần nữa phong bế huyệt đạo về sau, Hàn Thải Hương không kịp chờ đợi lôi kéo hắn, đi hướng quê cát. Một trận dây dưa, Đường Phong Nguyệt kịp thời ngăn cản Hàn Thải Hương, nói ra, Hương Nhi, bây giờ cùng ngươi như vậy thật sự là khoái hoạt. Qua lại vài chục năm ta thật sự là sống vô dụng rồi. Chỉ là, ta thật sợ hãi thời gian này không có thể dài lâu. Ngươi cái này đồng đốc, nói cái gì mê sảng. Đường Phong Nguyệt nghiêm mặt nói, Hương Nhi, lần này đánh với cựu cung bảo một trận, thực lực của bọn hắn có lẽ vượt qua tưởng tượng. Ta sợ hãi ngươi sẽ có bất chắc, ta muốn giúp ngươi. Hàn Thải Hương kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi muốn tham dự đối phó cựu cung bảo kế hoạch. Đường Phong Nguyệt gật đầu. Hàn Thải Hương trong mắt sát cơ lóe lên, đồng nhiên một tay bóp lấy Đường Phong Nguyệt cổ, bóp cho hắn sắp không thở nổi. Tốt đệ đệ, ngươi nghĩ như vậy muốn tham dự toàn bộ kế hoạch, đến tột cùng là toan tính vì sao? Nói. Rất khó tưởng tượng, trước một khắc còn nhu tình lưu luyến nữ nhân, giờ khắc này lại hóa thành vô tình tu la. Đường Phong Nguyệt có loại cảm giác, chỉ cần mình trả lời hơi không cẩn thận, liền có thể bị nữ nhân này cắt đứt xương cổ. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị. Đường Phong Nguyệt kiên định nói, Hương Nhi, ta là không đành lòng gặp ngươi vất vả, cho nên muốn vì ngươi phân gánh trách nhiệm. Ngọc thủ càng bóp càng chặt, Hàn Thải Hương mang trên mặt một tia cười lạnh. Thẳng đến Đường Phong Nguyệt bị siết đến sắc mặt đỏ tía, liền muốn ngạt thở đi qua, hắn mới kinh hoàng đầu hàng nói, đừng có giết ta, ta nói chính là. Kỳ thật, hôm nay ta nhìn chúng họ chung nha đầu kia, liền nghĩ có thể tham dự kế hoạch, đến lúc đó cùng nàng vui bên trên một phen. Để tay tùng, Đường Phong Nguyệt giống như là từ quỷ môn quan đi một lượn, há mồm thở dốc. Hàn Thải Hương khẽ nói, khó trách. Hôm nay ngươi cố ý cùng nha đầu kia bất phân thắng bại, nguyên lai là muốn lấy lòng nàng, để đặt thành ngươi lòng lang dạ thú. Đường Phong Nguyệt cười khổ nói, đáng tiếc, cái này điểm tâm nghị vẫn là bị Hương Nhi phát giác. Thôi, cùng lắm thì ta không tham dự kế hoạch của các ngươi, tùy các ngươi đi thôi. Hắn sớm biết mình nhường sự tình, khó thoát ở đây võ công cao nhất Thải Dương quái con mắt, đêm nay cái này nói chuyện tử, lại là trước sau hô ứng. Hàn Thải Hương nghe được hắn hờn dỗi chi ngôn, ngược lại nở nụ cười, hôn một hôn cổ của hắn, ấy này nói, tốt đệ đệ, chớ trách tỷ tỷ lỗ mãng. Nhưng bây giờ tỷ tỷ đã hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Ngươi muốn tham dự kế hoạch này, liền tham dự đi. Được rồi, ta dù sao thân phận mẫn cảm, vẫn là chớ chọc người hoài nghi. Đường Phong Nguyệt sợ đây là Hàn Thải Hương lại một lần khảo nghiệm, vội vàng chối từ. Hàn Thải Hương thở dài, tốt đệ đệ, đợi ta ngày mai cùng Tình Cương quái thương lượng một chút, liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi chớ có đa tâm. Dứt lời muốn cùng Đường Phong Nguyệt đại chiến. Đường Phong Nguyệt biểu hiện được rất qua loa. Hàn Thải Hương tưởng rằng vừa rồi cử động, tạo thành mình cùng thiếu niên ở giữa ngăn cách, ngầm tự trách mình quá xúc động, đành phải Đường Phong Nguyệt nên rời đi trước. Nàng đưa tới Hàn Tử Phong phục thị, nhưng trong đầu nghĩ tất cả đều là Đường Phong Nguyệt tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt. Hết sạch hứng thú, phất tay lại để cho mặt mũi tràn đầy thất vọng Hàn Tử Phong lui ra. Hai ngày sau, Đường Phong Nguyệt bị gọi vào trang viên trong đại sảnh. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn tham dự đối phó Cựu Cung Bảo kế hoạch. Tinh Cương Quái đánh giá Đường Phong Nguyệt. Thực lực của thiếu niên xác thực làm hắn hài lòng. Chỉ cần thêm chút khống chế, vẫn có thể xem là một đại chiến lực. Xoát. Hắn bỗng nhiên ném cho Đường Phong Nguyệt một hạt dược hoàn. Đây là ta ma môn vệ tâm đan, mỗi một tháng phát tác một lần, nếu không có giải dược, liền sẽ trong lòng quặn đau mà chết. Ngươi ăn vào nó, ta liền để ngươi gia nhập ma môn, cũng tham dự lần hành động này. Đường Phong Nguyệt nhìn sang một bên Hàn Thải Hương. Hàn Thải Hương đầu cho hắn một cái ấy nay ánh mắt, biểu thị mình đã hết lực vì hắn tranh thủ. Gia nhập ma môn, có thể hay không học tập công phu của các ngươi, cũng đạt được các ngươi bảo hộ. Đương nhiên, nhất là ngươi như biểu hiện đầy đủ ưu tú, ta trước tông tông chủ tự mình bồi dưỡng ngươi cũng không nhất định. Hơi do dự, Đường Phong Nguyệt một ngụm nuốt vào phệ tâm đan. Trong lòng của hắn lại nghĩ, mình dù sao là bách độc bất xâm chi thể, ăn nhiều mấy quả đều vô sự. Chương 132, Bạch Long Thương. Tinh Cương Quái vui vẻ nói, chúc mừng Tiêu công tử gia nhập ta ma môn trước tông, đây là của ngươi thân phận lệnh bài, tiếp lấy. Đường Phong Nguyệt tiếp nhận một khối màu vàng làm bằng gỗ hình vuông lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái chữ tiền, mặt sau thì vẽ lấy một đạo lục sắc đường vân, dưới đây khắc lấy Tiêu Nhật Thiên ba cái chữ nhỏ. Đây là ta trước tông đặc chế đệ tử lệnh bài. Mỗi một khối đồng đều tại trong tông đăng ký, lại bởi vì chất liệu đặc thù, người khác không cách nào giả mạo, ngươi phải cẩn thận bảo tồn. Đi qua Tinh Cương Quái giới thiệu, Đường Phong Nguyệt mới biết được. Nguyên lai bọn hắn trước tông đệ tử từ thấp đến cao, cùng chia thành rưỡi cấp bậc, theo thứ tự là hắc, trắng, lục, lam, đỏ. Hắc cấp đệ tử là cấp thấp nhất đệ tử, nói chung liền là trợ thủ pháo hôi nhân vật. Bạch cấp đệ tử bắt đầu phụ trách quản sự, chủ quản ma môn trước tông tại Đại Chu Quốc các nơi sản nghiệp. Lục cấp đệ tử, yêu cầu liền càng thêm nghiêm khắc. Không chỉ cần phải bén nhạy tâm tư, còn cần xuất chúng võ đạo thiên phú. Những người này là ma môn trước tông dựa vào phát triển tương lai lực lượng. Về phần lam cấp đệ tử cùng đỏ cấp đệ tử, không chỉ cần phải người tố chất đạt tiêu chuẩn, còn cần lập qua đại công mới được. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nghe Tinh Cương Quái giảng, có ít người võ đạo thiên phu thực sự quá xuất sắc, trước tông tông chủ cũng sẽ đặc biệt tăng lên bọn hắn vì lam cấp đệ tử hoặc đỏ cấp đệ tử. Đường Phong Nguyệt không khỏi đang nghĩ, lấy mình biểu hiện ra thiên phú lại còn không thể đặc biệt tăng lên. Những cái kia đặc biệt tăng lên làm cấp đệ tử cùng đỏ cấp đệ tử, tư chất nên mạnh đến mức nào? Sẽ không phải có thanh vân bảng cao thủ ở bên trong A. Tiểu Tiêu A, ta gặp ngươi cơ trí hay thay đổi, liền hướng tông chủ đề cử ngươi đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ cơ mật. đến lúc đó ngươi cũng không nên khiến lão tử mất mặt mới tốt. Tinh cương quái ha ha cười quỷ nói. Đường Phong Nguyệt khẽ giật mình. Ngươi cái này ngu đần người máy như thế không chết đi. Lão tử chỉ nghĩ làm xong vụ này, hố xong các ngươi liền đi, ai có rảnh quản ngươi cái gì nhiệm vụ cơ mật. Bất quá ngoài mặt vẫn là đáp, chỉ cần tông chủ phân phó một câu, tiểu tử lên núi đao xuống biển lửa, tất nhiên không chỗ không theo. Tinh cương quái thỏa mãn nói ra, bây giờ ngươi ăn vào phệ tâm đan, trung thành một phương diện ta tự nhiên không chút nghi ngờ. Xét thấy cái kia hạng nhiệm vụ cơ mật tính, ngươi ma môn đệ tử thân phận đem sẽ không công khai. Ngoại trừ ta cùng số nương môn, cùng tông chủ và mấy cái khác cao tầng, thế gian không người biết được, ngươi cứ việc yên tâm. Tinh cương quái mặt mũi tràn đầy chờ mong, tiểu tiêu, tông chủ nghe nói ngươi chiến bình trung tuyết linh, tại hồi âm bên trong đối ngươi lớn thêm tán thưởng, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Đường Phong Nguyệt một mặt cảm kích, ôm quyền nói, tiểu tử định không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Đương nhiên, đối với thép tinh tiền bối, Hương Nhi tỷ tỷ tiến cử đại ân, càng sẽ khắc sâu trong lòng tại tâm. Tinh cương quái cười ha ha một tiếng. Tiểu tử này quả nhiên cơ linh, có tiền đồ. Tốt, ta và ngươi Hương Nhi tỷ tỷ còn có lời giảng, ngươi lui xuống trước đi đi. Ta đã vì ngươi an bài chỗ ở, phá nhà tù liền không phải đi về. Đường Phong Nguyệt nghĩ thầm, đồ đần mới có thể trở về, ôm quyền theo lời lui ra. Chờ Đường Phong Nguyệt sau khi đi, tinh cương quái nói với Hàn Thải Hương, xú nương môn, tông chủ mười phần coi trọng kẻ này, ở trong thư liên tục căn dặn, nghiêm lệnh ngươi không thắng bổ kẻ này, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Hàn Thải Hương tâm tình rất tốt, cười duyên nói, tông chủ không nói, ta cũng không bỏ được đâu. Sau đó mấy ngày, Đường Phong Nguyệt tiến vào trong trang viên một chỗ trong sân rộng, có ăn có uống, còn có hai cái xinh đẹp nha hoàn hầu hạ, thời gian trôi qua rất tiêu sái. Đương nhiên, liền là ứng phó Thải Dương quái thời điểm mệt mỏi điểm. Đã muốn biểu hiện ra nồng đậm yêu thương, lại không thể thật cùng nàng phát sinh cái gì, mười phần khảo nghiệm người năng lực ứng biến. Đường Phong Nguyệt cũng mười phần chú ý Hàn Tử Phong động tĩnh. Tên này hiện tại biến thành đội viên cứu hỏa, mỗi lần đều là Đường Phong Nguyệt điểm Hàn Thải Hương lửa, sau đó từ hắn chuyên môn dập tắt. Bất quá tên này giống như làm thật vui vẻ bộ dáng. Tinh cương quái phái người tới, dẫn Đường Phong Nguyệt đi đến một chỗ căn phòng lớn bên trong, chỉ vào dựng thẳng lên các thức binh khí, cười nói, tiểu tiêu, nơi này trưng bày lão tử năm đó giết chết võ lâm cao thủ thành danh binh khí, ngươi có vừa lòng, nhưng tùy tiện lấy đi. Đường Phong Nguyệt lúc đầu còn chưa để ý nhưng mà lướt qua, liền phát giác được những binh khí này trên thân, lại đều vây quanh một cỗ trình độ không đồng nhất sát khí. Binh khí lâu dài bị người hung đúc, tại chiến đấu trong chém giết không ngừng ma luyện, bản thân cũng sẽ mang lên sát khí. Trận này sát khí sẽ theo giết người tăng nhiều mà biến nặng. Đạo lý giống vậy, nếu là binh khí trường kỳ gắt lại, dành dụm sát khí cũng sẽ tùy thời ở giữa chậm rãi giảm đi. Căn cứ tinh cương quái thuyết pháp, những binh khí này đều là hắn tại vài thập niên trước thu thập. Đường Phong Nguyệt không thể không kinh. Mấy chục năm còn chưa tan đi đi giết khí, năm đó chấp trưởng những binh khí này đều là những người nào. Mà có thể tiếp nhận như sát khí này binh khí, há lại sẽ là phản phẩm. Hắn hứng thú, từng kiện nhìn sang. Tiểu tiêu mời xem, cái này là năm đó võ lâm chứ danh binh khí thông thiên mâu, chính thích hợp ngươi. Tinh cương quái chỉ vào một thanh chiều dài 8 thước, toàn thân hiện lãnh quang lục anh trường mâu. Lục anh trường mâu cho Đường Phong Nguyệt cảm giác đầu tiên liền là tà ác, tiếp theo mới là sắc bén. Chỉ sợ cái này mâu chủ nhân cũng là người trong ma đạo. Đường Phong Nguyệt ánh mắt, đông nhiên định tại thông thiên mâu hậu phương giá binh khí bên trên. Nơi đó dựng thẳng một cây thương, ngân quang lóng lánh thương. Cây thương này ước chừng 7 thước, từ cán thương đến mũi thương, đều chạy xuôi bạch ngân quang trạch, duy có mũi thương hạ anh tuệ là màu đỏ. Nó đứng ở đông đảo trong binh khí, cho Đường Phong Nguyệt cảm giác chính là cao ngạo cùng bá đạo, phảng phất khinh thường cùng những binh khí khác làm bạn. Tiểu tiêu tốt ánh mắt. Thương này tên gọi Bạch Long, toàn thân từ đông biển bạch ngọc sắt chế tạo thành, nhưng cứng rắn như thép, lại nhưng mềm như bông, chính là trong súng hiếm có tốt phẩm. Cũng là năm đó lao tử vận khí tốt, từ Đông Hải tử thi đóng bên trong đái tới. Tinh cương quái cười hát hát nói. Đường Phong Nguyệt nắm chặt thương, đột nhiên rút lên, vung trong tay, nội tâm lập tức một trận sướng ý thép tinh hộ pháp. Ta liền muốn trôi này Bạch Long thương. Những ngày gần đây, Đường Phong Nguyệt đã biết, tinh cương quái tại ma môn trước tông đảm nhiệm chức hộ pháp. Tinh cương quái nghi ngờ nói, nhưng ngươi học không phải trường mâu sao. Tiền bối có chỗ không biết, tiểu tử luôn luôn đối binh khí nặng tình hữu độc trùng, đối thương, mâu, kích các loại đều có chỗ đọc lướt qua, cũng không thiên về có khác. Tiểu tiêu thật sự là ghê gớm. Ngươi mâu pháp lợi hại như vậy, chắc hẳn cái khác mấy môn công phu cũng tất nhiên kinh người. Tinh cương quái tán thưởng một phen. Hắn đương nhiên không phản đối Đường Phong Nguyệt lấy đi Bạch Long Thương. Nay A-B đến chính là muốn đưa táo ngọn, mua lòng người. Đối với cái này, Đường Phong Nguyệt tránh không được một phen mang ơn, sau đó mừng khấp khởi nâng thương trở lại viện lạc, bắt đầu thi triển ra. Bạch Long Thương giống như là cùng hắn trời sinh phù hợp, dùng cực kỳ thuận tay. Đương nhiên hắn không dám thi triển Phương Như Sinh dạy thương quyết, miễn cho bị người khác phát hiện, đoán ra thân phận. Bởi vì Đường Phong Nguyệt gia nhập ma môn, nhằm vào Cửu Cung Bảo một hệ liệt hành động, Tinh Cương Quái đương nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Đường Phong Nguyệt rất nhanh liền biết. Vì công hãm Cửu Cung Bảo, trước tông lại điều đến thập đại quái bên trong một vị khác, đến đây hiệp trợ Tinh Cương Quái cùng Thải Dương Quái. Cứ như vậy, ma môn bên này liền có ba cái siêu việt tiên thiên cảnh giới đại cao thủ. Lại thêm sắp đến một quái mang tới cái khác cao thủ, cỗ thế lực này cơ hồ có thể nghiền ép giang hồ cực kỳ cường đại thế lực. Đường Phong Nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Làm công hãm Cửu Cung Bảo trong kế hoạch trọng yếu một vòng, Hàn Tử Phong tên này càng ngày càng phách lối. Bị hỏi đến cùng Trung Tuyết Oánh tiến triển như thế nào, Hàn Tử Phong tự tin cười nói, thép tinh hộ pháp yên tâm. Trung Tuyết Oánh nữ nhân kia đã bị ta hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, nàng tuyệt đối sẽ đem mật đạo cáo chi ta. Đến lúc đó, ma môn chúng ta đến cái xuất kỳ bất ý, Cửu Cung Bảo chính là chúng ta. Nói cho hết lời, còn ngóc đầu lên, hướng Đường Phong Nguyệt khinh thường nhìn một chút. Ha ha ha, tốt, lần này một khi công thành, tuyệt không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tinh Cương Quái cười to. Hàn Tử Phong cao hứng mặt mũi tràn đầy kích động. Đường Phong Nguyệt lại vì hắn bi ai. Mình ma môn thân phận không thể công khai. Làm người biết chuyện một chồng, chỉ sợ lần này sự tình vừa xong, Hàn Tử Phong tử kỳ cũng đã đến. Đêm khuya, Hàn Tử Phong đi ra trang viên. Đường Phong Nguyệt từ khi Hàn Thải Hương trong phòng đi ra, liền mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Cơ hồ Hàn Tử Phong chân trước vừa đi, hắn chân sau liền lặng lẽ đi theo. Đi đến ngoại ôm một mảnh liễu thụ lâm dưới, Hàn Tử Phong dừng lại. Đợi ước 2 phút đồng hồ, một thiếu nữ từ liễu thụ lâm bên trong đi ra. Tuyết Oánh, Hàn Lang, hai người một trận ôm. Bốn tịch không người, rất có điểm treo trăng đầu ngọn liêu ý tứ. Không biết Hàn Tử Phong tại Trung Tuyết Oánh bên thai nói cái gì, chọc cho cái sau một trận cười khanh khách. Hai người tách ra, ngồi tại trên một tảng đá điều cười lên. Tuyết Oánh, Cửu Cung Bảo khoảng cách nơi đây rất xa. Ngươi cùng ta hẹn hò, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi sao? Hàn Lang yên tâm, ta là từ Cửu Cung Bảo trong mật đạo vụng trộm chạy đến. Sau đó, Hàn Tử Phong bắt đầu nói bóng nói gió. Bởi vì hắn nói chuyện vô cùng có kỹ xảo, tăng thêm biết dỗ nữ hải tử vui vẻ. Trung Tuyết Oánh đầu góc phát sốt phía dưới, thật đem mật đạo vị trí nói ra. Đường Phong Nguyệt không thể không cảm thán. Hàn Tử Phong tên này đối phó nữ nhân, thật sự là rất có thủ đoạn. Gặp mục đích đã tới, Hàn Tử Phong lại cùng Trung Tuyết Oánh nói vài câu, liền vội vàng kết thúc đêm nay hẹn hò. Hắn chịu đựng mừng như điên tâm tình, chạy về đi lập công. Trung Tuyết Oánh mới vừa đi tới Liêu Thụ Lâm bên ngoài, liền nghe một người cười nói, "Trung đại tiểu thư, chuẩn bị trở về bảo." Trung Tuyết Oánh sợ hãi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, người kia dung nhan ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. "Là ngươi?" Đường Phong Nguyệt nhanh chóng chế trụ Trung Tuyết Oánh, đưa nàng thả ở trong rừng bí ẩn vị trí, chợt vận khởi tuyệt thế khinh công, hướng ma môn trang viên tiến đến. Hàn Tử Phong vội vàng chạy về trang viên, không kịp chờ đợi phải hướng Tinh Cương Quái báo cáo đêm nay lấy được tin tức, lại tại nửa đường bị Đường Phong Nguyệt ngăn lại. "Ngươi tiểu tử này, cút ngay cho ta." Hàn Tử Phong trong lòng đắc ý, trắng trợn quát. Nhưng mà đối diện Đường Phong Nguyệt cũng không nói lời nào. Chẳng biết tại sao, Đường Phong Nguyệt hai con ngươi giống như là hai cái vòng xoáy, Hàn Tử Phong cảm giác linh hồn của mình đều bị hút nhiếp đi vào. Hắn ghé xịu trên đất bên trên. May mắn học được một môn nhiếp hồn thuật. Đường Phong Nguyệt một cước đạp trên người Hàn Tử Phong, đem hắn mang về trụ sở của hắn, cười nói, "Ngươi liền hảo hảo ngủ một giấc, quên gặp phải chuyện của ta, ngày mai là có thể lập công lớn." Đường Phong Nguyệt sắp xếp cẩn thận Hàn Tử Phong, chạy về Liêu Thụ Lâm, nói với Trung Tuyết Oánh, mang ta từ mật đạo tiến vào Cửu Cung Bảo. Một đêm này thời gian, đầy đủ hắn thay đổi ma môn toàn bộ kế hoạch, khiến cho bọn hắn thất bại trong gang tấc. Chương 133, Nguyệt Dạ Ngân Thương. "Là ngươi tên tiểu bạch kiểm này, muốn làm gì?" Trung Tuyết Oánh huyệt đạo bị chế, trên mặt có chút kinh hoàng. Hắn lo lắng Đường Phong Nguyệt đem mình giao cho ma môn, trái lại uy hiếp Cửu Cung Bảo. Đường Phong Nguyệt sờ sờ nàng mặt non nớt, cười nói, "Bớt nói nhiều lời. Mang ta từ mật đạo tiến vào Cửu Cung Bảo. Nếu không, coi chừng ngươi Hàn Lang khó giữ được tính mạng." Trung Tuyết Oánh một tiếng duyên dáng gọi to, biết cùng Hàn Lang hẹn hò bị tên tiểu bạch kiểm này nhìn thấy, vừa thẹn vừa vội, "Ngươi không nên thương tổn Hàn Lang, ta dẫn ngươi đi chính là." Hai người một trước một sau, đi nửa canh giờ. Đường Phong Nguyệt phát giác không đúng, một thanh kéo qua Trung Tuyết Oánh, "Ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Ta hiện tại liền đi giết Hàn Tử Phong." Xoay người rời đi. Dưới tình thế cấp bách, Trung Tuyết Oánh ở phía sau đem hắn ôm lấy. Bộ ngực đầy đặn mài cọ lấy Đường Phong Nguyệt phía sau lưng, khiến cho Đường Phong Nguyệt phát ra một tiếng thoải mái kêu rên. Ta không dở trò. Trung Tuyết Oánh mặt đỏ lên, nơm nớp lo sợ nói. Lần này nàng rốt cục học ngoan. Đường Phong Nguyệt theo sau lưng, hai người trở lại Liêu Thụ Lâm bên ngoài bờ sông nhỏ, Trung Tuyết Oánh đi đầu nhảy xuống. Đường Phong Nguyệt một chút nghĩ, cũng nhảy xuống. Đường Phong Nguyệt du lịch sau lưng Trung Tuyết Oánh, gặp nàng cái mông đầy đặn trong nước không ngừng vặn mẹo, liền sinh ý xấu, nhịn không được một bàn tay đập ở phía trên. Trong nước phát ra một tiếng kinh hô. Trung Tuyết Oánh cô nàng kia giận mà không dám nói gì, buồn bực đầu hướng về phía trước bơi đi. Không bao lâu, hai người bơi tới hơn 10 mét sâu dưới nước. Trung Tuyết Oánh chỉ trên mặt đất một đống lớn hòn đá. Đường Phong Nguyệt từng cái đem đẩy ra, rất nhanh lộ ra một cái có thể dung một người thông qua cửa hang. Cửa hang có một cỗ lực lượng vô danh, ngăn cản phía ngoài nước xâm nhập. Hai người lần lượt tiến vào. Đường Phong Nguyệt lại đem đống kia hòn đá một lần nữa lấp bên trên. Nguyên lai cửa vào mật đạo thiết ở chỗ này, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Cho dù có người du lịch đến nơi đây, cũng sẽ không chú ý đống kia xốc xếp hòn đá. Đường Phong Nguyệt cảm thán người thiết kế cao minh. Này hang hốc miệng tuy nhỏ, nhưng mà có khắc trong động, nội bộ đủ có thể chứa được mấy chục người đồng thời đi lại. Đỉnh động khảm ba viên nga mềm thạch lớn nhỏ hạt châu, đem trong động chiếu lên bừng sáng. Trung Tuyết Oánh trên mặt đỏ bừng, gặp Đường Phong Nguyệt lộ ra dị động chi sắc, bận điệu ngăn cản nói, đây là Đông Hải cách giọt nước, có thể ngăn cản phía ngoài nước tiến vào, ngươi không thể lấy xuống nó. Đường Phong Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, hắn thật là có điểm ngửa tay. Dài dòng mật đạo, giống như nhìn không thấy cuối cùng. Đường Phong Nguyệt cùng sau lưng Trung Tuyết Oánh, thưởng thức đối phương đi lại ở giữa vòng eo khoản bày vẻ. Trung Tuyết Oánh giống như cảm nhận được sau lưng không chút kiêng kỵ ánh mắt, ngay cả mang thai đều đỏ. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn sợ hãi. Dù sao nơi này bốn bề vắng lặng, phía sau tiểu bạch kiểm nếu như sinh ra lòng xấu xa, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mật đạo xuất hiện phân nhánh miệng, giống như là mê cung. Đường Phong Nguyệt nhắc nhở, Trung đại tiểu thư, ngươi nếu là dám dở trò gian, mang ta tại trong mê cung mỏ mẫm quay, ta ngay tại chỗ thay Hàn huynh hoàn thành hắn không có làm sự tình. Trung Tuyết Oánh thân thể mềm mại chấn động, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Nàng lập tức nghĩ đến, mình mặc dù tình dắt Hàn Tử Phong, nhưng một mực chưa làm cho đối phương chân chính đạt được mình. Cái này đáng hận tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ nhìn ra bản thân trên là tấm thân xử nữ, cho nên muốn. Trung Tuyết Oánh thu hồi tâm tư, cũng không dám đùa nghịch hoa thường, dầu dĩ không vui dẫn Đường Phong Nguyệt đi lên phía trước. Tại trong mê cung bảy lệch ra tám ngoặt, đi ước chừng một canh giờ, hai người phía trước xuất hiện một tòa cửa đá. Đẩy ra nó, đi ra ngoài chính là Cựu Cung Bảo. Trung Tuyết Oánh thấp giọng nói. Đường Phong Nguyệt tiến lên, hơi vận nội lực, một tiếng ầm vang đem cửa đẩy ra, ánh trăng chiếu vào. Hai người đi ra mật đạo, Đường Phong Nguyệt lại đóng kỹ cửa. Chúng ta tại trong núi giả, đi theo ta. Cùng Trung Tuyết Oánh lại đi hơn 10 mét, đi ra giả sơn. Phía trước rộng mở trong sáng, đèn đuốc minh diệu. Đường Phong Nguyệt giật mình phát hiện, mình chính đưa thân vào một phiến hoa viên bên trong, cách đó không xa liền là cao lớn đỉnh đài lầu cát. Nơi này là Cựu Cung Bảo. Lúc trước cùng Ma Môn cùng đi Cựu Cung Bảo, treo đeo lội suối, thế nhưng là đi trọn vẹn 4-5 canh giờ. Mà từ mật đạo tiến vào, lại đã giảm bớt đi đại lượng thời gian. Như là dựa theo Ma Môn kế hoạch, đột nhiên từ hậu hoa viên giết ra, thật khả năng đánh cho Cựu Cung Bảo trở tay không kịp. Đường Phong Nguyệt thở dài ra một hơi, âm thầm may mắn. Nhưng khẩu khí này còn không có ra xong, Trung Tuyết Oánh liền hét lớn, mau tới người, có thích khách. Lúc đó, nơi xa lập tức liền có bóng người chớp động, hướng bên này đánh tới. Đường Phong Nguyệt thầm kêu hỏng bét, một thanh bắt Trung Tuyết Oánh, gặp nữ tử này một mặt dương dương đắc ý nhìn xem mình, cảm thấy có khí, liền hung hăng vò bộ ngực của nàng xuất khí. Trung Tuyết Oánh mặt lập tức liền huyết hồng một mảnh, lấy giết người ánh mắt trừng mắt Đường Phong Nguyệt, thân thể lại sủi lơ xuống tới. Người nào dám đến ta Cựu Cung Bảo hành thích? Mau buông ra đại tiểu thư, ngoan ngoãn đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Một đám người lớn vây quanh Đường Phong Nguyệt cùng Trung Tuyết Oánh. Đột nhiên có người kêu to, là ngươi, Tiêu Nhật Thiên. Vài ngày trước Đường Phong Nguyệt một trận chiến kinh động Cựu Cung Bảo, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Tiêu Nhật Thiên, ngươi còn dám tới Cựu Cung Bảo, không phải là Ma Môn hành động. Rất nhiều người lộ ra nồng đậm sát ý. Đường Phong Nguyệt mảnh quan sát kỹ. Vây quanh hắn người không hạ mấy chục hào, không ít đều là tiên thiên cao thủ, người cầm đầu càng là đạt đến tiên thiên bốn trọng cảnh giới, hẳn là Cựu Cung Bảo tuần tra hộ vệ. Tuần tra hộ vệ chỉ phụ trách tuần tra điều tra. Nói cho cùng, chỉ là Cựu Cung Bảo tầng dưới chốt lực lượng. Nhưng dù là như thế, trận này cho cũng làm cho Đường Phong Nguyệt thầm giật mình, nhưng lại mừng rỡ không thôi. Cựu Cung Bảo thực lực càng mạnh, thân là Vô Ưu Cốc thiếu chủ, hắn tự nhiên càng vui vẻ. Nhưng dưới mắt, Cựu Cung Bảo tuần tra hộ vệ nhưng không hiểu. Trông thấy nụ cười của hắn, chỉ cho là cái này cuồng đồ căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, từng cái giận từ sinh lòng, sát khí nghiêm nghị. Lúc này, Cựu Cung Bảo tinh anh bọn hộ vệ lặng yên không một tiếng động tới. Tinh anh hộ vệ chủ yếu phụ trách giết địch, từng cái thực lực thâm bất khả chắc, ẩn vào chỗ tối, Đường Phong Nguyệt cũng không phát hiện. bọn hắn chưa từng hiện thân. Một chu thiên cảnh trung kỳ tiểu tử, nếu như đội tuần tra cái này mấy chục người đều không thu thập được, cái kia cũng có thể chết đi. Thống lĩnh, muốn hay không thông báo cái khác tuần tra hộ vệ đội? Cựu cung bảo tổng cộng có 10 tổ tuần tra hộ vệ, mỗi một tổ phụ trách bảo bên trong một cái khu vực. Thủ lĩnh quá to, đồ hỗn trướng. Chỉ là một cái tiêu nhật thiên, chẳng lẽ còn muốn ta liên hợp cái khác vệ đội cùng một chỗ động thủ sao? Cái kia cha hỏi đội viên lập tức thu đến một mảnh khinh bỉ ánh mắt. Tiêu nhật thiên, vung ra đại tiểu thư, lưu ngươi một đầu toàn thây. Đám người chậm rãi tới gần. Đường Phong Nguyệt ôm sát Trung Tuyết Oánh, cười nói, các ngươi có gan liền bên trên, ta trước đập chết các ngươi đại tiểu thư. Đường Phong Nguyệt trong lòng tức giận, một cái tay tại Trung Tuyết Oánh phía sau lưng không quy củ hoạt động. Trung Tuyết Oánh tức giận đến ngay cả cổ đều đỏ thấu, nhưng cảm giác khác thường lan khắp toàn thân, đành phải cầu khẩn nói, ngươi thả ta để bọn hắn thả ngươi đi. Ngươi chỉ có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hài. Tay trượt đến 4, hung hăng nắm một cái. Trung Tuyết Oánh tiểu hừ một tiếng, lập tức hướng tới gần chúng người quát lớn, đều lùi cho ta về sau, không cho phép tới gần. Nàng sợ bị tuần tra vệ đội nhìn thấy mình bị đùa bỡn hình tượng, vậy coi như mất hết mặt mũi. Nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy 10 phần kích thích, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Ta chắc, một cái tiên thiên nhất trọng đội viên bỗng nhiên một kiếm đâm về Đường Phong Nguyệt. Kiếm quang như nước, tại ban đêm mở ra một trận chiến đấu mở màn. Một kiếm này nhanh như gió táp, trong khoảnh khắc liền đã đâm đến Đường Phong Nguyệt phía sau lưng. Vị này đội viên nhếch miệng lên một tia đắc ý cười. Đường Phong Nguyệt lại phải bắt cóc đại tiểu thư, lại bị mình đánh lén, tăng thêm chênh lệch cảnh giới, sao có thể né qua. Nhưng mà hắn sao có thể biết, liền tại động thủ trong nháy mắt, Đường Phong Nguyệt liền đã khóa chặt hắn. Đường Phong Nguyệt chân một điểm, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh đi một kiếm này. Một đoàn màu tím nhạt hỏa vân bao phủ lòng bàn tay của hắn, đã bắt lấy cái kia xuất kiếm hộ vệ tay. A! Màu tím nhạt hỏa vân thiêu đốt lên. Cái kia xuất kiếm hộ vệ kêu to một tiếng, trong tay bước lên bạch nhãn. Đường Phong Nguyệt một cước đá văng hắn, hộ vệ kia ngã trên mặt đất, xuất kiếm tay máu thịt bé bét. Nghiêm chỉnh mà nói, người này cũng coi như người một nhà, Đường Phong Nguyệt cũng không hạ tử thủ. Nếu không, tay của đối phương khoảng cách liền muốn đốt thành một đống cho tàn. Tốt ngươi cái hung đồ. Gặp hảo huynh đệ đánh lén bị Đường Phong Nguyệt tùy tiện phá giải, còn phụ thương, lại có mấy cái đội viên giận mà ra chiêu, ngay cả thủ lĩnh quát lớn cũng không kịp. Tiêu Nhật Thiên, hôm nay để ngươi máu tươi tại chỗ. Tam trọng tiên thiên kiếm quang từ từng cái phương hướng vào tới, hình thành vây kín chi thế. Đường Phong Nguyệt một tay nắm cả Trung Tuyết Oánh, tay phải rút ra phía sau trường thương. Trường thương từ mũi thương đến đuôi thương, tại trên ánh trăng chạy xuôi oánh oánh ngân quang, chỉ có anh tuệ một mảnh đỏ tươi. Chỉ sợ muốn để cho các ngươi thất vọng. Đường Phong Nguyệt cầm trong tay bạch long thương, mang theo Trung Tuyết Oánh xoáy đi một vòng, mũi thương bằng tốc độ kinh người đồng thời cùng ba kiếm tuần tự va chạm. Hơi hực khanh. Ba tiếng chấn kinh đêm dài giòn vang, mang theo ba đóa chói mắt hỏa hoa. Đường Phong Nguyệt bạch thương như rồng, một cái chớp mắt đâm về bên trái một người. Oanh. Trong chốc lát, cái kia tiên thiên nhất trọng hộ vệ chỉ cảm thấy một cỗ không thể bãi ngự lực lượng đánh tới, kiếm rời tay bay ra, người cũng sợ hãi kêu lấy rút lui. Hung đồ an dám như thế. Khắc hai tên hộ vệ trừng to mắt, liều mạng toàn lực, kiếm quang trước nay chưa có chói mắt. Trung Tuyết Oánh duyên dáng gọi to một tiếng, bạch quang chiếu ra nàng mặt tái nhợt. Chân khí màu tím nhạt vận chuyển, Đường Phong Nguyệt lấy chân phải làm trung tâm, bạch long thương quét qua, quét ra một mảnh nặng nề trắng vách tường mênh mông. Chính là ba chiêu mâu pháp bên trong chiêu thứ hai, thôi thành được bích. Mâu pháp cùng thương pháp bản thân có thật nhiều chỗ tương đồng. Ở địa cầu cổ đại, trường mâu liền từng xưng thương. Lấy bạch long thương thi triển thôi thành được bích, thiếu đi mấy phần huyết tinh lăng lệ, lại nhiều hơn mấy phần bá đạo cương mãnh. Bạch mang trong nháy mắt phản chấn phía bên phải một người. Người cuối cùng mắt thấy trường kiếm đâm đến. Đường Phong Nguyệt vừa vặn chính diện chuyển hướng hắn, xúc thế đã lâu một thức trường thương tật sâu mà ra. Bang! Để mọi người tại đây khó quên một màn xuất hiện. Đường Phong Nguyệt trường thương xé rách hạng ba hộ vệ kiếm quang. Mũi thương tồi khô lạc hủ, điểm tại mũi kiếm, sau đó xùy một tiếng, trường thương xinh xinh đem mũi kiếm đâm vào phân nhánh, lấy tả hữu đối xứng hình thức hướng hai bên nổ tung. Đường Phong Nguyệt kịp thời thu lực, đổi đâm vị cước, đem người thứ ba đánh bay ra ngoài. Cái gì? Dưới ánh trăng, một đám tuần tra hộ vệ toàn bộ mắt trợn tròn. Ba vị tiên thiên nhất trọng cao thủ liên thủ công kích cưỡng ép con tin Đường Phong Nguyệt, lại cho hắn ba phát đánh lui, tự thân cùng con tin đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Bực này siêu quần chiến lực cùng lực phản ứng, cùng đối nắm chắc thời cơ, quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao, để cho người ta cảm thấy giống như là một trận trước đó tập luyện tốt biểu diễn. Các ngươi ai muốn đi lên? Cùng lắm thì, ta với các ngươi đại tiểu thư làm một đôi quỷ huyên ương. Trung Tuyết Oánh dương mắt nhìn lấy Đường Phong Nguyệt, hai con ngươi hiện lên vẻ kinh sợ. Chương 134, Ma môn tiến công. Thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Nhật Thiên, ngươi thật muốn cùng ta Cựu Cung Bảo không chết không thôi sao? Đại tiểu thư nếu là có chênh lệch ao, hắn một cái nho nhỏ đội tuần tra thủ lĩnh chỗ nào gánh chịu nổi trách nhiệm. Đường Phong Nguyệt không phải kéo Trung Tuyết oánh đệm lưng, cái này cùng đòi mạng hắn không sai biệt lắm. Các hạ, ngươi chỉ sợ không thể đại biểu Cựu Cung Bảo. Nói không chừng nhà ngươi bảo chủ nhìn thấy ta, sẽ còn rất khách khí. Đường Phong Nguyệt cười nói. Vây quanh tuần tra bọn hộ vệ hung hăng cười lạnh. Tiểu tử này uống lộn thuốc chứ? Thật nếu để cho bảo chủ trông thấy ngươi dám bắt cóc nữ nhi của hắn, một trưởng đưa ngươi chém chết tươi không sai biệt lắm. Ngay tại bầu không khí ngưng kết, tuần tra thủ lĩnh đâm lao phải theo lao thời khắc, bên ngoài một loạt tiếng bước chân vang lên. Tiêu Minh, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Chúng ta lại gặp mặt. Đám người tự động tách ra. Một thân màu vàng quần áo Trung Tuyết Linh, tại đệ tử khác cùng đi, đi đến Đường Phong Nguyệt trước mặt bà trượng đứng vững. Tiêu Minh, ngươi thật sự là ta gặp qua nhất gan lớn người, một người liền dám xông vào nhập Cựu Cung Bảo. Trung Tuyết Linh trông thấy tỷ tỷ và Đường Phong Nguyệt thân mật bộ dáng, nhướng mày, nhìn về phía sau lưng Giả Sơn, đối Đường Phong Nguyệt dâng lên một tia sắc ý. Nàng hoài nghi Đường Phong Nguyệt biết mật đạo vị trí. Bí mật này chỉ có bảo bên trong số ít người cảm kích, là không thể tiết lộ cơ mật. Tất cả mọi người nghe cho ta, hôm nay bất luận như thế nào, nhất định chém Tiêu Nhật Thiên trên cổ đầu người. Trung Tuyết Linh ra lệnh một tiếng, bốn phía tất cả mọi người giơ lên binh khí, vận khởi nội lực, tùy thời chuẩn bị hướng Đường Phong Nguyệt công kích. Trung Tuyết oánh sắc mặt tái đi. Sát cơ bao phủ xuống, Đường Phong Nguyệt lại đối Trung Tuyết Linh thưởng thức. Võ đạo thiên phú xuất chúng, tính tình sát phạt quả quyết, hoàn toàn chính xác so với nàng Bình Hoa tỷ tỷ mạnh không biết bao nhiêu. Đường Phong Nguyệt bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Trung Tuyết Linh. Ngày đó có thải dương quái ở đây, Đường Phong Nguyệt không dám làm như thế, sợ bị thải dương quái phát giác, gây nên hoài nghi, tối nay lại không này cố kỵ. Trung Tuyết Linh kinh nghi bất định dò xét Đường Phong Nguyệt, hai con ngươi biến ảo chập chờn. Một chiêu cuối cùng tay, đều cho ta rời đi nơi đây. Đám người không dám tin, coi là nghe lầm. Nhưng mà gặp Trung Tuyết Linh một mặt trịnh trọng, không giống đang nói đùa. Đội tuần tra thủ lĩnh cắn răng một cái, đều theo ta đi. Dẫn đông đảo không hiểu thấu hộ vệ đi. Tam sư huynh nhìn Đường Phong Nguyệt một chút, cũng dẫn đông đảo không chịu rời đi đệ tử rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Đường Phong Nguyệt cùng Trung gia tỷ muội. Muội muội, cái này là chuyện gì xảy ra? Trung Tuyết Oánh có chút xem không hiểu, một mặt ngơ ngẩn. Đường Phong Nguyệt một cái cổ tay chặt mê đi Trung Tuyết Oánh, đưa nàng giao cho Trung Tuyết Linh, ngươi cái này tỷ tỷ dễ dàng chuyện xấu, có một số việc vẫn là đừng cho nàng biết. Tiêu Minh, ngươi đến cùng là người phương nào? Trung Tuyết Linh vẫn chưa buông lòng cảnh giác. Vừa rồi Đường Phong Nguyệt truyền âm nói cho nàng ma môn đối phó Cựu Cung Bảo toàn bộ kế hoạch, nghe được Trung Tuyết Linh phía sau lưng phát lệnh. Như thật theo hắn nói, mình cái này tỷ tỷ, đêm nay kém chút liền đem Cựu Cung Bảo đẩy hướng vực sâu. Ta là người phương nào ngươi không cần biết, hiện tại chuyện thứ nhất, ngươi nhất định phải khống chế lại tuần tra hộ vệ đội đội thứ 3 cùng thứ 5 đội đội trưởng, bọn hắn là ma môn trước tông người. Đường Phong Nguyệt nói ra, thứ hai, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Trung Tuyết Linh khuôn mặt đẹp đẽ lệ, lại là cái quyết tuyệt người, nếu không cũng sẽ không lập tức xua lại đám người. Nàng có chút tin tưởng Đường Phong Nguyệt, bởi vì đối phương căn bản không có lừa gạt mình tất yếu. Nếu như đối phương là ma môn người, hoàn toàn không cần đi cái này một lần, bước lên nguy hiểm tính mạng tới nhắc nhở mình. Lại liên tưởng đến ngày đó Đường Phong Nguyệt cố ý đối nàng lưu thủ, lại để cho Trung Tuyết Linh đối hắn nghi hoặc giảm bớt không ít. Trung Tuyết Linh nói ra, Tiêu Minh, muốn gặp ta phụ thân, ngươi cần trước hết để cho ta phong bế võ công của ngươi. Cũng không phải không tin ngươi, chỉ là động cơ của ngươi để cho ta đoán không ra, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Đường Phong Nguyệt bây giờ võ công, chỉ sợ ngay cả Trung Thái một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, bởi vậy có thể thấy được Trung Tuyết Linh cẩn thận. Có thể. Đường Phong Nguyệt nhàn nhạt cười lên. Bảo chủ thư phòng. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Trung Thái hơn 50 tuổi, Tuế Nguyệt cũng không tại trên mặt hắn khắc xuống quá nhiều vết tích, nhìn đến như khoảng 30 tuấn lãng nam tử. Hắn ngồi tại bàn đọc sách về sau, trên người có một cỗ chấn định tự nhiên động lòng người khí chất. Đường Phong Nguyệt gặp bốn bề vắng lặng, tay tại bên thai tiếp theo sở, đồng nhiên xốc lên một trường so giấy còn mỏng ra mặt. Tiểu công tử. Trung Thái cả kinh đứng lên, nguyên bản thong dong chấn định đều không thấy. Đường Phong Nguyệt cười nói, Trung Thúc, ngài từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đêm này, Trung Tuyết Linh cũng không biết Đường Phong Nguyệt cùng Trung Thái đến tột cùng nói cái gì. Nàng theo lời phái người giám thị ở ba đội cùng đội năm tuần tra đội trưởng, cũng không kinh động đến bọn hắn. Thẳng đến sau nửa đêm, Trung Tuyết Linh bị Trung Thái gọi nhập thư phòng. Mà lúc này, Đường Phong Nguyệt sớm đã từ mật đạo rời đi, về tới ma môn trang viên. Một đêm này, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngày thứ hai, Hàn Tử Phong quả nhiên một mặt tràn đầy phấn khởi hướng Tinh Cương Quái bẩm báo mật đạo sự tình. Tinh Cương Quái đại hỉ, triệu tập đám người thương nghị tiến công kế hoạch. Thép Tinh Hộ Pháp, Hàn Tử Phong nguyện dẫn đầu một đám ma môn đệ tử, vì ma môn xung phong. Hàn Tử Phong một mặt chiến ý dâng trào, hướng Đường Phong Nguyệt khiêu khích nhìn một chút. Ha ha, Tử Phong tâm ý của ngươi ta đã thu đến. Đến lúc đó ngươi cùng sau lưng ta. Các loại công hãm Cựu Cung Bảo, tất yếu trọng thưởng ngươi. Tinh Cương Quái tâm tình thật tốt, cuối cùng cùng Hàn Thải Hương thương nghị một phen, đem ma môn đệ tử cùng chia thành ba đội. Từ hắn mang một đội, Hàn Thải Hương mang một đội, cuối cùng một đội từ dưới buổi trưa đến Tinh Tử Quái phụ trách. Chia ba đội, là vì các loại đại cục đã định về sau, càng hữu hiệu vơ vét Cựu Cung Bảo tài vật bí tịch các loại. Dây vò nhiều ngày như vậy, hắc hắc, ngày mai lão tử nhất định phải đem Cựu Cung Bảo giết đến máu chảy thành sông. Tinh Cương Quái cuồng cười một tiếng, vì sắp đến giết chóc hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Qua ngày mai, bằng vào ta lập hạ công lao, nhất định phải cầu hộ pháp giết Tiêu Nhật Thiên. Hàn Tử Phong cười to trong lòng, vô cùng chờ mong ngày mai đến. Buổi chiều, thập đại quái bên trong Tinh Tử Quái, dẫn trên trăm cái ma môn cao thủ tới. Tinh Tử Quái dáng người thấp bé, chỉ đủ đến Tinh Cương Quái phần eo. Bất quá gặp Tinh Cương Quái cùng Thải Dương Quái đều đối nó một mặt kiên kỵ, Đường Phong Nguyệt liền biết lão này mười phần đáng sợ. Ngày thứ hai, sắc trời không rõ. Ma môn trong trang viên, mấy trăm vị ma môn đệ tử chờ xuất phát. Tinh Cương Quái cùng Thải Dương Quái phân ra trái phải, Tinh Tử Quái đứng tại chính giữa. Trận chiến ngày hôm nay, chính là đặt vững ta trước tông chính phạt giang hồ trận đầu thắng lợi. Ta ma môn đệ tử, giết Cựu Cung Bảo một người, chính là một phần công lao, giết hai người, là hai phần công lao. Lao Phu sẽ đem cuộc chiến hôm nay quả, chi tiết hướng tông chủ báo cáo. Tinh Tử Quái một mặt tâm trầm, khát máu cười một tiếng. Dưới đáy ma môn đệ tử lớn tiếng cuồng hô, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Chỉ cần hôm nay giết người đủ nhiều, nói không chừng liền có thể bị tông chủ nhớ kỹ, về sau phía trước tông tiền đồ đem rất khác nhau. Hết thảy đều ở hôm nay. Đường Phong Nguyệt bị sắp xếp Hàn Thải Hương một đội, đi theo đám người điên cuồng gào thét, nhưng trong lòng đang âm thầm cười lạnh. Tại Hàn Tử Phong dẫn đầu dưới, một đám ma môn đệ tử đạp đất ý mắng, rất nhanh từng cái nhảy vào ngoại ô Liễu Thụ Lâm tiểu hà bên trong. Hàn Tử Phong một ngựa đi đầu, lưu loát tìm tới tảng đá lớn đống, không kịp chờ đợi đẩy ra, ở trong nước liều mạng hướng người phía sau ra hiệu. Cửa hang rộng mở, ma môn đệ tử từng cái tiến vào. Một nơi tuyệt vời mật đạo, chờ khống chế Cựu Cung Bảo, nơi đây có thể coi như ta trước tông lối đi bí mật. Tinh Tử Quái ngắm nhìn bốn phía, âm trầm cười một tiếng, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Hàn Tử Phong tàn khốc cười nói, Tinh Tử Hộ Pháp nói đến có lý. Đến lúc đó không chỉ có mật đạo là chúng ta, Cựu Cung Bảo người cũng là chúng ta. Nam nhân giết chết, nữ nhân liền bồi dưỡng thành an ủi ta ma tông tử đệ chuyên môn bốn thân thể chúng ma môn đệ tử đều hưng phấn mà giống to. Chư vị, hôm nay chúng ta liền giết thống khoái. Tại tam quái dẫn đầu dưới, ma môn chúng người khí thế như hồng, rất mau tới đến chỗ ngã ba. Tuyết Oanh nói qua, vừa gặp chỗ ngã ba, chỉ cần hướng phải đi chính là, như thế liền có thể nối thẳng Cựu Cung Bảo hậu hoa viên. Hàn Tử Phong nói xong, đám người đang muốn cất bước. Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên ngăn cả nói, đợi một chút, ta nhìn có trá. Họ Tiêu, ngươi lại làm cái gì yêu thiêu thân? Hẳn là ngươi là không thể gặp ta ma môn diệt đi Cựu Cung Bảo, muốn từ đó cản trở hay sao? Một chờ đến cơ hội, Hàn Tử Phong liền đối với Đường Phong Nguyệt bỏ đá xuống giếng. Nhất là bây giờ hắn thành công moi ra mật đạo vị trí, đạt được tam quái coi trọng, càng là không đem Đường Phong Nguyệt để vào mắt. Nghe được Hàn Tử Phong, Tinh Tử Quái lạnh lùng nhìn qua Đường Phong Nguyệt. Chư vị, mật đạo ở đây không giả. Bất quá chúng ta làm thế nào biết, Hàn Huynh sẽ hay không bị Trung Tuyết Oánh lợi dụng. Vạn nhất Trung Tuyết Oánh cố ý nói cho Hàn Huynh mật đạo vị trí, sau lưng lại khiến Cựu Cung Bảo chuẩn bị sẵn sàng, cái kia nên như thế nào? Đường Phong Nguyệt một lời nói xong, đám người một trận trầm mặc. Tinh Cương Quái cùng Hàn Thải Hương càng lại như có điều suy nghĩ. Hàn Tử Phong gấp, lớn tiếng nói, Trung Tuyết Oánh tuyệt sẽ không gạt ta, ba vị hộ pháp, các ngươi phải tin tưởng ta. Tinh Tử Quái lạnh lùng nhìn xem Đường Phong Nguyệt, nói, cái kia chiếu ngươi ý tứ, chẳng lẽ muốn chúng ta như vậy rút đi sao? Đường Phong Nguyệt nói ra, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ba chúng ta đội nhân mã, có thể cắt đi một đường, cũng tại ven đường làm xuống ký hiệu. Như thế liền có thể phòng bị người một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng Hàn Huynh sẽ không hố ta nhóm. Hàn Tử Phong tức giận đến phát run. Vẫn là Tiểu Tiêu nghĩ đến chú đáo. Đến lúc đó như hết thể thuận lợi, ba chúng ta đội nhưng tại mật đạo tập hợp, cùng nhau giết ra. Tinh Cương Quái tán thưởng nhìn Đường Phong Nguyệt một chút. Hàn Thải Hương cũng đồng ý. Tinh Tử Quái khe nói, nếu như thế, chúng ta chia ra hành động. Lúc này dẫn một đội nhân mã đi đến. Tinh Cương Quái một đội đi bên trái lối rẽ. Đường Phong Nguyệt đi theo Hàn Thải Hương, đi một cái khác đầu lối rẽ. Ba chi đội ngũ, trong lúc vô hình bị chia cắt ra tới. Ước chừng một lúc lâu sau, tinh tử quái một đội người nhìn thấy một đạo cửa đá. Hàn Tử Phong mừng lớn nói, đây cũng là cửa ra. Họ Tiêu quả nhiên nói hiệu nói vượng. Ha ha, lần này nhất định phải giết thống khoái. Nghĩ đến tiếp xuống đồ sát, ma môn các đệ tử gào gào kêu to. Các ngươi chuẩn bị giết hay? Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng, một đám người tại một cái bạch y tú sĩ dẫn đầu dưới, từ phía sau châu ngã ba bên trong đi ra. Bạch y tú sĩ cười nhạt một tiếng, ma môn thằng hề, xin đợi đã lâu. Dưới nước mật đạo như mê cung, cựu cung bảo cao thủ sớm đã tiềm phục tại các nơi thẩm nghĩ bên trong, liền chờ thời khắc này bắt rùa trong hũ. Tinh tử quái trong lòng đại chấn, xem xét điệu bộ này, cả tấm mặt mo âm trầm như nước. Hàn Tử Phong tại chỗ ngốc rơi. Hắn trước tiên biết, tựa hồ bọn hắn chuẩn bị công phạt đánh lén ma môn, ngược lại thành bị bao vây mục tiêu. Tại sao có thể như vậy? Chương 135, một thương giết một người. Người cho rằng dạng này, ta ma môn liền sẽ thúc thủ chịu trói sao? Tinh tử quái đem nắm đấm bóp ken két vang, trong mắt buộc phát ra lạnh lẽo đáng sợ quan mang. Bạch y tú sĩ lắc đầu, cười nói, đạt được đại tiểu thư tin tức về sau, chúng ta sớm đã đối ma môn hạ rồi tất sát lệnh, sao là bắt mà nói? Tinh tử quái ánh mắt nhìn về phía Hàn Tử Phong, Hàn Tử Phong toàn thân thoát lực, cơ hồ co quắp trên mặt đất. Tinh tử quái, nơi đây liền là các ngươi ma môn thẳng hề nơi táng thân. Bạch y tú sĩ lạnh lùng nói ra, ta ma môn trước tông, há cho các ngươi làm cản. Tinh tử quái toàn thân một trận phồng lên, phát ra xì xì sấm sét vang dội âm thanh. Một sát na, cựu cung bảo cao thủ binh khí đều đang run sợ, bị hút hướng tinh tử lao quái. Nhưng mà binh khí còn giữa không trung, lại bị cựu cung bảo cao thủ quả thực là hút trở về. Tinh tử lao quái trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ha ha, ta ở chỗ này bày ra vô sắc vô vị nghịch công tán, liền xem như siêu việt tiên thiên cao thủ, trong vòng một canh giờ cũng phải thụ loại độc này hạn chế. Càng là vận công, công lực biến mất càng nhanh. Bạch y tú sĩ song trưởng trải phẳng, liền ngần ấy nghịch công tán, liền tiêu hao ta cựu cung bảo 20 năm cất giữ, ma môn a ma môn, các ngươi thường thế nào, không bằng liền cầm số mạng của các ngươi. Giết cho ta. Một tiếng thét ra lệnh, bạch y tú sĩ đi đầu xông ra. Hậu phương cựu cung bảo cao thủ theo sát phía sau, một trận tàn khốc giết chóc liền triển khai như vậy. Một chỗ khác mật đạo. Người nào dám phản bội ta ma môn. Tinh cương quái hét lớn một tiếng, ngăn ở phía trước nhất, hậu phương là chặn đường cất của. Phía trước là như lang như hổ cựu cung bảo cao thủ. Cựu cung bảo dẫn đầu là hai người, hai cái giống nhau như lúc người. Một cái tay trái cầm đao, một cái tay phải cầm đao. Tinh cương quái, ngươi vốn là thập đại quái bên trong công lực kém nhất một cái, ỷ vào một thân mình đồng ra sắt làm sàng làm bậy, hôm nay huynh đệ của ta hai cái cho ngươi lòng loẹn. Hai người huynh đệ, tả hữu có đao, một đao chẳng hồn, một đao diệt phách. Cựu cung bảo tuyệt đỉnh hai người tổ, dư thị huynh đệ. Phía trước người nào? Hàn Thải Hương cảnh giác nổi lên, thân là siêu việt tiên thiên cảnh giới đại cao thủ, nàng trước tiên phát giác được không đúng. Không hổ là thải dương quái, quả nhiên cơ cảnh. Một đạo lạnh lùng châm trọc câm thanh, một cái sắc mặt cháy đen trung niên nhân dẫn cựu cung bảo cao thủ ngăn chặn hậu phương. Cháy đen trung niên nhân vũ khí là một thanh kiếm từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm, toàn thân đen kịt kiếm. Hắc ám kiếm tiêu nhị lang. Hàn Thải Hương mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thân là quyết chí thể muốn công hãm cựu cung bảo ma môn thủ lĩnh một trong, có thể nào không biết Tiêu Nhị Lang. Đây là cựu cung bảo đáng sợ nhất kiếm khách, không có cái thứ hai. Tiêu Nhị Lang chậm rãi rút kiếm ra, thân kiếm một mảnh đen kịt. Hắn nổ phảng phất không phải kiếm, mà là một vùng tăm tối, một mảnh mang cho người ta tử vong hắc ám. Hàn Thải Hương thầm vận công lực, như lâm đại địch. Ngươi trước tiếp ta một thương. Đúng lúc này, Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên từ trong đám người xông ra, một thương đâm về Tiêu Nhị Lang. Đừng đi. Hàn Thải Hương kinh hãi, nhưng mà đã tới không kịp ngăn cản. Tiêu Nhị Lang trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia giễu cợt, một kiếm xẹt qua, giống như là mở ra quan minh, nghiêng đổ ra hắc ám. Xuy. Máu tươi ở tại trên vách đá, Đường Phong Nguyệt lúc này ngã trên mặt đất. Nhật Thiên. Hàn Thải Hương hô to một tiếng, tất cả mọi người nghe cho ta, giết. Hàn Thải Hương phóng tới Tiêu Nhị Lang, đáy lòng sinh ra vô tận tức giận cùng sắc cơ. Ma môn cao thủ từng cái cầm đao cầm kiếm, hung hãn không sợ chết. Xông về phía trước. Tiêu Nhị Lang một kiếm lướt ngang, đen như mực kiếm khí đảo qua. Hang đá một trận đổ sụp, vô số đá vụn từ đỉnh chóp rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn, lúc này đập chết không ít người. Hàn Thải Hương một đôi ngọc thủ biến đến đỏ bừng, như là huyết ngọc, giận chụp vào Tiêu Nhị Lang chém ra kiếm khí. Song phương đều cố ý lực khống chế độ. Nếu không lấy thực lực của bọn hắn, một kích cũng đủ để hủy diệt sơn động, làm cho tất cả mọi người đều táng thân tại đây. Ngay tại song phương trong lúc kích chiến, không có người phát hiện. Một bóng người từ đống đá vụn bên trong lặng yên bò lên, hướng ngoài động chạy đi. Đường Phong Nguyệt, Tiêu Nhị Lang một kiếm kia, chẳng quá mức rất thật, tăng thêm hắn làm lấy mặt lạnh vô tình lấy sưng, đến mức lừa qua Hàn Thải Hương, nàng cũng chưa phát hiện một kiếm kia chỉ là phá Đường Phong Nguyệt ra. Đường Phong Nguyệt trong động chạy gấp, phần bụng máu sớm đã đình chỉ chảy ra. Thật là cao minh một kiếm. Rõ ràng lực lượng kinh khủng đến mức dọa người, lại thu phát tự nhiên, toàn bằng tâm ý khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới cỡ này. Đường Phong Nguyệt cảm giác rất rõ ràng. Tiêu Nhị Lang một kiếm kia chưa chạm đến mình trước một khắc, vẫn đủ để nhẹ nhõm chặt đứt trên đời cứng rắn nhất kim thiết. Một khắc này, hắn thật sự coi chính mình phải chết. Được rồi, đương kim kế sách, là kích giết người của Ma Môn. Còn có cái kia Hàn Tử Phong, ngươi cũng không nên quá chết sớm a. Đường Phong Nguyệt trong mắt đằng đằng sát khí, trong tay ngân thương đang tiếng rung. Trước cửa đá, một mảnh chém giết, máu tươi vẩy ra. Bạch Y Tú Sĩ song trưởng chính là binh khí của hắn, tung bay ở giữa, đem tinh tử quái đánh cho liên tục bại lui. Bình tĩnh mà xem xét, tinh tử quái thực lực tại thập đại quái bên trong đều có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, nhưng mà nhận nghịch công tán ảnh hưởng, giờ phút này bị công lực cùng hắn không kém bao nhiêu Bạch Y Tú Sĩ làm cho chật vật không thôi. Tinh tử đại pháp. Tinh tử quái sắc mặt dữ tợn, toàn thân tư tư rung động, từng đạo ngưng tụ thành thực chất tử sắc điện mang lượn lờ toàn thân, phảng phất chém không đứt sợi tơ. Cùng một thời gian, Cựu Cung Bảo mọi người đều cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực khống chế binh khí của bọn hắn, khiến cho chiêu thức của bọn hắn rơi vào ngưng trệ. Ma Môn cao thủ đều là ra bên ngoài chạy. Không phải bọn hắn không muốn nhân cơ hội này giết Cựu Cung Bảo cao thủ, chỉ là tinh tử quái nhận nghịch công tán ảnh hưởng, tinh tử đại pháp chỉ có thể hiển linh không đến một lần trước mắt. Ngắn như vậy công phu, chỉ sợ bọn họ chờ không nổi giết Cựu Cung Bảo cao thủ, sau một khắc liền sẽ bị lần nữa khôi phục tự do Cựu Cung Bảo cao thủ vây khốn. Còn có một số Ma Môn cao thủ bất tình đầu, một kích đánh nát cửa đá, muốn từ cửa đá ra bên ngoài chạy. Chờ các ngươi đã lâu, hiện thực để cho người ta tuyệt vọng. Bên ngoài cửa đá, lấy một cái ông lão tóc xám, Hoàng Y Trung Tuyết Linh, Tam Sư huynh bọn người cầm đầu, chính ngăn ở bên ngoài cửa đá. Áo xám lao đầu mấy lần công kích, như toàn từ cửa đá chạy trốn Ma Môn cao thủ bị giết sạch sành sanh. Một đám hỗn trướng. Tinh tử quái tức giận đến chửi ầm lên. Hắn hao phí công lực, vốn là muốn vì Ma Môn đám người sáng tạo giết địch cơ hội, kết quả đám hôn đản này chỉ lo mình đi đường, uổng phí hết công lực của hắn không nói, mình lại đã chết sớm hơn. Bạch Y Tú Sĩ cười ha ha, một trưởng vô đến tinh tử quái miệng phun máu tươi không thôi. Lúc này, rất nhiều Cựu Cung Bảo cao thủ khôi phục tự do, hô to lấy đi giết trốn hướng Mê Cung mật đạo Ma Môn đệ tử. Trong Mê Cung lối rẽ không ít, một đống Ma Môn đệ tử hoảng hốt chạy bừa, chia ra từ rất nhiều lối rẽ bỏ chạy. Cứ như vậy, Cựu Cung Bảo cao thủ cũng chỉ có thể riêng phần mình lựa chọn con đường. Ma Môn đệ tử dùng hết toàn bộ lực lượng đào vong, giờ phút này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cặp chân. Bọn hắn hy vọng duy nhất, liền là có thể chạy ra cái này đáng chết mật đạo. Chờ ra mật đạo, liền mai danh nhận tích, miễn cho bị Ma Môn trái lại truy sát. Hàn Tử Phong liền ở hàng ngũ này. Hắn không rõ Trung Tuyết Oánh tiện nhân kia vì sao muốn phản bội hắn, trong lòng hận ý đơn giản dốc hết tam giang ngũ hồ đều tẩy không sạch. Rốt cục, sau lưng tiếng la giết dần dần biến mất tại trong mật đạo. Hàn Tử Phong lộ ra một tia kiếp sau trùng sinh ý cười. Hắn rất nhanh từ chỗ đường rẽ chạy ra. Trước mắt tất cả chỗ rẽ hợp nhất, phía trước một đầu đại đạo. Chỉ cần thông qua con đường này, từ cửa hang bơi ra mặt nước, liền có thể chạy thoát. Hàn Tử Phong ánh mắt từ mặt đất đi lên rời, phía trước một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đỗng nhiên ra hiện trong mắt hắn. Hàn huynh, chạy mệt không? Đường Phong Nguyệt dù bận vận ung dung mà nhìn xem hắn. Hàn Tử Phong ngây người, như là bị sét đánh, qua đi tới nửa ngày, phương mới phản ứng được, khàn giọng hô to, ta đã biết, là ngươi, chân chính phản đồ là ngươi. Hết thảy đều là ngươi đang dở trò. Đường Phong Nguyệt cười nói, Hàn huynh chớ có nói bậy, ta sao sẽ phản bội Ma Môn đâu. Hàn Tử Phong cầm kiếm tay gân xanh nổi lên, bộ mặt bởi vì kích động không ngừng phun lên máu tươi, thẳng đến đỏ bừng lên, ngươi cái này đáng xấu hổ phản đồ, Ma Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Phong Nguyệt ngăn tại đạo bên trong, mũi thương trên mặt đất vạch ra một đạo vết tích, nói, Hàn huynh, bây giờ hết thảy đều không trọng yếu. Chúng ta sổ sách, nên hảo hảo tính toán. Hàn Tử Phong tâm phanh phanh trực nhảy, sau lưng lại lần nữa vang lên tiếng la giết. Trong mắt của hắn âm tàn quang mang lóe lên, đã không có đường lui. Tiêu Nhật Thiên, đều là ngươi hại ta. Hàn Tử Phong đề tụ toàn thân công lực. Tất cả phẫn nộ, tất cả hận ý, tất cả đều chút xuống trong một kiếm này. Đây là Hàn Tử Phong sinh mệnh mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang như là một trận gió lốc, tật hướng Đường Phong Nguyệt điên cuồng bay tới. Hàn Tử Phong phảng phất trông thấy một kiếm này đem Tiêu Nhật Thiên chém thành tam cánh, điên cuồng cười lớn. Đón một kiếm này, Đường Phong Nguyệt vọt tới trước, hai con ngươi băng lãnh, đâm ra một thương. Xuy. ngân thương không chút huyền niệm đâm thủng kiếm phong, không có chút nào 60 địa thứ nhập Hàn Tử Phong tim, xuyên qua mà qua. Nói, một đêm kia đến địa lao bên trong giết ta người là ai? Đường Phong Nguyệt vận khởi nhiếp hồn thuật, nhìn thẳng Hàn Tử Phong hai mắt. Lúc sắp chết, dũng khí mất hết, Hàn Tử Phong lập tức mê thất, dùng sau cùng khí lực nói ra, hoan sóng trùng, tiền không cao. Hai mắt trừng lớn, không còn có âm thanh. Hoan sóng trùng, ta sẽ để cho ngươi biến thành một đầu chết trùng. Đường Phong Nguyệt đá một cái bay ra ngoài Hàn Tử Phong thi thể. Một đoàn ma môn cao thủ chạy đến, vừa nhìn thấy một màn này, nhao nhao ngốc ở nơi đó. Tiêu Nhật Thiên, ngươi đang làm gì? Nguyên lai, ngươi là phản đồ. Ma môn cao thủ lửa giận gấp vọt, hơi chút liên tưởng, rốt cuộc tìm được làm bọn hắn lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu. Đường Phong Nguyệt cười cười, các ngươi biết lại như thế nào, dù sao cuối cùng đều phải chết. Giết. Đối mặt Đường Phong Nguyệt một người, đông đảo ma môn cao thủ có dũng khí. Lâm liệt sát ý làm bọn hắn nhìn như là khát máu ma quỷ, đao kiếm chi khí tựa như một cỗ bất diệt dòng sông, hướng phía trước thân ảnh cô đơn dũng mãnh lao tới. Đường Phong Nguyệt hơi hít một hơi, chân khí màu tím nhạt vận chuyển toàn thân. Giờ khắc này, hạ ý quyết giết hắn rốt cục không lưu tay nữa, một thức ngân thương mãnh liệt sâu mà ra. Trong nháy mắt, phảng phất chín đạo thương ảnh hợp nhất, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo. Hội tụ như lũ quét vĩ lực khoảng cách bộc phát, xé rách phía trước đao quang kiếm ảnh. Tú Hoa Châm. Tú Hoa Châm tuyệt kỹ, luyện tới cảnh giới tối cao, một cái chớp mắt có thể tại cùng một vị trí đâm ra liên hoàn chín thương. Nếu là Phương Như Sinh ở đây trông thấy một màn này, nhất định sẽ quá sợ hãi. Năm đó hắn bỏ ra thời gian 3 năm, mới luyện đến cảnh giới, bây giờ đã ở trong tay thiếu niên hiển lộ tài năng. Vâng! Thương kình vô cùng kinh khủng, giữa không trung một mảnh vẩy ra máu tươi. Trong khoảnh khắc, liền có vượt qua 10 vị ma môn cao thủ mất mạng ngã xuống đất. Người ma quỷ này, chết không yên lành. Đường Phong Nguyệt đón xông lên ma môn cao thủ, trường thương trong tay như là cắt mệnh liềm đao, theo tay của hắn không ngừng huy sái nhanh đâm. Môi đâm một cái, tất có một vị ma môn cao thủ mất mạng. Một chỗ thi thể. Trốn A. Còn lại mấy người sợ vỡ mật, bị Đường Phong Nguyệt một thương giết một người thực lực kinh khủng chấn nhiếp, quay người lại trốn hướng đường rẽ. Trốn được sao? Đường Phong Nguyệt không cho phép mấy cái này người biết chuyện còn sống. Dưới chân một điểm, lâu không thi triển ngự phong bộ lại hiển lộ thần kỳ. Trong nháy mắt cản tại chạy trốn mấy người trước người, trở lại một thương. Suy suy suy. Ngân thương mang theo một đồng máu tươi, còn lại mấy người toàn bộ ngã xuống đất. Chương 136, Trung Thái lễ vật. Đoạt mệnh cương đạn. Tinh cương quái cánh tay trái bắn ra từng đạo bạch quang, đem vách động bắn ra từng cái sâu lỗ. Dư thị huynh đệ đồng thời xuất đao. Nhảy lên quét ngang, lúc lên lúc xuống, hình thành một đạo thập tự đao quang. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thập tự đao quang trung tâm chính đối tinh cương quái người. Bang. Tinh cương quái bị đao quang đụng bay ra ngoài, quần áo vỡ tan, lộ ra một thân loẻ loẻ bách luyện tinh cương. Ở tại phần bụng, thình lình nhiều một đạo thập tự vết tích. Các ngươi hai cái hỗn đản, lão tử không giết các ngươi thể không là người. Tinh cương quái đạn thép không muốn sống bắn đi ra, liền ngay cả rất nhiều ma môn cao thủ đều bị tác động đến, chết bởi đạn thép phía dưới. Dư thị huynh đệ mặt không đổi sắc. Hai thanh đao tại hai người phối hợp xuống thiên ý vô phùng, huy hoàng đao quang bằng mọi cách không chỗ không kịp, từng cái bổ vào tinh cương quái trên thân. Tinh cương quái bách luyện tinh cương, liền ngay cả tiên thiên đỉnh phong cao thủ đều không cách nào phá hư. Thế nhưng là đao kình xuyên thấu qua bách luyện tinh cương, có một bộ phận truyền nhập thể nội, khiến cho tinh cương quái lớn chịu đau khổ, máu tươi hoa hoa phun ra ngoài. Tu vi của hắn, nói cho cùng chỉ có chu thiên cảnh hậu kỳ thôi. Trảm hồn, diệt phách, dư thị huynh đệ đao hạ vô tình. Cuối cùng một đao đồng thời bổ ra, bạch mang lấp lóe cả tòa hang đá mật đạo. Tinh cương quái ầm vang ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn, khí tức hoàn toàn không có. Hắn bên ngoài thân bách luyện tinh cương lõm một khối. Huyết ngọc tay. Hàn thải hương thông qua mấy chục năm thải dương bổ âm, tu vi thuận lợi đạt tới tiên thiên đỉnh phong, một thân nội lực âm nhu miên dày, cho người ta vô cùng vô tận cảm giác. Máu của nàng ngọc thủ có thể xưng không thể phá vỡ. Nhưng mà đối mặt vô tình Tiêu Nhị Lang, đối phương hắc ám kiếm khí lại khiến máu của nàng ngọc thủ xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Ma môn cao thủ tử thương thảm trọng. Hàn Thải Hương mắt thấy một màn này, trong mắt hiện ra ngoan độc chi sắc, đồng nhiên một cái huyết ngọc tay chụp về phía đỉnh động. Vang một tiếng, cả tòa mật đạo đều kịch liệt lay động, cự thạch không ngừng sập rơi, đánh tới hướng hai phe cao thủ. Lòng độc các nữ nhân, ngay cả ngươi người của ma môn đều không buông tha, đều lui ra phía sau. Tiêu Nhị Lang một kiếm lướt ngang, đen kịt kiếm khí phất qua hư không, rơi xuống cự thạch toàn bộ hóa thành bột mịn, tán ở giữa không trung. Kiếm pháp của hắn vô cùng có kỹ xảo, chỉ vỡ vụn rơi tại cựu cung bảo cao thủ trên trống không cự thạch. Ma môn cao thủ tiếng kêu rên liên hồi, bị cự thạch ép tới tử thương hơn phân nửa. Tiêu Nhị Lang, nô gia nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ. Mượn nhờ Tiêu Nhị Lang vì Cựu Cung Bảo cao thủ giải vây thời khắc, Hàn Thải Hương một cái bay rời, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy ra mật đạo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ám hắc vô quang. Tiêu Nhị Lang cười lạnh một tiếng, hướng Hàn Thải Hương bóng lưng chém ra một kiếm. Một kiếm này giống như là cưa điện, những nơi đi qua bụi mù nổi lên bốn phía, ở phía xa một trận nổ vang. Tiếng vang bên trong, có một đạo cực kỳ thống khổ nữ tử kêu rên. Tinh tử quái, còn không ngoan ngoãn dâng lên đầu của ngươi. Bạch Y Tú Sĩ một đôi tay không đập động ở giữa, khiến cho trong động tia sáng lúc tối, lập tức rất nhiều đạo trưởng ảnh đập trên người tinh tử quái, khiến cho tinh tử quái thiên về một bên lui, một bên thổ huyết. Tinh tử quái sắc mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết. Trong lòng của hắn hận cực, công lực cũng đang không ngừng sói mòn. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một con đường chết. Là các ngươi bức lão phu. Tinh tử quái bỗng nhiên một trưởng vô hướng lực. Hắn sam trắng mặt mo một trận đỏ lên, khí tức trên thân lại đột nhiên một trận bao táp, gần như sắp muốn siêu việt tiên thiên, bước vào tam hoa cảnh giới. Coi chừng, là thiên ma hóa huyết đại pháp. Bên ngoài cửa đá, ông lão tóc xám lớn tiếng nhắc nhở Bạch Y Tú Sĩ. Ma môn lịch sử lâu đời, lưu truyền hạ không ít cường đại ma công. Tại trong ma môn bộ, riêng có thập đại ma công mà nói, nghi cùng võ lâm thập đại thần quyết cùng so sánh. Thiên ma hóa huyết đại pháp liền là thập đại ma công một trong. Võ giả luyện hóa sinh mệnh tinh khí, hình thành ma huyết tại tâm đầu. Mấu chốt lúc thôi hóa này ma huyết, có thể làm võ giả công lực tại trong ngắn hạn trên phạm vi lớn tăng cường. Nhưng mà sinh mệnh tinh khí du quan võ giả tuổi thọ, tinh tử quái công lực đại trướng đồng thời, sinh mệnh khí cơ lại đang giảm xuống. Chết, các ngươi hết thể đi chết đi. Tinh tử quái giận mà điên cuồng, toàn thân tử mang đại tác, đảo loạn trong mật đạo tử trường. Tất cả mọi người binh khí không bị khống chế đâm về người bên cạnh, ngay cả ma môn cao thủ đều không ngoại lệ. Vâng! Tinh tử quái một trưởng đánh cho Bạch Y Tú Sĩ ngực nhuốm máu, may mắn ông lão tóc xám kịp thời xuất thủ ngăn cản, không phải Bạch Y Tú Sĩ nguy rồi. Lúc này, khoảng cách tương đối gần Dư Thị huynh đệ chạy tới, gia nhập chiến trường. Bốn đại cao thủ đồng thời xuất thủ, chống đỡ tinh tử quái phách lối khí diễm. Trảm hồn! Diệt phách! Dư Thị huynh đệ to lớn đào quang bổ ra. Tinh tử quái giữ tợn cười một tiếng, hai tay điện mang lóe lên, sinh sinh khiến hai cái đao quang phương hướng chết đi một chút. Nhân cơ hội này, tinh tử quái chợt lách người, vượt qua bốn người, hướng lúc đến phương hướng bỏ chạy. Thiên ma hóa huyết đại pháp nhiều nhất chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Trong khoảng thời gian này, tinh tử quái không có nắm chắc đem bốn người toàn bộ đánh giết. Hắn đành phải nhịn xuống sát ý, trước đảo mệnh quan trọng. Còn lại ma môn cao thủ số lượng giải rác, rất nhanh bị trúng tuyết linh. Tam sư huynh xuất lĩnh lấy Cựu Cung Bảo cao thủ giết sạch sành sanh. Một trận đại chiến kết thúc. Tam quái bên trong, Tinh Cương quái chết bởi Dư Thị huynh đệ chi thủ. Thải Dương quái Hàn Thải Hương cùng Tinh Tư quái, bản thân bị trọng thương, như chó nhà có tang mạo hiểm nhặt về một mạng. Mà bọn hắn mang tới mấy trăm vị ma môn cao thủ, thì toàn bộ táng thân tại trong mật đạo. Cựu Cung Bảo thập đại đội tuần tra đội viên, ngoại trừ đội thứ 3 cùng thứ 5 đội trưởng bên ngoài, toàn bộ xuất thủ, đem trong mật đạo thi thể chuyển ra. Tại Cửu Cung Sơn tìm cái địa phương lấp chôn. Sau đó, Bạch Y Tú Sĩ, Tiêu Nhị Lang, Dư Thị huynh đệ, ông lao tóc xám 5 người hợp lực, đem này mật đạo phá hủy. Xử lý xong tất cả sự tình, đã tới vào lúc giữa trưa. Mặc dù rất mệt mỏi, bất quá Cửu Cung bảo người lại là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hôm nay phòng thủ phản kích đánh cho xác thực xinh đẹp, không chỉ có trọng thương ma môn, mà lại bảo bên trong cao thủ tổn thất quá nhỏ. Nhị tiểu thư, nếu không có bảo chủ thần cơ diệu toán, chúng ta chỉ sợ sẽ không có như thế chiến quả. Bạch Y Tú Sĩ một mặt khâm phục. Trung Tuyết Linh cười nói, ngươi thác, hôm nay kế hoạch, chế định người một người khác hoàn toàn. Ồ! Mấy đại cao thủ hai mặt nhìn nhau, chỉ có Tiêu Nhị Lang bất động thanh sắc, giống như có điều ngộ ra. Dưới trời chiều, bảo chủ thư phòng. Tiểu công tử, ngươi bây giờ chiến lực coi là thật kinh người, đã nằm ngoài dự đoán của ta. Trung Thái các loại Đường Phong Nguyệt điều tức hoàn tất, cười tán thán nói, nếu là cốc chủ vợ chồng biết thành tựu của ngươi, nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Đường Phong Nguyệt khôi phục tiêu hao công lực, cũng là tâm tình thật tốt, cái này tính là gì, chờ ta mạnh hơn lão tiểu tử kia, không phải muốn trở về giáo huấn hắn một trận không thể. Trung Thái ra mặt co lại. Nhi tử giáo huấn lão tử, cũng liền cái này hoàn khố ra hỏa nói ra được. Trung Thúc, lần này mặc dù đánh lùi ma môn tiền tông, bất quá cũng bồi lên ngươi tốn hao 10 năm gần đây chế tạo mật đạo, thật sự là đáng tiếc. Đường Phong Nguyệt một mặt đau lòng. Cựu Cung Bảo mật đạo, vô luận đối tập thể đào vong, vẫn là âm thầm truyền lại tin tức các loại đều có tác dụng lớn. Nhưng mà lần này kế hoạch, coi như giết Thải Dương quái cùng Tinh Tử quái, cũng tất nhiên muốn hủy đi này mật đạo. Sáng sớm ma môn quy mô tiến công, khó đảm bảo không bị người hữu tâm phát giác, từ đó đến Liêu Thụ Lâm bên ngoài trong sông tìm tòi, như thế mật đạo có bị phát hiện nguy hiểm. Lấy chỉ là một đầu mật đạo, đổi ta Cửu Cung Bảo vững chắc như núi, bảo bên trong cao thủ càng là tử thương không có mấy, đây quả thực quá đáng giá. Huống chi, Cửu Cung Bảo cũng không phải là chỉ có đầu này mật đạo. Trung Thái cười đến như cái hồ ly. Đường Phong Nguyệt một trận kinh hỉ, nói ra, Trung Thúc làm việc quả nhiên lưu lại một tay. Khó trách ngay cả Diệp Lưu Phong Thúc Thúc đều nói, bàn về làm việc cẩn thận, Trung Thúc chính là trong cốc thứ nhất. Văn Khúc tên kia càng như thế tán ta. Trung Thái cười lên ha hả. Cười một trận, hắn lại hỏi Đường Phong Nguyệt cùng Triệu Tề Thánh 2 năm ước hẹn. Tiểu công tử, ngươi quá vọng động rồi. Theo ta được biết, Triệu Tề Thánh tuy chỉ có hơn 30, lại sớm đã đạt tới tiên thiên lục trọng cảnh giới. Thời gian 2 năm, ngươi sao đuổi theo kịp hắn. Võ giả bước vào tiên thiên cảnh giới, về sau mỗi tăng lên một trọng, đều sẽ 10 phần khó khăn. Bình thường thiên tài, 3-4 năm mới có thể tăng lên một trọng. Liền xem như thiên tài đứng đầu, một năm tăng lên một trọng cũng rất đáng gờm rồi. Triệu Tề Thánh không chỉ có cảnh giới chiếm ưu, lúc tuổi còn trẻ cũng là hiếm thấy thiên tài, chiến lược so cảnh giới còn đáng sợ hơn. Đường Phong Nguyệt bây giờ chỉ có chu thiên cảnh trung kỳ, vọng tưởng 2 năm sau đánh bại bây giờ liền có tiên thiên 6 trọng cảnh giới Triệu Tề Thánh. Theo Trung Thái, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trung Thúc, ta đại ca nhị ca hiện tại tu vi gì? Đường Phong Nguyệt hỏi. Đại công tử 15 tuổi bước vào tiên thiên. Đoạn thời gian trước bị Trường Xuân Biệt Viện Thôi Tâm Tôn giả làm hại. Một lần nữa tái xuất về sau, lớn công lực của công tử đột nhiên tăng mạnh, bây giờ 23 tuổi, đã tới tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Trung Thái mặt mũi tràn đầy tự hào, ha ha, nghe nói lần trước đại công tử phát huy, đem Thôi Tâm Tôn giả cái kia tam hoa cảnh nhất trọng nhi tử đều cho đánh thành tàn phế. Nhị công tử 21 tuổi, tu vi tiên thiên thất trọng, gần nhất giống như vì nữ nhân, chạy đến Tây vực khoé gió nổi mưa đi. Trung Thái đột nhiên đình trệ, quái dị mà nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt khẽ nói, Trung Thúc, ta đại ca nhị ca đều mạnh như vậy, ta há lại sẽ thua bởi bọn hắn. Yên tâm đi, một cái Triệu Tề Thánh mà thôi, vấn đề không lớn. Trung Thái rất muốn nói, vấn đề lớn đi. Ngươi tiểu tử này hiện tại so trước kia là tranh khí một chút, nhưng cũng phải nhìn với ai so a. Đại ca nhị ca ngươi giống ngươi như thế lớn, một đầu ngón tay đều có thể dây ngươi, ngươi sao có ý tốt cùng bọn hắn so. Trung Thái khuyên Đường Phong Nguyệt về Vô Ưu Cốc, cùng trong nhà trưởng bối thương lượng một phen. Đường Phong Nguyệt tính đã hiểu. Lao tiểu tử này ngoài miệng nói dễ nghe, kỳ thật hoạch tâm ý tứ liền là để cho mình về nhà tìm ba ba, ra mặt đem 2 năm ước hẹn sự tình san bằng được rồi. Ta dựa vào. Bị khinh bỉ tư vị để Đường Phong Nguyệt khó chịu, kiên định hơn hắn xông xáo giang hồ, 2 năm sau làm cho tất cả mọi người đánh bóng hợp kim ti tan mắt hùng tâm trang trí. Hai người lại nói tới Ma Môn Tiền Tông dạ tâm. Trung Thái biểu thị, qua chiến dịch này, Ma Môn Tiền Tông hẳn tạm thời sẽ không đối Cửu Cung Bảo khởi xướng lần công kích thứ hai. Mà lại Trung Thái đã đem việc này cáo chi Vô Ưu Cốc. Tin tưởng có Vô Ưu Cốc xuất mã, Ma Môn Tiền Tông cũng sẽ có điều thu liễm. Không bao lâu, Trung Tuyết Linh đến bẩm báo, nói tại Ma Môn trang viên cứu ra mấy trăm cái chính đạo hiệp sĩ, đồng thời đoạt lại Ma Môn rất nhiều tài vật binh khí. Trung Thái vung tay lên. Tài vật binh khí toàn bộ nhập kho. Còn những cái kia tại bảo bên ngoài hô hào cảm tạ chính đạo hiệp sĩ nhóm, đêm nay 7 cái yến hội, hảo hảo chiêu đãi một phen. Những người này bình thường không có gì đại dụng, nhưng dùng bọn hắn soát thanh danh còn là rất không tệ. Trung Tuyết Linh còn nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại trở về trên đường, bị người cướp đi, bắt cóc người còn để lại một phong thư. Trung Thái xem xong thư, bất đắc dĩ nói, Tuyết Linh, đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh không có việc gì. Qua 2-4 cùng ta ra ngoài một chuyến, đem bọn hắn mang về. Trung Tuyết Linh thở phào một hơi, lại trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng thất vọng lui ra. Trung Thúc, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Đường Phong Nguyệt từ trong thất đi tới. Trung Thái từ bàn đọc sách bên trong xuất ra một vật, đưa tới, cười nói, ngươi cũng khó tới một chuyến, đây là Trung Thúc tặng ngươi lễ vật. Chương 137, Hận Ý Hỏa Diễm. Đường Phong Nguyệt tiếp nhận Trung Thái đưa tới đồ vật. Bàn tay mở ra, cái này đúng là một quyển ước chừng mấy dài 10cm tấm da dê. Trên giấy da dê, mấy bút phát họa, vẽ lấy vài toàn núi, vừa bên trên còn có một đầu chạy xuống sông. Bất quá đến cuối cùng nhất, bút vẽ im bặt mà dừng. Đường Phong Nguyệt suy đoán, đây cũng là một phần không trọn vẹn tấm da dê. Vẽ lên sơn phong chỉ hẳn là trong thiên hạ một vị trí nào đó, nhưng mà bởi vì tấm da dê không được đầy đủ, cho nên vị trí này khó mà tìm được. Đây là Trung Thúc mấy năm trước tiêu diệt cái nào đó thế lực tà ác lúc, trong lúc vô tình lấy được. Đúng, còn có tảng đá kia, cũng cùng một chỗ đưa ngươi. Trung Thái lại đưa qua một khối màu đỏ tảng đá. Tảng đá kia nhìn như bình thường, bất quá lấy Trung Thúc nội lực cũng không thể phá hủy nó. Trung Thái đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cả người ngơ ngẩn. Ở trước mặt hắn, Đường Phong Nguyệt như bị làm định thân pháp. Mà trong tay hắn khối này màu đỏ tảng đá, giống như là nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán, phù trong hư không, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một chút xíu mảnh vụn từ tảng đá mặt ngoài rơi xuống, lộ ra hóng ánh sáng long lanh nội hạch. Cái này đúng là một khối to bằng trứng thiên nga màu đỏ tinh thạch. Mà nó phóng thích ra kỳ dị năng lượng, là trung thái trước đây chưa hề tiếp xúc qua. Đông. Hệ thống kiểm trắc đến thiên ngoại năng lượng, bắt đầu hấp thu. Đường Phong Nguyệt trong đầu, vang lên mỹ nữ hệ thống băng lánh máy móc cấm thành. Tại trung thái kinh dị trong ánh mắt, màu đỏ tinh thạch hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Đường Phong Nguyệt mi tâm. Tại Đường Phong Nguyệt trong ý thức, mỹ nữ hệ thống lại đang phát sinh lấy một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được biến hóa. Lúc trước tham gia xong võ lâm ngôi sao của ngày mai giải thi đấu, tại Tô Phong Thành bên ngoài trong hầm mỏ, mỹ nữ hệ thống liền từng hấp thu một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu đỏ tinh thạch. Kết quả mỹ nữ hệ thống biến thành điểm tích lũy chế. Bây giờ, lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Đường Phong Nguyệt đã thấp thỏm, lại chờ mong. Trọn vẹn qua nửa ngày, mỹ nữ hệ thống bên trong dị biến mới đình chỉ. Tiểu công tử, ngươi nhưng có không thoải mái địa phương. Đây cũng là trung thái chỗ thông minh, không hề đề cập tới Đường Phong Nguyệt trên thân làm hắn nghi ngờ bí mật. Đường Phong Nguyệt một mặt tiếc nuối, trung thúc, ta không sao. Hấp thu màu đỏ tinh thạch, mỹ nữ hệ thống hồi phục nguyên dạng, vẫn là chia đan dược, ngôn ngữ, văn nghệ, võ nghệ bốn hạng bản khối, mảnh chỗ cũng không có chút nào biến hóa. Trước đó phát sinh hết thảy, giống như là một giấc mộng. May mắn Đường Phong Nguyệt không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, rất mau thả hạ đây hết thảy. Lại cùng Trung Thái nói vài câu, liền tại Trung Thái hộ tổng dưới, từ một cái khác mật đạo rời đi Cựu Cung Bảo. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Trung Thái, không có người biết Vô Ưu Cốc thiếu chủ đã từng tới. Xem ra, tiểu công tử cũng là có bí mật người. Vô Ưu Cốc thế hệ này, không khỏi quá được với trời sủng ái. Nhìn qua Đường Phong Nguyệt bóng lưng rời đi, Trung Thái trong mắt buộc phát ra một trận cực nóng thần mang. Tương lai khói lửa ngập trời. Tại bọn này hùng cùng nổi lên, thiên tiêu như mây thời đại, lại nhìn Vô Ưu Cốc những thiếu niên này, có thể đạt tới trình độ nào. Đường Phong Nguyệt đeo lên Tiêu Nhật Thiên mặt nạ ra người, con bạch long thương, lại đi phiên chợ mua một con ngựa, lại bắt đầu lại từ đầu giang hồ hành trình. Hán trạm tiếp theo, chính là Long Tượng Môn chỗ Từ Châu Thành. Đối với Long Tượng Môn luyện thể tuyệt học Long Tượng Chiến Thể, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa quên qua. Đường Phong Nguyệt đường tắt mấy tòa thành thị, thỉnh thoảng trông thấy một đám mang theo mùi máu tanh người áo đỏ ghé qua. Thậm chí nhiều lần, người áo đỏ bên đường giết một chút người võ lâm. Huyết ảnh giáo không khỏi quá hung tàn. Chỉ vì người khác cũng họ Đường, liền thống hạ sát thủ, bực này cách làm, đơn giản so ma môn còn muốn không bằng. Huyết ảnh giáo là tám thế lực lớn không giả, nhưng cho tới bây giờ không phải danh môn chính phái. Mấy vị nói cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mấy tháng gần đây, trên giang hồ tổng cộng có 3 chuyện đã dẫn phát chú ý. Chuyện thứ nhất chính là luyện thi môn tà thi tướng phá phong mà ra, muốn trợ giúp cái khác 11 vị thi tướng phá phong, hiệp trợ nhỏ thi vương tái hiện luyện thi môn năm đó huy hoàng. Chuyện thứ hai, ma môn tiền tông xuất hiện trùng lập võ lâm, đã liên tục công hãm không ít cường đại giang hồ thế lực, rất có quét sạch võ lâm phái đoàn. Chuyện thứ ba, huyết ảnh giáo đại trưởng lão tự mình ra lệnh, đánh giết cùng Triệu Tề thánh lập thành 2 năm ước hẹn Đường Phong Nguyệt. Nghe nói lần này không chỉ có huyết ảnh giáo xuất động nhân mã, nó trải rộng võ lâm cấp dưới thế lực, cũng là tầng tầng xuất động. Liền ngay cả Đại Chu quốc đệ nhất sát thủ tổ chức, Ám Nguyệt các đều nhận được huyết ảnh giáo kết xù tiền thưởng, bắt đầu quay chung quanh Đường Phong Nguyệt, bố trí ám sát hành động. Cái này Đường Phong Nguyệt, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chọc Triệu Tề thánh coi như xong, ngay cả huyết ảnh giáo đại trưởng lão đều đối nó hận thấu xương. Người ta thế nhưng là thiên bảng siêu cấp cao thủ a. Ven đường trong quán, có võ giả thấp giọng nói ra. Nghe nói Đường Phong Nguyệt giết huyết ảnh giáo đại trưởng lão cháu trai Vu Hành Vân, đây chính là tử thù a, theo ta thấy, cái này Đường Phong Nguyệt sống không bao lâu. Đường Phong Nguyệt có thể sống bao lâu ta không biết, nhưng bằng hữu của hắn đã bắt đầu gặp nạn. Một võ giả nói ra, nghe nói vài ngày trước, huyết ảnh giáo xuất động không ít cao thủ tiến về Bách Hoa Thành, uy hiếp Bách Hoa Thành chủ giao ra 2 vị kia cùng Đường Phong Nguyệt giao hảo hạng nhất hộ vệ. Cuối cùng nếu không phải triều đình can thiệp, chỉ sợ toàn bộ Bách Hoa Thành chủ phủ đô muốn xong đời. Còn có trong thành một cái tên là Lang Tiên Sinh lão đầu, hắn cùng một thiếu nữ bị huyết ảnh giáo cao thủ truy sát. Có người tận mắt nhìn thấy 2 người vượt sâu vạn trượng, chết oan chết uổng. Còn có Bách Hoa Thành bên ngoài Bách Hoa Cốc, huyết ảnh giáo trong đêm phái ra cao thủ tiến đến tiêu sát. May mắn Bách Hoa Cốc người chuyển di sớm, lúc này mới miễn ở một khó. Bất quá lấy huyết ảnh giáo thần thông quảng đại, Bách Hoa Cốc các nữ tử tránh không được bao lâu. Đám võ giả thấp giọng nghị luận, thổn thức không thôi. Nhưng mà bọn hắn không có phát giác, vừa bên trên có một người tướng mạo thanh niên tuấn lãng, đem lời của bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Đường Phong Nguyệt tay đang run rẩy. Nghe được từng màn tin tức, khiến cho hắn buồn giận đan sen, hận ý doanh ngực. Tân Mộ cùng Tử Mộng La, tuy có Bách Hoa thành chủ bảo hộ, nhưng khó đảm bảo không bị Huyết Ảnh giáo phái người mưu hại. Liễu Ngọc Lang cùng Như Tâm, bởi vì chính mình mà bị liên lụy, bây giờ đã chôn xương vực sâu sao. Còn có Bách Hoa cốc đám kia các nữ tử, mặc dù nghe sắp xếp của mình, đã chuyển di hắn địa. Nhưng ở Huyết Ảnh giáo tìm kiếm dưới, chỉ sợ bại lộ cơ sẽ rất lớn. Mà lấy Huyết Ảnh giáo hung ác các độc, một khi bị bọn hắn phát hiện, kết cục không hỏi có biết. Đường Phong Nguyệt chưa hề dâng lên qua lớn như thế hận ý làm hắn muốn xông vào Huyết Ảnh giáo tổng đàn, đem cái kia điều khiển hết thể đại trưởng lão giết đến hình thần câu diện. Nhưng hiện thực lại làm hắn phẫn nộ. Thực lực của mình quá thấp. Các bằng hữu, các ngươi nhất định phải bảo trọng mình a Liêu Hình, Như Tâm cô nương, nếu các ngươi coi là thật xảy ra bất trắc, ta Đường Phong Nguyệt sinh thời, định muốn tự tay cho các ngươi hủy đi Huyết Ảnh giáo. Đường Phong Nguyệt đôi mắt vừa nhấc, vừa lúc trông thấy một đội Huyết Ảnh giáo người đi qua. Đám người kia để ra nghi vấn lấy trên đường võ giả, nhìn thấy cô nương xinh đẹp, liền đủ kiểu đùa giỡn. Do thân phận hạn chế, vô luận nam nữ võ giả, đều là giận mà không dám nói gì. Các ngươi không nên quá phận. Một thiếu nữ giận đỏ mặt bàng, né tránh Huyết Ảnh giáo người vớt sói. Hừ, ngươi không dám cởi quần áo ra, liền chứng minh ngươi trột dạ. Nói không chừng ngươi chính là họ Đường giả gái. Huyết Ảnh giáo người cười ha ha nói. Thiếu nữ khó thở, nàng chỉ có 1m6 ra mặt. Sao có thể là Đường Phong Nguyệt giả trang? Nàng bên trên thiếu niên cũng là toàn thân run rẩy, hận không thể rút kiếm giết người. Nhìn bộ dáng của các ngươi, còn dám động thủ hay sao? Chọc chúng ta Huyết Ảnh giáo, không sợ liên lụy các ngươi tông môn diệt vong, vậy liền cứ việc thử một chút. Huyết Ảnh giáo nhân mã phách lối cười to, một người còn đưa tay tại thiếu nữ trên mặt hung hăng sờ soạn một cái. Các ngươi đám người này cặn bã, ta muốn giết sạch các ngươi. Thiếu niên giận mà rút kiếm, một kiếm quang lạnh, đâm về sờ soạn thiếu nữ mặt Huyết Ảnh giáo đồ. An hùng tâm báo tử đảm thằng danh con, ngươi đang tìm cái chết. Mười mấy cái Huyết Ảnh giáo đồ động thủ, rất mau đem thiếu niên cùng thiếu nữ vây quanh, hướng hai người đưa ra đao kiếm. Trên đường phổ thông bách tính tất cả đều tránh đi. Việc quan hệ Huyết Ảnh giáo, rất nhiều võ giả cũng là nhanh chóng rời xa, không dám chọc bên trên không phải là. Vây công phía dưới, thiếu niên cùng thiếu nữ bị buộc đến một chỗ đường phố. Ha ha ha, hoa con, ta muốn trói lại ngươi, sau đó ở ngay trước mặt ngươi, đùa bỡn ngươi bên trên tiểu cô nương. Huyết Ảnh giáo người nghĩ đến tiếp xuống kích thích hình tượng, từng cái cuồng cười ra tiếng. Thiếu nữ gấp nương tựa thiếu niên, giống như có thể tại cái này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, tìm tới một tia làm nàng an tâm ấm áp dựa vào. Thiếu niên cũng chưa để nàng thất vọng, lấy mình thân thể gầy yếu, cản tại phía trước. Trò chơi nên kết thúc. Một cái Huyết Ảnh giáo đồ một đao xẹt qua, chấn khai trong tay thiếu niên kiếm. Sau lưng thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, thiếu niên sắc mặt cũng trắng. Bang! Một đạo tử vân lướt qua. Lấy chúng người vô pháp phát giác tốc độ, xuyên thấu nên tên Huyết Ảnh giáo đồ trái tim, khiến cho hắn tại chỗ mất mạng. Là ai, dám can đảm giết ta Huyết Ảnh giáo người? Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng không để Huyết Ảnh giáo đồ nhóm sợ hãi, ngược lại kích thích bọn hắn giận dữ. Đường Phong Nguyệt đi vào đường phố bên trong. Trên người quân sắc khí, khiến cho hắn giống như là một cái xâm nhập ngăn cách thế giới bên trong băng ngầm tử thần. Huynh đài! Thiếu niên phát giác được Đường Phong Nguyệt tu vi, trên mặt biến đổi. Đường Phong Nguyệt hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu tử, biết mạo phạm ta Huyết Ảnh giáo đại giới là cái gì không? Đối diện truyền đến một tiếng quát chói tai. Một chu thiên cảnh trung kỳ tiểu tử, cũng dám đến xính anh hùng, cái này khiến Huyết Ảnh giáo đổ nhóm hung tính đại phát. Đường Phong Nguyệt lắc đầu, đều muốn đi địa ngục, làm gì nói nhảm. Xoát. Đao quang lóe lên, 3-4 Huyết Ảnh giáo đổ đồng thời động thủ, tuyết trắng đao quang bao phủ Đường Phong Nguyệt. Huynh đài cẩn thận. Thiếu niên kêu to. Thiếu nữ cơ hồ dọa đến nhắm mắt lại. Đường Phong Nguyệt thân hóa Huyết Ảnh, ai cũng không biết hắn đến tột cùng như thế nào từ trong ánh đao pha vây. Khi hắn xuất hiện thời điểm, một trưởng đã chụp chết một cái Huyết Ảnh giáo đồ. Oeng! Ngọn lửa màu tím nhạt từ trên thân Đường Phong Nguyệt bộc phát ra, tựa như ảo mộng, giờ phút này lại giống là tới từ địa ngục u minh quỷ hỏa, lập tức đem trọn cái đường phố đều bao trùm ở bên trong. A! Rất nhanh, bọn này Huyết Ảnh giáo ác đồ kinh hãi phát hiện, tại trận này chưa từng thấy qua trong ngọn lửa, tu vi của mình, lực lượng, dũng khí đều tại tùy theo mà thiêu đốt, tiêu tán ở trong không khí. Ngươi cái này đáng chết ác ma, Huyết Ảnh giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Bên hai kêu to để Đường Phong Nguyệt cho mày, công lực thôi động đến lớn nhất. Ngọn lửa màu tím nhạt cháy hừng hực. Cuối cùng tại thiếu niên cùng thiếu nữ gặp quỷ trong ánh mắt, đem Huyết Ảnh giáo đám người thiêu đến hồi phi yên diệt. Tại chỗ không lưu ngấn. Huynh đài. Chờ thiếu niên cùng thiếu nữ kịp phản ứng. Đường phố bên trong đã mất đi Đường Phong Nguyệt thân ảnh. Vừa rồi người kia, chẳng lẽ là quỷ mị hay sao? Thiếu nữ thì thào nói ra. Chương 138, hệ thống nhiệm vụ. Đại Chu quốc nào đó phiến không biết tên sơn lĩnh, che giấu tại nồng đậm trong sương mù trắng. Nhưng mà chân chính đi vào, ngươi liền sẽ phát hiện, trong sương mù khói trắng ẩn giấu đi tà ác hắc vụ, như ác ma nanh bướt, lan lộn biến ảo không ngừng. Hắc vụ bên trong, có một mảnh cao thấp xen vào nhau kim loại kiến trúc. Nhất kiến trúc cao lớn bên trong, một cái toàn thân đều bị khói đen che phủ người, ngồi tại trên đại điện. Tinh tử, Thải Dương, các ngươi lần này hành động, khiến cho bản tông rất thất vọng. Hắc vụ bên trong người, thanh âm giống như là từ hai mảnh miệng thủy tinh ma sát bên trong phát ra, khiến cho người toàn thân không thoải mái. Tinh tử quái cùng Thải Dương quái cúi đầu, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này hai tiên thiên đỉnh phong cấp cao thủ, đối mặt thượng tọa hắc vụ người, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Các ngươi tự đi ma ngục đường, tiếp nhận ngàn đạo kiếm khí ra thân đi. Hắc vụ người lạnh lùng nói ra. Tinh tử quái cùng Thải Dương quái cùng kêu lên xác nhận, nơm nớp lo sợ lui xuống đi. Mặc dù ma ngục đường thiên kiếm ra thân rất thống khổ, nhưng ít ra tông chủ chưa giết bọn hắn. Tông chủ, cựu cung bảo bên kia, muốn hay không láo hủ phái người đi giết? Một cái toàn thân tà ác áo đen lao đầu, đứng tại hạ thủ. Mới hắn một mực nhắm mắt trầm tư, giờ phút này mới mở ra. Hắc vụ người trầm mặc, mới nói, trước mắt ta tông đã công hãm 13 cái võ lâm thế lực cường đại, cũng nắm trong tay đám người kia. Cựu cung bảo đứng sau lưng Vô Ưu Cốc, thôi, tạm thời tha cho bọn họ đắc ý một đoạn thời gian đi. Nói xong, hắc vụ người tán làm một đống hắc vụ, thân thể đã biến mất ở trên thủ trên chỗ ngồi. Áo đen lao đầu lại lần nữa nhắm mắt lại, thân thể cũng trơ mắt ẩn vào trong hư không. Đường Phong Nguyệt ngựa không dừng vó, rốt cục chạy tới Từ Châu Thành. Nhưng mà lấy được tin tức để hắn chân kinh, Long Tượng Môn, tại 5 ngày trước bị người diệt. Trong tiểu lâu, đông đảo giang hồ khách cũng là khó khăn tiêu hóa lấy tin tức này. Long Tượng Môn mặc dù không tính võ lâm nhất lưu thế lực, nhưng cũng thuộc về nhị lưu bên trong đỉnh tiêm cấp bậc, nói thế nào diệt liền diệt. Ta nghe nói, Long Tượng Môn là bị Luyện Thi Môn cho diệt đi. Có người nói, Luyện Thi Môn vì sao muốn diệt Long Tượng Môn? Long Tượng Môn mở đại tổ sư, chính là 100 năm trước Long Tượng Thượng Nhân. Mà Long Tượng Thượng Nhân, là 7 vị cộng đồng phong ấn tà thi tướng một trong những nhân vật. Có người giải thích nói, chiếu ngươi nói như vậy, tà thi tướng bước kế tiếp, liền là đem mặt khác phong ấn hắn 6 người chỗ tông môn cũng cho diệt đi. Vô cùng có khả năng. Trong tiểu lâu, giang hồ khách nhóm thấp giọng nói chuyện. Không biết ai hít một câu, ai. Gần nhất biến mất giang hồ thế lực, cùng tử vong giang hồ cao thủ, số lượng đã vượt qua gần mấy chục năm tổng cộng. Ta có loại dự cảm, giang hồ tựa hồ sẽ đại loạn. Mọi người đều một trận trầm mặc, trong lâu bầu không khí đều đè nén. Đường Phong Nguyệt vội vàng cơm nước xong xuôi, liền chạy tới Long Tượng Môn sở tại địa. Bất kể như thế nào, đến đều tới, cũng nên đi xem một cái mới được. Long Tượng Môn tọa lạc tại Từ Châu Thành thành Tây, vốn là một tòa chiếm diện tích to lớn võ quán. Các loại Đường Phong Nguyệt đến chỗ này, lại chỉ nhìn thấy một mảnh bị hỏa thiêu thành đen kịt tường đổ. Trong không khí, giống như còn có thể ẩn ẩn ngửi được một tia mùi máu tanh. Đường Phong Nguyệt từ rách nát môn trong lầu đi vào. Bên trong một mảnh vắng lặng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đại chiến dấu vết lưu lại. Thiêu đến cháy đen kiếm gãy, đại đao, rách nát nhà cửa, đều như nói 5 ngày lúc trước một trận huyết tinh tán khốc đổ sát. Về phần thi thể, sớm đã tại chuyện xảy ra ngày thứ 2, liền bị nơi đó phủ thành chủ bọn hộ vệ dọn dẹp sạch sẽ. Đường Phong Nguyệt chẳng có mục đích đi lấy, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Hừ. Sau lưng truyền đến một tiếng ẩn hàm nội ý hừ lạnh. Đường Phong Nguyệt quay đầu, chỉ thấy một cái tóc dài đạo cô chính lạnh lùng nhìn lấy mình. Tóc dài đạo cô bên người, đứng đấy một cái thanh thuần như ngọc tiểu cô nương. Đường Phong Nguyệt ánh mắt bị tóc dài đạo cô hấp dẫn. Cái này tóc dài đạo cô, dáng người ước chừng 1m75, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt càng là đẹp đẽ vô cùng, gần như có thể cùng Tử Mộng La đánh đồng. Về phần cái kia thanh thuần tiểu cô nương, đồng dạng xinh đẹp như hoa, so với tóc dài đạo cô cao lạnh, nhiều hơn mấy phần làm cho người thương tiếc đáng thương khí chất. Đông. Hệ thống phát hiện nhiệm vụ mới, túc chủ phải chăng xem xét. Đường Phong Nguyệt trong đầu, đống nhiên vang lên mỹ nữ hệ thống thanh âm. Xem xét. Đường Phong Nguyệt vô ý thức đáp. Trong nhiệm vụ cho, thiếu nữ Tô Xảo Xảo, phái Nga Mi tuổi trẻ nữ đệ tử, thân hoạn tâm hồn không thông chi tiên thiên tuyệt chứng, vào khoảng năm nay mất mạng. Túc chủ cần nghĩ biện pháp tại 1 tháng bên trong, đem bệnh giữ chữa khỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 250 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại, túc chủ đánh mất nam tử hùng phong. Túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Đường Phong Nguyệt ánh mắt lóe lên. Tóc dài đạo cô không thể nào là thiếu nữ, như vậy vị này Tô Xảo Xảo, liền hẳn là tóc dài đạo cô bên trên thanh thuần tiểu cô nương. Khó trách nàng xem ra khí hư người yếu, nguyên lai là cái tiên thiên bệnh nan y người. Chờ chút, hệ thống tại sao lại xuất hiện bực này nhiệm vụ? Hẳn là, đây chính là tại cựu cung bảo hấp thu màu đỏ tinh thạch về sau, phát sinh dị biến sao. Ngươi như lại nhìn nhiều, đừng trách bần đạo đào ra con mắt của ngươi tới. Tóc dài đạo cô gặp Đường Phong Nguyệt nhìn không chuyển mắt, cho là hắn trong lòng còn có đùa giỡn, để ép nộ khí nói ra. Túc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Mỹ nữ hệ thống lại một lần nhắc nhở. Mắt thấy tóc dài đạo cô chuẩn bị xuất thủ, Đường Phong Nguyệt liền vội vàng khoát tay nói, tiên cô chớ hiểu lầm. Túc chủ trầm mặc, đại biểu tiếp nhận nhiệm vụ khởi động, đông. Trong đầu vang lên thanh âm để Đường Phong Nguyệt sụp đổ. Trời ạ, hắn không nói phải tiếp nhận a? Cái gì tâm hồn không thông bệnh nan y gì hết, làm sao chữa để ý đến hắn căn bản nhất khiếu bất thông. Hết lần này tới lần khác thời gian còn hạn định một tháng, đây không phải bắt mù sao. Mà lại cái này đáng chết nhiệm vụ, thất bại mình còn muốn đánh mất nam tử hùng phong, chẳng phải thành thái giám sao. Giờ khắc này, tiếp vào nhiệm vụ Đường Phong Nguyệt, rất có loại tai họa bất ngờ cảm giác. Tiên cô, hẳn là ta chỗ nào đắc tội ngươi, vì sao vừa thấy mặt liền đối với ta bày sắc mặt. Đây là ngươi người xuất gia nên có phong độ sao. Đường Phong Nguyệt nhận là tất cả đều là tóc dài đạo cô hại, lập tức trở nên hùng hổ dọa người. Tóc dài đạo cô cười lạnh, ngươi cái này tiểu mâu tặc, tuổi trẻ không lớn, lại học một chút giang hồ vô lại, ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, tốt không thiếu đạo đức. Đường Phong Nguyệt lập tức hiểu được. Hóa ra cái này tóc dài đạo cô lầm sẽ tự mình. Trên giang hồ xác thực có một ít người, lâu dài đi tại vừa bị diệt môn môn phái trong di tích, như toàn từ đó tìm bị bỏ sót bảo vật. Hẳn là mới mình ở chỗ này du đãng, để đạo này cô sinh ra hoài nghi. Đường Phong Nguyệt đành phải giải thích một phen. Nói mình là vì tưởng nhớ long tượng môn mới tới nơi đây. Tóc dài đạo cô rõ ràng không tin, ngược lại là bên trên thanh thuần tiểu cô nương khuyên vài câu. Cái này khiến Đường Phong Nguyệt ấn tượng tốt đẹp, trong lòng bởi vì tiếp vào nhiệm vụ biệt khuất cảm giác ít đi rất nhiều. Nếu là nhiệm vụ bên trong trợ giúp chính là cái này tóc dài đạo cô, Đường Phong Nguyệt cam đoan. Mình vẫn là sẽ làm. Tại nói chuyện phía bên trong, Đường Phong Nguyệt đã ở mỹ nữ hệ thống đan dược khu bên trong tìm hai vòng, căn bản không có phát hiện có thể chữa trị tâm hồn không thông chi bệnh đan dược. Ý vị này, hắn muốn mình tìm kiếm phương thuốc, cũng tìm tới phương thuốc bên trên thuốc, còn muốn trong vòng một tháng tìm tới ý đạo cao thủ luyện thành thuốc, để tô xảo xảo ăn vào. Chơi ạ, giết ta đi. Đường Phong Nguyệt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tô cô nương, ta xem ngươi khí huyết phù phiếm, hô hấp không khoái, không phải là thân hoạn bệnh nặng. Đường Phong Nguyệt hỏi dò. Không chút tâm cơ nào tô xảo xảo đang muốn nói chuyện, tóc dài đạo cô lạnh hừ một tiếng, ngươi cái này dịu dàng tiểu tử, cho bần đạo lăn xa một chút. Đường Phong Nguyệt thông qua mỹ nữ hệ thống, biết cái này tóc dài đạo cô đạo hiệu luyến trần. Xuất ra trước, chính là lần trước Lạc Nhạn giúp bài danh người thứ 20 nóng nảy thiên nữ Chớ Hoàn. Chớ Hoàn trước kia nhận qua tình thương, cho nên mới xuất ra. Bất quá nhiều năm thanh đăng cổ Phật, rõ ràng không có làm hao mòn nàng nóng nảy tính tình. Nàng gặp Đường Phong Nguyệt cố ý định nọt tô xảo xảo, trong lòng chán ghét. Kỳ thật Đường Phong Nguyệt thác. Luyến trần tính tình sớm đã khá nhiều, như là dựa theo nàng xuất ra trước tính tình. Đoán chừng đã xuất thủ. Xảo xảo, chúng ta đi. Tưởng nhớ cố nhân mục đích đã đạt tới, Luyến Trần lôi kéo tô xảo xảo rời đi, gặp Đường Phong Nguyệt theo ở phía sau, cả giận nói, chết tiểu tử, ngươi còn dám đi theo, bần đạo phế bỏ ngươi. Nghe một chút, đây chính là người xuất gia tố chất. Tô cô nương, ta cùng ngươi mới quen đã thân, có thể hay không cáo chi ngươi trước mắt nơi ở, ta cũng tốt tới bái phòng ngươi. Luyến Trần lôi kéo tô xảo xảo rời đi. Đại khái đi mấy chục mét. Tô xảo xảo trong lúc vô tình về sau nhìn. Gặp Đường Phong Nguyệt si ngốc đứng ở đằng xa, trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, giống như là bởi vì không có đạt được câu trả lời của mình mà thần thương, cô đơn mà đáng thương. Tô xảo xảo nhịn không được lòng mềm nhũn, la lớn, Tiêu công tử, ngươi nhưng đến Trầm Minh Hiên tiền bối phủ đệ tìm ta. Đường Phong Nguyệt cười một tiếng. Hai đạo mỹ diệu thân ảnh dần dần đi xa dần, tựa hồ còn có thể nghe thấy Luyến Trần trách cứ tô xảo xảo thanh âm. Thật là một cái mềm lòng thuần khiết nữ hải tử. Đường Phong Nguyệt đi ra Long Tượng Môn, tìm khách sạn ở lại. Màn đêm buông xuống, hắn liền thăm dò được Trầm Minh Hiên phủ đệ, len lén lẻn vào trong đó. Trầm Minh Hiên cũng là đại nhân vật, lấy một tay thám hoa tay nổi danh, danh xưng Tử Châu thành đệ nhất cao thủ. Trầm phủ cũng không phải là giang hồ thế lực, bởi vậy trong phủ cũng không tuần tra hộ vệ các loại. Trên thực tế, lấy thám hoa tay Trầm Minh Hiên tên tuổi, lại có cái nào không có mắt mâu tặc dám đến Trầm phủ dương oai đâu. Đường Phong Nguyệt vận khởi trường không ngự phong quyết, lập tức tìm tới nữ quyến ở lại hậu viện. Trong đó một gian phòng ốc đèn đuốc sáng trưng. Hắn xốc lên trên phòng mảnh ngói. Ánh đến dưới, tô xảo xảo hai tay chống cằm, chính không biết suy nghĩ cái gì. Tô cô nương. Tô xảo xảo giật nảy mình, đợi trông thấy Đường Phong Nguyệt, hỏi vội, Tiêu công tử, đã trễ thế như vậy, ngươi tới nơi này làm gì? Tô xảo xảo thiện lương không giả, nhưng không phải người ngu. Đường Phong Nguyệt muộn như vậy chui vào nàng trong phòng, để nàng dâng lên không tốt ý nghĩ, trong lòng có chút sợ hãi. Đường Phong Nguyệt cũng biết mình lỗ mãng, nhưng mặc cho vụ quan trọng, đành phải trước cùng Tô Sảo Sảo bảo trì khoảng cách nhất định, cùng nàng nói chút lời nói. Hàn huyên nửa canh giờ, Tô Sảo Sảo cũng trầm tĩnh lại. Bởi vì Đường Phong Nguyệt biết ăn nói, còn thỉnh thoảng nói chút kiếp trước cho cười, lập tức chọc cho Tô Sảo Sảo khanh khách cười không ngừng. Sảo Sảo, mới ta gặp ngươi mặt mũi tràn đầy ưu sầu, không biết suy nghĩ cái gì đâu. Tô Sảo Sảo trầm mặc một lát, nói ra, không dối gạt Tiêu đại ca, Sảo Sảo trời sinh hoạn hữu tâm khiếu không thông chi bệnh. Sư phó tốn thời gian nhiều năm, vì Sảo Sảo tập hợp đủ chữa bệnh nguyên liệu chủ yếu, lại thiếu duy nhất một vị gọi luyện tâm thạch thuốc dẫn. Nghe nói từ Châu Thành có thuốc này dẫn, mới mang Sảo Sảo tới đây. Đường Phong Nguyệt kích động đến kém chút nhảy dựng lên, đè ở trên người gánh nặng cảm giác lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Chiếu Tô Sảo Sảo ý tứ trong lời nói, chỉ cần mình tìm tới luyện tâm thạch, há không cũng có thể trị hết bệnh của nàng, hoàn thành hệ thống cho ra nhiệm vụ. Cái này hoàn toàn là cấp 5 sao độ khó, đồng nhiên hạ xuống nhất tinh cấp A. Chương 139, trong hoa viên khiêu khích. Tại Đường Phong Nguyệt nói chuyện với Tô Sảo Sảo ngay miệng, một nhóm ba người đi tới Tô Sảo Sảo ngoài cửa phòng. Sảo Sảo, ngươi Thẩm đại bá tới thăm ngươi. Luyến Trần đẩy cửa vào, đồng nhiên trông thấy trong phòng Đường Phong Nguyệt, lập tức sửng sốt, tiếp lấy cả gương mặt xinh đẹp đều trầm xuống. Ở sau lưng nàng, đi theo một người trung niên nam tử cùng một thiếu niên. Hai người ngũ quan cực kỳ tương tự, nhìn hẳn là một đôi phụ tử. Tiểu tử, ba ngày bần đạo liền biết ngươi không có ý tốt, cố ý thám thính Sảo Sảo chỗ ở, quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu, xem chiêu. Đường Phong Nguyệt cũng không kịp giải thích, Luyến Trần mở ra trong tay phất trần, đã tức giận vung hướng Đường Phong Nguyệt. Lông trắng lôi cuốn lấy từng tia kinh khí, khiến cho cả phòng phảng phất biến thành một tòa lao tù. Luyến Trần vẫn là nóng nảy thiên nữ chớ hoàn thời điểm, kém một chút liền tiến lúc ấy thanh vân bảng. Về sau nàng trở thành Nga Mi sư thái, dốc lòng tu võ, vũ lực giá trị càng là nước lên thì thuyền lên. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt thế công, khiến cho Đường Phong Nguyệt giật nảy cả mình. Đường Phong Nguyệt vội vàng sử xuất một thức hỏa vân trưởng. Kết quả màu tím nhạt hỏa vân lập tức liền bị lực lượng vô hình cắt chém, tản mạn khắp nơi trong không khí. Tiểu mâu tặc còn dám hoàn thủ. Luyến Trần một hàng đơn vị rời, phất trần cuốn về phía Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt có chút im lặng. Ngươi đều phải giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn đứng đấy để ngươi đánh hay sao? Luyến Trần là tiên thiên tam trọng cao thủ, tăng thêm phái Nga Mi thanh tâm phất trần quyết, hai chiêu liền khiến cho Đường Phong Nguyệt hiểm tượng hoàn sinh, liền ngay cả ngự phong bộ cũng không quá đủ. Đường Phong Nguyệt trong lòng kinh hãi, mà ở trận mấy người càng là kinh hãi. Lấy Luyến Trần tiên thiên tam trọng tu vi, phối hợp thanh tâm phất trần quyết, vậy mà hai chiêu đều không có đem Đường Phong Nguyệt cầm xuống, cái này chẳng phải là gặp quỷ. Xem náo nhiệt thiếu niên là Trầm Minh Hiên chi tử Trầm Tử Ngọc, thấy thế kêu to, đạo trưởng, ta đến giúp ngươi. Trầm Tử Ngọc 21 tuổi, tiên thiên nhất trọng tu vi, chính là từ Châu Thành nổi danh thiên tài võ học. Hắn gặp Đường Phong Nguyệt đêm khuya còn cùng Tô Sảo Sảo cầm đuốc soi nói chuyện lâu, trong lòng nổi lên vô biên ghen ghét, hung hăng một trưởng vô hướng Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt thụ Luyến Trần kiềm chế, đã là một mình khó chống, lúc này lại bị Trầm Tử Ngọc tại sau lưng một trưởng đánh lén, gian nan lưỡng ngang, bị trưởng phong quẹt vào. Nội tức một trận rối bốn thân thể tặc, nạp mạng đi. Trầm Tử Ngọc đắc thế không tha người, lại lần nữa đánh về phía Đường Phong Nguyệt. Tại Luyến Trần đạo trưởng không chỗ không đến phất trần dưới, thứ hai trưởng Đường Phong Nguyệt liền bị đánh lui năm, sáu bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha, ngươi chó này dâm tặc, một trưởng này để ngươi chết không có chỗ chôn. Trầm Tử Ngọc cười lớn một tiếng. Đường Phong Nguyệt trong lòng dâng lên một đoàn rào rạt liệt diễm lửa giận, tay nắm chặt phía sau Bạch Long Thương. Tất cả dừng tay, lại nghe ta một lời. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Trầm Minh Hiên chìm quát một tiếng. Luyến Trần chiêu thức dừng lại, lao hữu mặt mũi không rất cho. Trầm Tử Ngọc còn muốn thừa cơ công kích, lại bị Trầm Minh Hiên một tay cho vẫy lui. Cha, ngươi vì sao muốn cứu hắn một cái mạng chó? Cái này dâm tặc đêm khuya xâm nhập Tô muội muội gian phòng, tất có mưu đồ. Trầm Tử Ngọc không cam lòng nói, còn đầy mang sát cơ nhìn Đường Phong Nguyệt một chút. Đường Phong Nguyệt âm thầm cười lạnh. Ba người so chiêu nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong chốc lát. Tô Sảo Sảo lúc này mới phản ứng được, vội vàng nói, các ngươi hiểu lầm Tiêu đại ca. Nàng trời sinh tâm hồn không thông, chân khí không cách nào quán thông, bởi vậy cũng không tu vi mang theo. Tô Sảo Sảo một phen giải thích, cuối cùng đỏ mặt nói ra, Tiêu đại ca không là người xấu. Nếu như hắn muốn dở trò xấu, chỉ sợ sớm đã. Nhưng mà, Trầm Tử Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm. Đã Tiêu đại ca, hừ hừ. Luyến Trần kìm nén một cỗ lửa, đã bởi vì Đường Phong Nguyệt, cũng bởi vì vừa rồi Trầm Tử Ngọc nhúng tay. Cả giận nói, họ Tiêu tiểu mâu tặc, tranh thủ thời gian cho bần đạo lan, nếu không muốn ngươi mạng chó. Trầm Minh Hiên cười một tiếng, nói với Đường Phong Nguyệt, Tiêu công tử, ngươi như nghĩ đến trầm phủ, có thể chọn ngày đến nhà. Đêm khuya đến đây dễ dàng gây nên hiểu lầm. Tối nay còn mời trở về đi. Đây coi như là khách khí hạ lệnh chục khách. Đường Phong Nguyệt nói ra, nếu như thế, ngày mai ta lại đến trầm phủ bái phòng Thẩm đại hiệp. Tô muội muội, ngươi Tiêu đại ca đi trước một bước. Cười nhạt một tiếng, đẩy cửa nên ngang rời đi. Trầm Minh Hiên ngược lại trợn tròn mắt. Mình chỉ là khách khí một chút. Gặp được tối nay loại tình huống này, còn có người nào cái kia ra mặt lại đến môn. Tiểu tử này ra mặt không khỏi quá dày đi. Luyến Trần tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vì sao lại có như thế người vô sỉ? Tô Sảo Sảo bởi vì Đường Phong Nguyệt vừa rồi thân mật xưng hô, ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng cũng là âm thầm đoán trách. Như thế nháo trò, bốn người nói mấy câu, Thẩm gia phụ tử liền cáo từ rời đi. Luyến Trần không khỏi lại trách mắng Tô Sảo Sảo một phen, ở người phía sau nũng nịu bán manh phía dưới, mới cười mắng lấy hết giận. Trầm phủ thư phòng. Cha, tối nay ngươi vì sao muốn ngăn cản Hải Nhi giết cái kia cậu tạp trùng? Trầm Tử Ngọc vẫn vì không có giết chết Đường Phong Nguyệt canh cánh trong lòng. Trầm Minh Hiên cười nói, kẻ này khinh công bất phàm, ngươi muốn giết hắn muốn phế một phen công phu. Huống hồ tình hình lúc đó, nếu vì cha không ngăn cản, khó tránh khỏi có sai lầm đại hiệp phong độ, sẽ khiến chớ hoàn hoài nghi. Trầm Tử Ngọc một mặt kỳ dị. Ngươi chớ bị chớ hoàn bạo tính tình lừa. Nàng tính tình không tốt là thật, nhưng cũng mười phần đa nghi. Vi phụ ở trước mặt nàng giữ vững được hơn 10 năm nhân nghĩa mặt nạ, cũng không thể tại tối nay có chỗ bại lộ. Trầm Tử Ngọc cười quỷ nói, cha, xem ra ngươi đối Luyến Trần đạo trưởng vẫn là si tâm không giảm a. Hừ, vi phụ theo đuổi nàng hơn 10 năm, cái này số nữ nhân lại đối vi phụ chẳng thèm ngó tới. Lần này vi phụ đã âm thầm dựa theo Ma Môn Tiền Tông, từ muốn mượn cơ hội này, đem nữ nhân này đoạt tới tay. Trầm Minh Hiên trên mặt nho nhã, tại ánh nến hạ hiện ra vẻ dữ tợn khoái ý. Trầm Tử Ngọc hì hì cười nói, cha an tâm đối phó Luyến Trần đạo trưởng, Tô Xảo Xảo cái kia tiểu nhi tử liền giao cho Hải Nhi xử lý đi. Chỉ là cha, tối nay xuất hiện cái kia cậu tạp chủng, Hải Nhi nếu không giết hắn, trong lòng từ đầu đến cuối không khoái. Võ giả luyện võ, có tâm ma nói chuyện. Trầm Tử Ngọc không cho rằng Đường Phong Nguyệt có thể trở thành tâm ma của hắn, nhưng đối phương tựa như là cái ưu cục, không ngoại trừ trong lòng liền là không thoải mái. Trầm Minh Hiên từ chối cho ý kiến, nói, ngày mai tiểu tử kia nói muốn đi qua. Ngươi dứt khoát đem Từ Châu trong thành thành danh thiếu niên cao thủ đều mời đến, mượn đường nhân thủ trước tiến hành nhục nhã, cuối cùng mình lại ra tay. Há không thoải mái. Trầm Tử Ngọc ngẩn ngơ, chợt vui vẻ nói, vẫn là cha cao minh. Ha ha, ta đã nhẫn không kịp nghĩ nhìn tiểu tử kia thê thảm chó bộ dáng. Đường Phong Nguyệt trở lại khách sạn, đầu tiên là vận công chữa khỏi tại Trầm phủ chịu vết thương nhẹ, lại điều tức một phen, lúc này mới bỏ đi áo ngoài, hợp bị đi ngủ. Tối nay tại Trầm phủ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không quên. Nhất là Trầm Tử Ngọc một trưởng chi ban thưởng, càng bị hắn giấu ở đáy lòng. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, hắn không ngại làm cho đối phương ăn dạy dỗ khó quên. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Đường Phong Nguyệt thay đổi một thân sạch sẽ áo trắng, tết tóc màu xanh vải, vắt trên lưng lấy một thanh bạch long thương, khí thế dâng trào đi ra cửa. Đi vào trầm phủ, thông báo một tiếng, liền cùng tại quản gia đằng sau đi vào trầm phủ trong đại hoa viên. Đường Phong Nguyệt xa xa đã nhìn thấy trong lương đình Luyến Trần, Tô Xảo Xảo hai nữ. Trầm Minh Hiên hầu ở bên cạnh hai người. Mà tại đình nghỉ mát bên ngoài, thì thiết trí lấy hai hàng dài hình bàn gỗ. Bên trái thượng thủ ngồi Trầm Tử Ngọc. Những vị trí khác thì ngồi một chút Đường Phong Nguyệt không quen biết thiếu niên nam nữ. Cẩn thận hơi đánh giá, tất cả đều là tu vi không tầm thường hạng người. Cái này hát cái nào một màn. Còn đang nghi hoặc, Trầm Minh Hiên nói ra, Tiêu công tử tới, còn mời ngồi vào. Bên trái một loạt đã ngồi đầy người, chỉ còn phải đứng hàng thủ chống không một vị trí. Đường Phong Nguyệt âm thầm tưởng tượng, lập tức biết, đây là một cái bẫy. Trầm Tử Ngọc khinh thường nhìn xem Đường Phong Nguyệt, cười nói, Tiêu huynh. Còn không tòa hạ. Hẳn là ngươi muốn đứng đấy xem chúng ta ăn hay sao? Bên cạnh rất nhiều người nở nụ cười. Trong lương đình, Trầm Minh Hiên dương cả giận nói, Tử Ngọc, vì sao không nhiều an bài mấy cái vị trí, lấy cung cấp Tiêu công tử lựa chọn? Cha, đây là Hải Nhi sai lầm. Hải Nhi sớm nên nghĩ đến, bên trên thủ vị trí cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể ngồi, thật sự là làm khó Tiêu huynh. Trầm Tử Ngọc vỗ trán một cái, đối bên trên hạ có người nói, nhanh đi nhiều chuyển vài cái ghế dựa tới. Đường Phong Nguyệt ánh mắt tại Trầm Minh Hiên cùng Trầm Tử Ngọc trên mặt lưu chuyển, ngoài miệng nhạt cười một tiếng, thản nhiên đi đến bên phải, ngồi ở bên trên thủ vị trí. Đã các ngươi hai cha con cố ý hát đôi, không phối hợp chẳng phải là quá không có suy nghĩ. Thanh âm huyên náo, lập tức không hiểu an tĩnh lại. Các hạ, hẳn là ngươi không biết quy củ sao. Một cái mặt mọc đầy râu thanh niên nói ra, thanh âm có chút lạnh. Cái gì quy củ? Đường Phong Nguyệt phối hợp đổ một bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Bên trên thủ vị trí. chính là tài đức vẹn toàn, khiến cho đang ngồi đám người tâm phục khẩu phục người mới có tư cách ngồi xuống. Xin hỏi các hạ, ngươi đúng quy cách sao? Hồ tu thanh niên hùng hổ dọa người, trong không khí chạy xuôi một cỗ nhàn nhạt lệnh ý. Tất cả mọi người dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem, đại đa số người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tâm tư của bọn hắn cùng hồ tu thanh niên không có sai biệt. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi một cái nho nhỏ chu thiên cảnh trung kỳ võ giả, dám không biết xấu hổ ngồi ở vị trí đầu, đem bọn hắn đưa ở chỗ nào. Trầm Tử Ngọc cười lạnh, thưởng thức đài này hí. Đây đương nhiên là hắn tận lực căn bài. Nguyên bản hắn coi là Đường Phong Nguyệt không phải cái kẻ ngu, còn dự bị cái khác mấy bộ phương án. Không nghĩ tới tiểu tử này căn bản chính là cái náo tàn, thật đúng là ngồi lên. Giờ khắc này, Trầm Tử Ngọc âm thầm buồn cười. Như thế một cái cuồng vọng vô sỉ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sao giá trị được bản thân cố ý đối phó hắn đâu. Tiêu đại ca sao sẽ như thế sơ ý. Võ giả xưa nay nặng nhất mặt mũi. Hắn có thể nào vừa đến đã ngồi ở vị trí đầu, tránh không được mục tiêu công kích sao. Trong lương đình, Tô Xảo Xảo một mặt lo âu nhìn xem bên ngoài. Luyến Trần chỉ là lườm phía ngoài Đường Phong Nguyệt một chút, liền rời ánh mắt, tựa hồ không thèm liếc mắt nhìn lại, lạnh nhạt nói, vô chi người, luôn luôn không sợ. Hôm nay để bọn này từ Châu Thành thiếu niên Tuấn Kiệt đến trong phủ tụ hội, chính là vì liên lạc tình cảm, cũng không thể lên xung đột ta. Trầm Minh Hiên làm bộ ngăn cản, lại bị Luyến Trần ngăn lại, được rồi. Tiểu tử kia bần đạo quả thực chán ghét, mượn cơ hội để cho người ta giáo huấn một phen cũng tốt, tránh khỏi hắn lại xuất hiện. Tô Xảo Xảo tâm địa thiện lương, gặp sư phó quyết tâm muốn để Đường Phong Nguyệt đẹp mắt, không khỏi âm thầm lo lắng. Đình nghỉ mát bên ngoài. Đường Phong Nguyệt nghe được hồ tu thanh niên khiêu khích quát lạnh, lại uống một hớp rượu, mới chậm rãi nói ra, tiêu mộ đủ tư cách hay không, cần gì ngươi tới nói. Hồ tu thanh niên cười lạnh nói, nhưng ta không quen nhìn. La mỗi nhìn thấy không quen nhìn người, bình thường đều ưa thích dùng nắm đấm, đem hắn đánh tới thuận mắt mới thôi. Rất nhiều người nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị đánh ta rồi. Đường Phong Nguyệt đặt chén rượu xuống, hai con ngươi như hàn tinh lấp lóe, nhìn thẳng La Thanh Sơn. Chương 140, Kỹ Kinh Tứ Tọa. La Thanh Sơn người xưng yếu mệnh thiết quyền, lấy 26 tuổi chi linh đột phá tiên thiên một trọng cảnh giới, chính là từ Châu Thành chứ danh người thanh niên vật. Phải biết, trong chốn võ lâm có thể tại 20 tuổi đột phá chu thiên cảnh, đã tính là rất không tệ. Mà La Thanh Sơn một giới tán tu, không có đại môn phái từ nhỏ bồi dưỡng, đi cho tới bây giờ một bước này, sắp thực khiến rất nhiều người bội phục. Trái lại Đường Phong Nguyệt, bởi vì hắn mang theo Tiêu Nhật Thiên mặt nạ, nhìn đã hơn 20 tuổi, vẫn còn tại chu thiên cảnh trung kỳ bồi hồi, tự nhiên để mọi người ở đây coi thường. Ta chính là muốn đánh ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? La Thanh Sơn tiếp xúc đến Đường Phong Nguyệt trong mắt lạnh như băng, trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, chợt dâng lên một trận thẹn quá hóa giận. Thứ Nguyên đứng lên, đi đến hai hàng bàn dài trung ương. Ngươi, cút ra đây. La Thanh Sơn hướng Đường Phong Nguyệt ngoắc ngoắc tay. Đông đảo thiếu niên nhóm nhau nhau nhìn lên cho hay, còn có một số người lớn tiếng gọi tốt. Tại mọi người ánh mắt đùa cợt bên trong, Đường Phong Nguyệt đem thương đặt tại trên bàn dài, chậm rãi đứng lên, đi đến dài trong bàn, cùng La Thanh Sơn tương đối đứng thẳng. Ngươi không cần thương sao? Đối mặt với ngươi, không cần. Đông đảo thiếu niên nhóm đều cười phun ra. Tiểu tử này sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bức. Hắn cho là mình là ai, lấy chu thiên cảnh vượt cấp chiến tiên thiên cảnh, còn không dùng vũ khí, coi mình là thanh vân bảng cao thủ sao? La Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Dưới sự phẫn nộ, một cái quả đấm to lớn đã hung hăng đánh tới hướng Đường Phong Nguyệt. Lâm đến giữa không trung, nắm đấm một trận hắc hóa, giống như là mang lên trên làm bằng sắt quyền sáo. Đối mặt cái này hung ác một quyền, Đường Phong Nguyệt mở ra bàn tay, một trường ý lên. Nếu như tới gần liền sẽ phát hiện, nơi lòng bàn tay mang theo một điểm màu tím nhạt ngọn lửa. Quyền trường đụng nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa như là đồ sắt tại trong hỏa hoạn bị thiêu đốt lúc phát ra thanh âm. Chết đi cho ta. La Thanh Sơn thiết quyền không gần như chỉ ở lực phá hoại mạnh. Tiên thiên chân khí thôi động dưới, nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm chấn vỡ một đoạn sắt thép. Nhưng mà La Thanh Sơn rất nhanh liền phát hiện, tiên thiên chân khí của mình gặp được một cô rất mạnh chân khí. Rõ ràng là hậu thiên chân khí, nhưng tựa hồ đồng thời có phiêu giật cùng bạo liệt đặc tính. Đường Phong Nguyệt ngạnh kháng đối phương một quyền, sau đó bên cạnh rời. Chân chính nói đến, nội lực của hắn không kịp La Thanh Sơn hùng hậu, dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó. Nhưng hắn Đường Phong Nguyệt đánh nhau, xưa nay không dựa vào đơn thuần nội lực. Nguyên lai có chút môn đạo, một quyền này nhìn ngươi làm sao cản. La Thanh Sơn thu hồi ý khinh thường, vận chuyển toàn lực. Cái này đấm ra một quyền, không khí đều giống như nổ tung lên, đồng sắc màu sắc nắm đấm bá đạo cứng mãnh, để cho người ta không rét mà run. Một quyền này đúng tại Đường Phong Nguyệt nghiêng người mà qua trong nháy mắt. Mọi người ở đây đều coi là, Đường Phong Nguyệt muốn bị đánh trúng thời điểm. hai chân của hắn giống như là cắm rễ mặt đất, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng bên cạnh nghiêng, tựa như là con lật đật. Nắm đấm đánh trúng hư không. Cút trở về cho ta. Đường Phong Nguyệt một cái lắc mình, mang theo tím nhạt mang một chưởng đánh trúng La Thanh Sơn dưới xương sườn bộ vị. Oeng. La Thanh Sơn quát to một tiếng, thân thể giống như là như đạn pháo bay ra ngoài, một mực rơi vào dãy trái bản dài hậu phương trong vườn hoa, cuộn cuộn lấy vài vòng mới dừng lại. Qua nửa ngày, La Thanh Sơn mới khó khăn chật vật đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Đông đảo vỗ tay bảo hay thiếu niên nam nữ nhóm, cũng nhao nhao ngẩn người. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt vườn hoa càng trở nên có chút tiến tĩnh. Bình thường tới nói, trong chốn võ lâm có thể vượt cấp chiến đấu người đều là tư chất hơn người hạng người. Tiên thiên phía dưới, có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng, liền xứng đáng một câu bất phàm. Càng ba cái tiểu cảnh giới, có thể nói là tu luyện võ học nhất lưu nhân vật. Mà nếu như vượt qua chính là tiên thiên cảnh giới, ý nghĩa lại rất khác nhau. Liền xem như nhất bình thường tiên thiên võ giả, muốn lấy chu thiên cảnh giới chiến thắng cũng là khó càng thêm khó, dạng này người tuyệt đối xứng với thiên tài hai chữ. Mà khi chiến thắng tiên thiên võ giả, bản thân liền là tư chất bất phàm hạng người lúc, chàng thắng lợi này hàm kim lượng liền lại tăng lên một cái cấp bậc. Tiểu tử này, thật hay giả? Nhất định là trùng hợp. Dù sao La Thanh Sơn lợi hại chính là quyền, trên thân pháp bị thiệt lớn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đang ngồi đều nhao nhao đồng ý La Thanh Sơn lực công kích xác thực mạnh, nhưng thân pháp là cái lớn nhược điểm. Nếu như đụng cái trước thực lực chẳng phải chênh lệch, lại cực thiện thân pháp người, tăng thêm La Thanh Sơn mình chủ quan, xác thực khả năng bị trái lại đánh bại. Trầm Tử Ngọc sắc mặt hơi nguội, hắn cũng tán thành đám người thuyết pháp. Dù sao tối hôm qua, Đường Phong Nguyệt thân pháp ngay cả luyến trần công kích đều có thể tránh thoát. Chỉ hận cái này La Thanh Sơn bất tranh khí, ngược lại để Đường Phong Nguyệt lộ ra một lần uy. Đầu cơ trục lợi tiểu tử, Vương Trùng đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. La Thanh Sơn về sau, một cái 20 trên dưới thiếu niên rút kiếm đi ra. Nhìn thấy người này, Trầm Tử Ngọc nở nụ cười. Vương Trùng, 24 tuổi, thiên thiên nhất trọng tu vi. Đồng dạng là tiên thiên nhất trọng, Vương Trùng cũng không phải La Thanh Sơn có thể so sánh. La Thanh Sơn lợi hại chỉ là năm đấm, mà Vương Trùng kiếm lại có thể tùy tiện mở ra La Thanh Sơn năm đấm. Càng quan trọng hơn là, Vương Trùng lục liêu kiếm pháp chuyên khắc dựa vào thân pháp võ giả. Phương diện này, Đường Phong Nguyệt rốt cuộc chiếm không được ưu thế. Ngươi, không được. Đường Phong Nguyệt nhìn qua Vương Trùng, từ tốn nói. Vương Trùng giận quá mà cười, được hay không, hỏi qua kiếm của ta mới biết được. Bị một chu thiên cảnh cao thủ khinh bỉ, đây là Vương Trùng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thể nghiệm. Vương huynh, để cái này tiểu tử cuồng vọng biết sự lợi hại của ngươi. Trung quanh có thiếu niên hô to. Một kiếm ra. Vương Trùng kiếm tựa như là theo gió phiêu lãng cành liêu, nhẹ nhàng hay thay đổi, tràn đầy không thể dự đoán phiêu hốt cảm giác, để cho người ta khó lòng phòng bị. Xoát xoát xoát. Trong bóng kiếm, Đường Phong Nguyệt trái tránh phải tránh, cho người ta một loại kém chút liền bị kiếm khí bổ trúng cảm giác. Chạy bằng khí liêu múa. Vương Trùng cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ xoáy, trường kiếm trước người vạch ra mấy đạo khó lường quy tích. Kiếm quang khúc chiết lệch ra xoay, lộn xộn bên trong mang theo sát cơ nồng nặc. Đường Phong Nguyệt mở ra kiến vi chi cảnh, lập tức từ phân loạn kiếm pháp trong công kích tìm được một chút kẽ hở. Đường Phong Nguyệt chân một điểm, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ đó xông qua. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một màn này như thế mạo hiểm cùng quỷ dị. Vương Trùng trong lòng giật mình. Hắn múa liêu kiếm pháp lấy kỳ quỷ thủ thắng, chuyên môn khắc chế thân pháp kỳ giai người. Nhưng mà Đường Phong Nguyệt còn có thể né qua, đây cũng không phải là đối phương thân pháp quá nhanh chỗ có thể giải thích. Nhãn lực của hắn. Không đúng, nhãn lực cho dù tốt cũng không có khả năng lần thứ nhất liền xem thấu kiếm pháp của ta. Trừ phi là, kiến vi chi cảnh. Vương Trùng khó có thể tin, tiểu tử này lĩnh ngộ mình còn chưa lĩnh ngộ chiến đấu cảnh giới. Vũ liêu phá ảnh. Kinh sợ phía dưới, Vương Trùng ngang nhiên thi triển múa liêu kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Một kiếm này dưới, kiếm quang phảng phất hóa thành mấy chục đạo nhẹ nhàng mềm mại. Lại có thể quấn lấy cắt bay đá chạy cành liễu. Bất luận cái gì tranh né, dưới một kiếm này đều đem không chỗ che thân. Đường Phong Nguyệt bản năng dâng lên báo động. Một kiếm này đã không có thể tranh né, nhưng mà hắn cũng không cần tranh né. Chân khí màu tím nhạt toàn lực thôi động, Đường Phong Nguyệt một trưởng vô ra. Màu tím nhạt hỏa vân bay cuộn mà ra, rất nhanh liền bị kiếm quang chôn vùi. Kiếm thế không dứt, lấy xét đánh chi thế hướng Đường Phong Nguyệt đánh tới. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao cản. Vương Trùng đắc ý cười to. Đám người cũng đều toàn bộ thở phào một hơi, tiểu tử này cuối cùng muốn thua ở Vương Trùng dưới kiếm. Các ngươi cao hứng quá sớm. Chân khí màu tím nhạt không đủ để ngăn trở đối phương. Nhưng Đường Phong Nguyệt thể nội, vẫn có một cỗ chiếm cứ trường không chân khí. Đây là cái kia chưa dung nhập chân khí màu tím nhạt, cuối cùng còn lại bốn thành trường không chân khí. Đổi lại người bình thường, một cái đại chiêu qua đi, rất khó liên tục không ngừng liền phát ra chiêu thứ hai. Bởi vì cùng một loại chân khí, cần về lực thời gian. Nhưng mà Đường Phong Nguyệt chân khí bên trong đan điền không chỉ một cỗ, cái này khiến cho hắn sẽ không thể có thể chuyển hóa làm khả năng. Hỏa Vân Phệ Thiên. Trong lòng khẽ quát một tiếng, trường không chân khí lưu chuyển toàn thân, Đường Phong Nguyệt lại lần nữa toàn lực đánh ra một trường. Một trường này uy lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng mà vừa rồi tại Hỏa Vân trưởng công kích đến, Vương Trùng một kiếm càng bị triệt tiêu đại bộ phận uy lực. Trường lực hùng hồn, lập tức đánh bay Vương Trùng kiếm trong tay. Cả người hắn rút lui 7-8 bước không thôi. Ngươi! Vương Trùng con ngươi một trận kịch liệt co vào, trên mặt lúc xanh lúc trắng, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn khó mà tiếp nhận kết cục như vậy. Mình vậy mà thua. Kỳ thật đâu chỉ Vương Trùng, bốn phía những thiếu niên kia nam nữ nhóm cả đám đều ngây người, thậm chí hoài nghi ánh mắt của mình nhìn lầm. Nếu như La Thanh Sơn bại bởi Đường Phong Nguyệt, là bởi vì thân pháp nhược điểm cùng chủ quan. Như vậy Vương Trùng lại thua, cái này lại là nguyên nhân gì? Luôn không khả năng là chủ quan. Trong lương đình, Trầm Minh Hiên ngoài miệng đang cười, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia kỳ dị cùng lãnh sắc. Cái này tiểu mâu tặc, lại nhìn không ra có thực lực thế này. Luyến Trần có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng Đường Phong Nguyệt chỉ là thân pháp rất mạnh, không nghĩ tới có thể đánh như vậy. Bất quá cái này không có chút nào cải biến nàng đối với hắn chán ghét. Tô Sảo Sảo thở dài ra một hơi, cuối cùng tạm thời buông xuống lo lắng, ngạc nhiên nói, sư phó, lấy Tiêu đại ca bực này vượt cấp chiến lược, không biết tại phái Nga Mi đệ tử bên trong có thể xếp thứ mấy. Đường Phong Nguyệt chiến lược cường hãn rung động thật sâu Tô Sảo Sảo, không khỏi khiến tiểu cô nương dâng lên lòng hiếu kỳ. Gặp đệ tử một bộ sợ hãi than bộ dáng, Luyến Trần hầm hừ mà nói, ta phái Nga Mi có thể nghiền ép đệ tử của hắn, không có 100 cũng có 80. Cái này tiểu mâu tặc tính là gì? Tô Sảo Sảo lẽ lưới, sáng suốt không hỏi nữa. Trải qua liên tục hai trận chiến, ở đây thiếu niên nam nữ nhóm cũng không dám lại khinh thị Đường Phong Nguyệt. Về sau lại có mấy người khiêu chiến Đường Phong Nguyệt, kết quả cuối cùng đều bị Đường Phong Nguyệt từng cái đánh bại. Mà Đường Phong Nguyệt mỗi thắng trận tiếp theo, ngồi ở bên trái thượng thủ Trầm Tử Ngọc, sắc mặt liền nhiều âm trầm một phần. Mấy trận qua đi, hiện trường chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời rốt cuộc không ai dám khiêu chiến Đường Phong Nguyệt. Trầm Tử Ngọc sắc mặt âm trầm như nước. Hôm nay trận này tụ hội, thế nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, dùng để nhục nhã Đường Phong Nguyệt, nổi bật đắc ý của mình chi tác. Kết quả hiện tại, ngược lại thành Đường Phong Nguyệt dương danh bàn đạp. Đây là đang trần trụi đánh mặt của hắn a. Còn có ai không? Chư vị nhưng chịu phục. Đường Phong Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, tất cả mọi người không khỏi tránh đi hắn ánh mắt. Hiện tại loại cục diện này, kỳ thật tất cả mọi người rất xấu hổ. Dù sao trước đó còn từng cái kêu gào để hắn cút ra đây. Bây giờ người ta đứng ở nơi đó, cũng không dám hạ chàng giao thủ. Đã không ai, như vậy. Đường Phong Nguyệt ánh mắt rơi vào Trầm Tử Ngọc trên mặt, trong mắt có thể thấy rõ ràng trào phúng, khiến cho Trầm Tử Ngọc tức giận bừng bừng phân chấn. Họ Tiêu, cái này muốn chạy trốn rồi. Bản công tử còn chưa lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đâu. Trầm Tử Ngọc đứng lên, khoe miệng mang theo nộ khí cùng sát khí đan vào một chỗ cười lạnh, một chiêu. Đánh bại ngươi, bản công tử chỉ cần một chiêu. Chương 141 Cùng nữ đạo trưởng đánh cược. Thẩm huynh, nói mạnh miệng không sợ bị gió thổi đầu lưỡi sao? Đối mặt Trầm Tử Ngọc, Đường Phong Nguyệt cũng sẽ không khách khí. Tối hôm qua, thiếu niên này liền ỷ vào Luyến Trần đối với mình kiềm chế, muốn gây nên mình vào chỗ chết. Đường Phong Nguyệt không phải thánh mẫu, hắn thờ phụng chính là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Hôm nay trận này đến hội, hơn phân nửa cũng là Trầm Tử Ngọc vì nhục nhã mình mân mê đi ra. Đã như vậy, nếu như đối phương tiếp tục không biết tốt xấu, Đường Phong Nguyệt không ngại để hắn biết mình thủ đoạn. Về phần tham hoa thủ Trầm Minh Hiên, căn cứ Đường Phong Nguyệt quan sát, cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, chỉ cần mình không phải ở trước mặt giết hắn nhi tử, đoán chừng không sẽ trở mặt. Có phải hay không nói mạnh miệng, ngươi rất nhanh liền biết. Trầm Tử Ngọc siết quả đấm, tức giận trong lòng cùng sắc cơ, đã đến gấp muốn buộc phát trước mắt. Vô biên khí lưu vòng quanh Trầm Tử Ngọc xoay tròn, khiến cho hắn giống như là vòng xoáy cơn xoáy mắt. Một cỗ làm người sợ hãi khí thế từ trên người hắn thấu tán ra, khiến cho ở đây đông đảo thiếu niên đều là như ngồi bàn trông. Không nghĩ tới, Tử Ngọc đã ngộ ra được tham hoa thủ chiêu thứ nhất, như thế liền không lo lắng có sơ suất. Trông thấy Trầm Tử Ngọc biến hóa trên người, Trầm Minh Hiên một trận nhẹ nhõm. Tham hoa thủ là bọn hắn Thẩm gia tuyệt học gia truyền. Chính là dựa vào chiêu này, Trầm Minh Hiên mới có thể tại 30 mấy tuổi, tại Từ Châu thành xương thứ nhất. Trầm Tử Ngọc có thể tại 21 tuổi ngộ ra chiêu thứ nhất, đã khiến Trầm Minh Hiên cảm thấy hết sức hài lòng. Đường Phong Nguyệt ngưng thần tĩnh khí, hắn rõ ràng cảm nhận được Trầm Tử Ngọc thân bên trên truyền đến sát khí, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chân khí màu tím nhạt toàn lực vận chuyển, Đường Phong Nguyệt hai tay giương ra. Thám hoa không tiếc mệnh. Khí thế tăng lên đến cực điểm, Trầm Tử Ngọc hét lớn một tiếng, tham hoa thủ chiêu thứ nhất xuất thủ. Nương theo lấy kinh khủng khí lưu, Trầm Tử Ngọc một tay nắm phảng phất nắm giữ lấy một cô vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong hương hoa trận trận, hướng phía Đường Phong Nguyệt đột nhiên đè xuống. Thật cường đại một kích. Tại chiêu này phía dưới, chân khí của ta lại đọc lại. Đang ngồi rất nhiều thiếu niên nam nữ nhóm nhau nhào kinh hãi. Cùng ở tại Từ Châu Thành, Trầm Tử Ngọc được công nhận đệ nhất thiên tài. Nhưng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết Trầm Tử Ngọc thực lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Từ Ngọc tham hoa thủ, đã có ngươi lúc tuổi còn trẻ phong thái rồi. Trong lương đình, Luyến Trần cảm thán một tiếng, nói với Trầm Minh Hiên. Trầm Minh Hiên lại trách mắng, tiểu tử này thật không có nặng nhẹ. Một trận luận võ mà thôi, làm sao đến mức muốn phân sinh tử. Làm bộ muốn ngăn cản Trầm Tử Ngọc, để cứu Đường Phong Nguyệt tính mệnh. Mọi người ở đây cho rằng, Trầm Tử Ngọc đặt vững thắng cục thời điểm. Đường Phong Nguyệt một cái tay đã đón Trầm Tử Ngọc vung ra, một cái tay khác theo sát phía sau. Hai tay mở rộng động tác, khiến cho Đường Phong Nguyệt trên thân nhiều hơn một cỗ không hiểu ý vị. Mai họ thiếu niên sáng tạo đồ long thủ. Thế nhân chỉ biết, Đường Phong Nguyệt tại 13 thành thi đấu bên trong, lấy một chiêu tinh diệu vô cùng thủ pháp đánh bại Giá Tiên, lại không biết đó là đồ long thủ. Tăng thêm chiêu này khó mà miêu tả bắt trước, Đường Phong Nguyệt cũng không sợ bị người vì vậy mà nhận ra thân phận. Vâng! Khó mà hình dung ba động bộc phát ra. Hai hàng bàn dài tất cả đều tại cỗ ba động này bên trong hóa thành mảnh vụn. Thiếu niên nam nữ nhóm sắc mặt đại biến, phi tốc lui đến thật xa. Còn có một số né tránh không kịp, tại chỗ bị thương không nhẹ. Ba động bên trong, một bóng người như phá bao tải bay rất ra ngoài, ven đường đụng ngã lăn không ít người, cuối cùng càng lại như bóng da lăn ra ngoài xa hơn 10 thước, mới khó khăn lắm dừng thân hình. Đám người nhìn kỹ, lập tức tập thể nghẹn ngào. Thân thể của bọn hắn tựa như là cái trán bị dán lá bùa cương thi, ngốc tại đó không nhúc nhích. Cái kia đạo chật vật bóng người, rõ ràng là Trầm Tử Ngọc. Cái này sao có thể, Thẩm huynh đều đã thi triển tham hoa thủ, làm sao sẽ còn bại. Có người tự lẩm bẩm, gần như thất thần. Nhất định là ảo giác, nhất định là nhìn lầm, vì sao lại có hoang đường như vậy chuyện phát sinh. Còn có người kêu to, không ngừng lau mắt, không thể nào tiếp thu được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn. Công nhận Từ Châu Thành đệ nhất thiên tài Trầm Tử Ngọc, tại ỷ vào cảnh giới ưu thế, lại thi triển bản lĩnh giữ nhà tình hung dưới, còn bị một chu thiên cảnh trung kỳ tiểu tử đánh bại. Đây là đùa giỡn hay sao? Trong lương đình, Trầm Minh Hiên thân thể một mực duy trì lấy đem đứng chưa đứng tư thế, bắp thịt trên mặt càng hơi hơi co quắp, bộ dáng nhìn mười phần buồn cười. Hắn lúc đầu vì Dương phát hiện mình khoan hậu nhân đức trưởng giả hình tượng, là muốn ngăn cản nhi tử giết chết Đường Phong Nguyệt. Kết quả hiện tại, Trầm Tử Ngọc ngược lại bị cái kia hắn muốn cứu thiếu niên cho đánh bay ra ngoài. Cục diện đảo ngược nhanh chóng, tựa như là một đạo lôi điện lớn đánh vào Trầm Minh Hiên đỉnh đầu, để hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lâm Uy xuất thủ cứu người tiết mục, là căn bản diễn không nổi nữa. Luyến Trần đạo trưởng nắm phất Trần Ngọc tay nắm chặt lại. Trước đây Đường Phong Nguyệt đánh bại La Thanh Sơn, Vương Trùng bọn người, nàng mặc dù hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác. Dù sao phái Nga Mi bên trong đệ tử thiên tài cũng không phải số ít. Thế nhưng là Đường Phong Nguyệt lại một chiêu đánh bại toàn lực ứng phó Trầm Tử Ngọc, cái này để Luyến Trần có chút khó mà tin được. Cái họ này Tiêu Tiểu Mâu Tặc, đến tột cùng là cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện. Tô Xảo Xảo mình không biết võ công, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tầm mắt lại cực cao. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Đại Ca trước mắt chỗ cho thấy vượt cấp năng lực chiến đấu, tại phái Nga Mi cũng có thể có tên tuổi. Ngay tại vườn hoa hoàn toàn yên tĩnh, chúng người tâm tư dị biệt thời điểm. Đường Phong Nguyệt một cái đi nhanh, bổ nhào vào Trầm Tử Ngọc trước mặt, vội la lên, Thẩm huynh, thật không có ý tứ, ta có phải hay không quá đại lực đem ngươi làm bị thương. Sớm biết liền nhẹ một chút. Lời này thuần túy là tại cách đứng người. Kỳ thật Đường Phong Nguyệt chân khí trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy, toàn lực ứng phó một chiêu đồ long thủ, tiêu hao nội lực là kinh khủng. Đường Phong Nguyệt làm bộ đỡ dậy Trầm Tử Ngọc. Trầm Tử Ngọc phun một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tới. Trầm Tử Ngọc lúc đầu một mực chịu đựng một ngụm máu không phun. Bởi vì đây là máu tươi của hắn, tinh huyết vừa mất, đối với võ giả tổn thương là to lớn. Nghiêm nặng một chút, thậm chí sẽ khiến công lực rút lui. Lúc đầu Trầm Tử Ngọc chỉ cần tại nguyên chỗ nằm lên một lát, chờ thuận qua một hơi này, nuốt xuống cái này miệng máu, tự nhiên có thể đứng lên. Nhưng mà Đường Phong Nguyệt cái này thiện ý cử động, lại khiến lúc trước hắn nhẫn mại đều thất bại trong gang tấc. Tinh huyết lớn mất. Đường Phong Nguyệt vội vàng cấp Trầm Tử Ngọc đập lưng. Kết quả không biết có phải hay không dùng quá sức, Trầm Tử Ngọc lại là liên tiếp mấy ngụm máu phun ra, cả khuôn mặt tái nhợt đến dọa người. Một màn này thấy người chung quanh đều khỏe miệng quất thẳng tới. Tiểu tử này, tuyệt đối là cố ý. Ngươi hôn đản này, ta giết ngươi. Trầm Tử Ngọc cái kia hận a hắn mất đi một bộ phận tinh huyết, muốn lại bù lại tất phải phí nhiều một phen chắc trở. giờ khắc này, Trầm Tử Ngọc hận không thể đem Đường Phong Nguyệt thiên đao vạn quả. Trầm Minh Hiên một mặt âm trầm đi tới, đi theo phía sau sắc mặt quái dị Luyến Trần cùng Tô Xảo Xảo. Thầm thúc thúc, hết thảy đều là tiểu chất sai, mời cho ta một trường đi, cũng miễn cho ngươi cùng Tử Ngọc ghi hận trong lòng. Đường Phong Nguyệt một mặt áy náy nói ra. Trầm Minh Hiên ra mặt một trận có chút run rẩy, nhìn Đường Phong Nguyệt một mặt tiện tướng, thật hận không thể cho hắn một trường được rồi. Nhưng mà, Trầm Minh Hiên hít sâu một hơi, lấy cực lớn sức chịu đựng nhịn được xúc động, gạt ra mỉm cười, như thế nào ghi hận ngươi đây? Luận võ thụ thương không thể tránh được, mà lại trận chiến này do Tử Ngọc đi đầu đưa ra, không thể trách ngươi. Đường Phong Nguyệt dường như thở phào một hơi, ôn quyền nói, sớm biết Thẩm Thúc Thúc hiểu rõ đại nghĩa, công chính lỗi lạc, hôm nay cuối cùng là thấy được. Nếu là trên giang hồ mỗi người cũng giống như Thẩm Thúc Thúc làm người chân thành, bang lý bất bang thân, thiên hạ cũng liền thái bình. Trầm Minh Hiên trên ngực hạ chập trùng đến kịch liệt. Cũng may đại hiệp khắc chế lực thật là kinh người, cái này mới không có một trưởng đem người nào đó chém thành hai khúc. Hắn tiếp nhận tức giận đến kém chút ngạt thở mà chết Trầm Tử Ngọc, vì nhi tử thâu phát nội lực, lấy ổn định thương thế. Không lâu sau, Trầm Minh Hiên xin lỗi một tiếng, mang theo nhi tử chạy như bay, đoán chừng là tiến hành cấp độ sâu chữa thương đi. Như thế nháo trò, cái khác một chút thiếu niên cao thủ cũng đều cảm thấy tiếp tục chờ đợi không có ý gì, nhao nhao hướng Trầm phủ quản gia đưa ra cáo tử. Trước khi đi, không ít người nhìn chằm chằm Đường Phong Nguyệt một chút. Bọn hắn có loại cảm giác, cái này chiến lược kinh người thiếu niên, có lẽ đem trong tương lai trong chốn võ lâm rực rỡ hào quang. Hôm nay Trầm Tử Ngọc, xem như tự rước lấy đủ. Sao muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Đường Phong Nguyệt không nhìn những người khác, cười cùng Tô Xảo Xảo chào hỏi. Tô Xảo Xảo bị hắn làm cho đáy lòng run lên, đỏ lên mặt ngọc, thấp giọng nói, Tiêu đại ca, ngươi không thể gọi ta như vậy. Đường Phong Nguyệt dương diễn cười một tiếng, đang muốn lại trêu chọc vài câu, kết quả một đạo lạnh thấu xương sát khí đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, Luyến Trần cái này mỹ lệ nữ đạo sĩ chính một mặt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Đường Phong Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thăm hỏi một phen đối phương tổ tiên nữ tính 18 đời. Tiểu mâu tặc, ngươi vừa mới thi triển chính là chiêu thức gì? Luyến Trần đột nhiên hỏi, mang theo một tia hiếu kỳ. Đường Phong Nguyệt tự hào cười nói, đạo trưởng có chỗ không biết, đây là đang hạ xem ngộ bách gia võ học về sau, tự sáng chế tới. Nói còn chưa dứt lời, Luyến Trần đã mang theo che miệng cười duyên Tô Xảo Xảo quay người rời đi. Đường Phong Nguyệt thấy thế, lập tức không biết xấu hổ đi theo. Nhẫn thụ lấy Luyến Trần muốn ánh mắt muốn giết người, Đường Phong Nguyệt một trận nói bóng nói gió, muốn từ Tô Xảo Xảo trong miệng hỏi ra luyện tâm thạch tin tức tương quan, thuận tiện tìm kiếm. Làm cho người thất vọng là, Tô Xảo Xảo mình cũng không biết. Tiểu mâu tặc, hẳn là ngươi còn muốn trợ giúp Xảo Xảo hay sao? Hừ, chớ nói bằng ngươi chi lực, căn bản không có khả năng tìm tới luyện tâm thạch. Liên la tìm tới, ngươi cũng đừng hòng nhờ vào đó đánh Xảo Xảo chủ ý. Luyến Trần một bộ khám phá Đường Phong Nguyệt ý đồ dáng vẻ, cười lạnh liên tục. Đường Phong Nguyệt bó tay rồi. Cô gái này đạo sĩ ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, não bổ năng lực cũng là nhất lưu. Mình đối Tô Xảo Xảo, căn bản không có chút nào tà niệm thật sao? Cho dù có, cũng chỉ có một chút. Đạo trưởng, nếu ta tìm được luyện tâm thạch, ngươi muốn như nào? Đường Phong Nguyệt hỏi. Luyến Trần không chút nghĩ ngợi, nói ra, ngươi như có thể tìm tới, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Một lời đã định, vỗ tay vì thề. Đường Phong Nguyệt xuề bàn tay ra. Luyến Trần thấy thế khinh thường cười một tiếng, qua loa cùng hắn nhẹ nhàng hợp kích một trường. Chật chật, bàn tay này thật mềm thật ấm a. Lóe lên liền biến mất xúc cảm để Đường Phong Nguyệt âm thầm hưởng thụ, nghĩ thầm đến lúc đó như đưa ra khiến đạo trưởng gả cho mình, không biết nàng sẽ giết hay không mình đâu. May mắn Luyến Trần đạo trưởng lúc này không biết đổ vô sỉ kia đang suy nghĩ gì, nếu không tuyệt đối sẽ liều lĩnh bổ tên này. Rời đi Trầm phủ. Đường Phong Nguyệt đi trên đường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình về sau muốn cẩn thận một chút. Dù sao hôm nay làm Trầm Tử Ngọc bị thương nặng, trời mới biết đôi phụ tử kia sẽ nghĩ ra chiêu gì đến. Một phương diện khác, Đường Phong Nguyệt lại đang tự hỏi, như thế nào tìm kiếm luyện tâm thạch. Luyến Trần đến từ Châu Thành, hơn phân nửa là muốn mượn Trầm Minh Hiên lực lượng tìm tới luyện tâm thạch. Bất quá Đường Phong Nguyệt đối với cái này cũng không coi trọng. Không nói trước Trầm Minh Hiên có thể hay không tìm tới, coi như tìm được, đối phương có thể hay không tư giấu đi, để mà uy hiếp đều là hai chuyện. Con mắt liếc qua ven đường hai tên ăn mày, Đường Phong Nguyệt trong đầu sáng lên. Cái bang. Chương 142, Quỷ dị luyện tâm hà. Muốn nói thiên hạ số người nhiều nhất bang phái, cũng không phải luyện thi môn, không là ma môn, cũng không phải tám thế lực lớn, mà là cái bang. Ở cái thế giới này, cái bang cũng không thể xem như nhất lưu thế lực. Dù sao võ công cao cường người, hoặc là ẩn cư, hoặc là tự lập tông môn, hoặc là liền đến những tông môn khác hưởng thụ lương cao đãi ngộ đi. Có người có bản lĩnh, mấy nguyện ý mỗi ngày mặc y phục rách dưới, ngủ miếu hoang, trên lưng cột mấy ngụm phá cái túi hiển lộ rõ ràng thân phận đâu. Bất quá không thể phủ nhận là, cái bang mặc dù không tính nhất lưu thế lực. Nhưng bởi vì người khác số đông đảo, trải rộng thiên hạ các quốc gia, nghe ngóng tin tức năng lực, tuyệt đối là thiên hạ đỉnh tiêm. Đường Phong Nguyệt không khỏi đang nghĩ, mượn cái bang lực lượng, có thể hay không đạt được luyện tâm thạch hạ lạc đâu. Hắn là cái thật kiến gia, rất mau tìm lên cái kia hai tên ăn mày. Rất may mắn, hai người này vừa lúc liền là đệ tử cái bang. Thiếu hiệp, tin tức là mua bán, quy củ ngươi có thể hiểu. Một cái niên cấp hơi lớn tên ăn mày nhắc nhở nói. Đường Phong Nguyệt cười một tiếng, lấy ra một tờ mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu, đưa tới cha hỏi tên ăn mày trong tay, lúc này đem hai tên ăn mày nhìn thẳng. Vô Ưu Cốc tiền trang trải rộng Đại Chu Quốc. Mà sông sáo giang hồ Vô Ưu Cốc đệ tử, mỗi một cái đều có độc lập tài khoản, có thể từ các nơi tiền trang lĩnh tiền. Đường Phong Nguyệt xưa nay không vì chuyện tiền phát sầu. Thiếu hiệp, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta Từ Châu phân đà đà chủ. Đường Phong Nguyệt đi theo hai tên ăn mày, đi vào một chỗ rách nát viện tử. Vào cửa, hai tên ăn mày cùng trong viện tên ăn mày nói một tiếng, liền tiến vào chính giữa đại đường. Chỉ chốc lát sau, Đường Phong Nguyệt bị dẫn tiến vào đại đường. Thiếu hiệp xuất thủ xa hoa như vậy, không biết muốn đánh nghe tin tức gì. Từ Châu đà chủ Triệu Hữu Đức khách khí cười nói. Vừa ra tay liền là 100 lượng, cái này phú quý công tử thế nhưng là cái khách hàng lớn. Đường Phong Nguyệt nói ra, thỉnh cầu đà chủ giúp ta tìm tên là luyện tâm thạch đồ vật, vật này ngay tại Từ Châu Thành, tìm tới sau giá tiền không là vấn đề. Triệu Hữu Đức mặc dù một thân áo thủng, hình tượng lạc tháp, bất quá mắt thanh mắt chính. Dạng này người, vẫn là đi thẳng vào vấn đề tương đối tốt. Mặc dù không biết luyện tâm thạch là cái gì, bất quá liền xông công tử thống khoái lời nói, ta Triệu Hữu Đức dù là đem Từ Châu Thành mặt đất lật một lần, cũng định giúp công tử tìm tới. Đường Phong Nguyệt xuất ra 500 lạng bạc ròng, đặt lên bàn, đây là tiền đặt cọc. Triệu Hữu Đức nhãn tình sáng lên. 500 lạng bạc ròng, so với hắn gần nhất nửa năm kiếm tổng cộng đều nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu Triệu Hữu Đức còn lòng có giữ lại, giờ khắc này đã quyết định, dùng hết tất cả biện pháp tìm tới luyện tâm thạch. Màn đêm buông xuống, Từ Châu Thành cái bang phân đà toàn viên xuất động, bắt đầu lặng yên không một tiếng động tìm hiểu tìm kiếm. Đây hết thể Đường Phong Nguyệt là không biết. Hắn trở lại khách sạn, liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, vật ngã lương vong. Thoáng trước mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Lúc này, Đường Phong Nguyệt cảm giác được thể nội một đạo bình cảnh buông lỏng một chút. Đây là Chu Thiên cảnh trung kỳ bình cảnh, chỉ cần đột phá nó, liền có thể thuận lợi bước vào Chu Thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá nói là buông lỏng, muốn đột phá không dễ dàng như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Võ giả đột phá, cần tinh khí thần toàn diện tăng lên, phối hợp nội lực nhất cử đánh vỡ bình cảnh. Nếu như thất bại một lần, ngược lại sẽ thương tới tự thân, thậm chí sẽ vì tương lai lưu lại thai hoàng ẩm. Đường Phong Nguyệt xem chừng, lấy mình trước mắt trạng thái, muốn thuận lợi đột phá đến Chu Thiên cảnh hậu kỳ, chỉ sợ còn cần thời gian nửa năm. Nửa năm A, ta nhưng đợi không được lâu như vậy. Tại Mỹ nữ hệ thống cấp 3 đan dược khu bên trong, có một loại phá nguyên đan. Có thể gia tốc nội lực tuần hoàn, để cao thật lớn đột phá bình cảnh tỷ lệ. Bất quá muốn hối đoái phá nguyên đan, cần 212 điểm tích lũy. Đường Phong Nguyệt trước mắt chỉ có 172 điểm tích lũy, căn bản không đủ dùng. Nhưng nếu như có thể trị hết Tô Xảo Xảo, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, khi đó chỉ là ban thưởng điểm tích lũy là đủ rồi. Luyện tâm thạch A, ngươi đến cùng ở đâu? Chính suy nghĩ ở giữa, có người gõ cửa. Đường Phong Nguyệt mở cửa, lại là 3 ngày trước cái kia lĩnh mình đi từ Châu Phân Đà. Cái tuổi đó khá lớn tên ăn mày. Nhìn thấy Đường Phong Nguyệt, Triệu Toàn cười nói, Tiêu thiếu hiệp, luyện tâm thạch có chút mặt mày. Cái bang Từ Châu phân đà. Triệu Mỗ hổ thẹn, mấy ngày nay phát động cái bang thế lực, cũng không thăm dò được luyện tâm thạch cụ thể hạ lạc. Nghe được Triệu Hữu Đức, Đường Phong Nguyệt một trận thất vọng. Ngay cả cái bang đều không có cách, tự mình một người bắt mù đoán chừng càng thêm quá sức. Triệu Hữu Đức lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Theo thành đông đệ tử đến báo, ngoài thành Từ Châu có một con sông. Theo nơi đó một vị thạc quả cận tồn lão nhân nói, sông này tại mấy trăm năm trước, từng gọi luyện tâm hà. Đường Phong Nguyệt ánh mắt sáng lên. Luyện tâm hà? Có thể hay không cùng luyện tâm thạch có quan hệ đâu? Triệu đa chủ, đây là 1.000 lượng, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Đường Phong Nguyệt buông xuống 1.000 lượng ngân phiếu. Triệu Hữu Đức vỗ ngực, Tiêu thiếu hiệp quá khách khí. Triệu Mỗ sẽ khiến trong bang đệ tử tiếp tục điều tra tìm kiếm. Một có tin tức, lập tức sẽ thông báo cho ngươi. Đường Phong Nguyệt tại thành đông đệ tử dẫn đầu dưới, đi tới vùng ngoại ôm một đầu lưng tựa núi xanh bờ sông nhỏ. Tiêu thiếu hiệp, nơi đây liền là luyện tâm hà. Bất quá vị kia lão trưởng ngôn ngữ không rõ, có chút hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng không biết hắn nói thật hay giả. Đường Phong Nguyệt theo miệng hỏi, làm sao hồ ngôn loạn ngữ rồi? Cái kia lão trưởng nói, con sông này là mấy trăm năm trước, một viên thiên thạch vũ trụ nện ở chỗ này hình thành. Còn nói lần theo con sông này, liền có thể phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Thanh Đông đệ tử một mặt ly kỳ, càng kỳ quái hơn chính là, vị kia lão trượng còn nói con sông này cuối cùng, ngồi một cái tiểu tụy lão nhân. Tại hắn khi còn nhỏ liền ngồi ở chỗ đó, chờ hắn 70-80 tuổi, còn như thế ngồi, hình dạng ý hệt năm đó. Thanh Đông đệ tử cười nhạo nói, Tiêu thiếu hiệp, ngươi nói cách không ngoại hạng. Đường Phong Nguyệt cười cười. Võ giả theo tu luyện, thể nội tinh khí lại không ngừng gia tăng, tuổi thọ cũng sẽ tùy theo kéo dài. Bình thường mà nói, tiên thiên cao thủ chỉ cần không phải bị người giết, tùy tiện đều có thể sống đến 90 tuổi. Mà tới được tam hoa cảnh, sinh mệnh tinh khí lại tăng lên nữa, sống đến 110 tuổi cũng là dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, từ võ lâm gần trăm năm lịch sử đến xem, tựa hồ rất ít xuất hiện sống qua 150 tuổi người. Bất quá cũng không nhất định, năm đó Thi Vương cùng Thánh Thủy Cung chủ tịch Thiên Nhất, 100 tuổi lúc vẫn làm trắng niên, chỉ bất quá bởi vì lẫn nhau sát phạt, lúc này mới vẫn lạc tại võ lâm. Tứ đại thế gia bên trong Nam An Ngụy gia, nghe nói trăm năm trước cũng đi ra một cái vương bảng cao thủ, cũng không biết hiện tại chết chưa. Cũng khó trách cái bang vị này Thành Đông đệ tử sẽ châm biếm vị kia lão trượng. Dựa theo lão trượng nói, vị kia vẫn ngồi như vậy lão nhân, chẳng phải là nhanh tới gần võ lâm gần trăm năm nhân loại tuổi thọ mức cực hạn. Hai người trước đi tìm lão trượng. Có thể khiến người giật mình là, vị kia lão trượng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Hôm qua nơi này rõ ràng còn có một gian cỏ tranh phòng, làm sao lại không có? Thanh Đông đệ tử một mặt một bước, đông nhiên kinh hai nói, Tiêu thiếu hiệp, ta sợ là gặp quỷ. Một chốc lát này, ta ngay cả vị kia lão trượng tướng mạo đều không nhớ được. Đường Phong Nguyệt nhìn hắn không giống nói dối, trong lòng cũng dâng lên một tia dị thường. Căn cứ cái này vị đệ tử nói, hắn hỏi lượt thôn dân phụ cận, căn bản là không có người nói qua có cái gì luyện tâm hà tồn tại. Theo lý thuyết, những thôn dân này đời đời cư ngụ ở nơi này, liền xem như mấy trăm năm trước sự tình, cũng nên có chỗ lưu truyền mới đúng. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, vị kia lão trượng trên thân liền mang theo một cỗ ly kỳ, phảng phất ẩn vào một tầng trong sương mù. Tiêu thiếu hiệp, ta chỉ sợ là gặp gỡ không đồ tốt. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Thanh Đông đệ tử ngữ khí run rẩy. Đường Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi rời đi trước đi. Ta lại đợi một hồi. Một phen thuyết phục, Thanh Đông đệ tử gặp Đường Phong Nguyệt tâm ý đã quyết, cũng không có cách, đành phải khuyên hắn đợi một hồi liền mau chóng rời đi, mình rời đi trước. Sáng rỡ bãi cỏ một bên, một đầu hẹp hẹp tiểu hà chậm rãi chạy xuôi, Đường Phong Nguyệt đứng ở đây, nhưng lại chưa kinh hoàng. Đây là trước mắt đầu mối duy nhất, bất kể như thế nào, ta cũng không thể dễ dàng buông tha. Hệ thống chỉ cấp hắn một tháng thời gian. Nếu như trong một tháng không có thể tìm tới luyện tâm thạch, Đường Phong Nguyệt liền lại biến thành thái giám. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Đường Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, dứt khoát dọc theo luyện tâm hà đi lên. Vị kia lão trượng không phải nói, tại sông cuối cùng, ngồi một cái 70-80 năm như một ngày tiểu tụy lao nhân sao. Ngược lại là muốn đi xem một cái. Luyện tâm hà chỉ có vài mét độ rộng, lại ngoài dự liệu dài. Dòng sông từ thung lũng uốn lượn hướng xuống, xuyên qua vách đá, dọc theo hai núi giao tiếp câu vách tường, lúc trái lúc phải. Mỗi khi Đường Phong Nguyệt coi là đem muốn đến cuối cùng, kiểu gì cũng sẽ tại kế tiếp chỗ cua quẹo toát ra mới một đoạn tới. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần muộn, Đường Phong Nguyệt không ngờ đi tới quần sơn trong. Nhưng mà, luyện tâm hà vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Đường Phong Nguyệt là không chịu thua, hắn hưu tâm muốn xem thử xem đầu này luyện tâm hà đến tột cùng dài bao nhiêu, lớn hơn nữa gian nan cũng vô pháp ngăn cản hắn. Hắn dứt khoát vận khởi trường không ngự phong quyết, cả người như cuồng phong dọc theo luyện tâm hà lao đi. Chạy một đoạn, hắn liền dừng lại điều chỉnh một phen, tiếp tục chạy về phía trước. Đến đêm khuya, Đường Phong Nguyệt liền một thân một mình ngồi xếp bằng luyện công, ban ngày lúc tiếp tục đoạn này không biết lữ trình. Cứ như vậy, một mực dùng trường không ngự phong quyết chạy 5 ngày, lại vẫn là không có đến luyện tâm hà cuối cùng. Đường Phong Nguyệt có chút ngộng. Lấy hắn toàn lực vận chuyển trường không ngự phong quyết tốc độ, tính cả thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày này nói ít cũng đi 1-2 vạn bên trong lộ trình, làm sao có dài như thế dòng sông. Đường Phong Nguyệt trong lòng có chút bất an, đi nữa một ngày, vẫn là không nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong cuối cùng. Chẳng lẽ là bấy dập? Đường Phong Nguyệt nhìn chung quanh một chút ngọn núi, lờ mờ từng tại mấy ngày trước gặp qua, hắn tựa hồ lượn quanh trở về. Cái này cũng có chút quỷ dị. Coi như luyện tâm hà là một đầu hình khuyên sông, nhưng trước đây làm điểm xuất phát bãi cỏ, lại cũng không có thấy qua. Đường Phong Nguyệt dọc theo lúc đến đường đi trở về. Thế nhưng là càng thêm quái dị chính là, hắn lại đi trở về cái kia phiến bãi cỏ. Tiêu thiếu hiệp, cái này mới bốn đi nơi nào? Thanh Đông đệ tử chạy tới. Đường Phong Nguyệt an định tâm thần, cười nói, tiểu ca nhi, ngươi theo giúp ta đi một đoạn đường như thế nào? Hai người một lần nữa dọc theo sông đi. Thành Đông đệ tử cười nói, Tiêu Thiếu Hiệp, ngươi sẽ không phải thật nghĩ đi cái gọi là cuối cùng xem một chút đi. Rất nhanh, Đường Phong Nguyệt ngây dại. Đều là bởi vì hai người mới đi nửa canh giờ không đến, phía trước một tòa cao tới hơn 10 trượng vách đá, chặn dòng sông đường đi, đây chính là cuối cùng. Có thể thấy được quỷ chính là, vừa rồi Đường Phong Nguyệt đi một mình, rõ ràng không có cái này chắn vách đá. Chương 143, Tiểu Tụy Lao Nhân. To lớn vách đá, phảng phất một mặt chân nhăn tấm gương, trên đó dây leo dày đặc. Thành Đông đệ tử nhìn một vòng, hầm hừ nói, cái kia lão trượng coi là thật đáng giận, nơi này nào có cái gì ngồi xếp bằng lao đầu. Tiêu Thiếu Hiệp, chúng ta mau trở lại đi. Đường Phong Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong nội tâm bị chấn động, không có nghe thấy hắn. Đường Phong Nguyệt phát giác, mình có lẽ trong lúc vô tình chạm tới một kiện ẩn tàng trong giang hồ kinh thiên chuyện lạ. Mà việc này sẽ đem hắn đưa đến nơi nào, lại không rõ ràng. Thành Đông đệ tử khổ khuyên Đường Phong Nguyệt, hắn cũng không hy vọng cái này xuất thủ hào sảng thiếu niên có chỗ sơ suất. Nhưng mà Đường Phong Nguyệt tựa hồ ma trướng, chỉ làm cho hắn đi trước. Thành Đông đệ tử bất đắc dĩ, nghĩ thầm vẫn là trở về nói cho Triệu Hữu Đức, để đà chủ đến xử lý đi, liền hậm hực đi. Chờ người sau khi đi, Đường Phong Nguyệt trở lại bãi cỏ một bên, tiếp tục dọc theo sông đi. Kinh người mà chuyện quỷ dị phát sinh, tòa kia vách đá không thấy, Luyện Tâm Hà lại lần nữa trở nên một chút vô tận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù là Đường Phong Nguyệt gan to bằng trời, lúc này cũng có chút sợ lên. Không biết mà vượt qua lẽ thường sự tình, tổng giáo người sinh ra không hiểu e ngại. Trong sông tự có bí mật. Một thanh âm truyền vào Đường Phong Nguyệt trong tai. Thanh âm này gần trong gang tấc, lại phảng phất tại phía xa thiên ngai, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Đường Phong Nguyệt cả kinh quay đầu tứ phương, nơi nào có cái gì quỷ ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát tráng lên lá gan, nhảy xuống sông. Thuận dòng nước, Đường Phong Nguyệt như cùng một cái cá chuẩn, không ngừng hướng phía trước bơi đi. Ước chừng bơi mấy trăm mét, nước sông dần dần trở nên lạnh buốt. Chờ đến mấy ngoài ngàn mét, trong nước sông giống như là đổ đầy khối băng, thấu xương băng lãnh khiến Đường Phong Nguyệt không thể không vận khởi hộ thể chân khí phòng ngự. Lại càng về sau, ngay cả hộ thể chân khí cũng không tốt xử. Đường Phong Nguyệt đông lạnh đến cơ hồ tứ chi chết lặng, liền ngay cả huyết dịch đều phảng phất muốn đọng lại. Cũng may dưới sông dòng nước chảy xiết, chờ Đường Phong Nguyệt không ngừng hướng phía trước. Không biết qua bao lâu, Đường Phong Nguyệt hai mắt buốc lên hoa, không chỉ có thân thể cơ năng, liền ngay cả tinh thần ý thức đều là trống rỗng. Đáy sông truyền đến một đoạn thần bí triệu hoán, giật dây Đường Phong Nguyệt cứ thế từ bỏ chống lại, như vậy trầm luân trong sông. Thật hỏng bét. Bất quá ta tuyệt không thể chết, chết liền cái gì cũng bị mất. Từng đạo hoặc mỹ lệ, hoặc xinh đẹp bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Đường Phong Nguyệt trong đầu. Hắn cơ hồ nghiền ép trong linh hồn lực lượng, liều mạng cắn đầu lưỡi, không để cho mình bất tỉnh ngủ mất. Trước mắt giống như hiện ra một luồng ánh sáng, không ngừng mở rộng, chiếu sáng Đường Phong Nguyệt từ từ hắc ám phía trước. Băng lanh giống như nước thủy triều thối lui. Hết thảy đều giống như một trận đáng sợ mộng. Đường Phong Nguyệt nước chảy bèo trôi, bị vọt tới ban đầu xuất phát trên đồng cỏ, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ. Sau một lúc lâu, hắn ngồi xuống, ánh mắt tùy theo chuyển di. Đăng nhập. Phảng phất một đạo cửu thiên kinh lôi bổ xuống dưới, Đường Phong Nguyệt ánh mắt đờ đẫn, cả người sững sờ ngay tại chỗ, tựa như mất đi hồn phách. Người. Tại hắn bên cạnh phía trước, đứng thẳng một khối đá lớn. Mà trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một cái gầy như que tủi, một đầu khô cạn tóc trắng che mặt lão nhân. Da trên thân người chỉ có một kiện y phục rách dưới che kín thân thể, yên tĩnh bất động. Để cho người ta hoài nghi hắn sớm đã chết đi. Tiểu Tụy lão nhân. Nếu như nói, vị kia thần bí lao trượng là đang lừa người, trước mắt một màn này lại giải thích như thế nào? Đường Phong Nguyệt trong lòng phảng phất nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, thật nghị quay đầu liền chạy. Cái kia ngồi xếp bằng trên tảng đá tiểu tụy lao nhân, có lẽ một trận gió nhẹ liền có thể đem hắn cuốn đi. Nhưng Đường Phong Nguyệt đối mặt hắn, tâm cũng đã nâng lên cổ họng bên trên. Vội vàng trăm năm, ngươi là cái thứ hai người tới nơi này. Tiểu tụy lao giả thân thể không động, thanh âm giản mua vang lên. Tiền bối, ngươi tốt. Đường Phong Nguyệt cố gắng nhịn xuống ý sợ hãi, cố nặn ra vẻ tươi cười, tiền bối đang ngồi à, thật sự là quá dụng công. Tiểu tử kia không quấy rầy ngươi. Quay đầu liền chạy, không muốn tại này quỷ dị địa phương thêm một khắc. Hắn vừa chạy ra mấy bước, liền bị một đạo vô hình bích trướng gậy trở về, thử mấy lần đều vô dụng. Thú hoa châm. Đường Phong Nguyệt nắm lên phía sau bạch long thương, cơ hồ đã dùng hết từ lúc chào đời tới nay lực lượng lớn nhất, một thương chọc ra. Không khí nổi lên một tia gợn sóng. Đường Phong Nguyệt ngay cả người đeo súng cùng một chỗ đạn về, chật vật trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Tiêu Tụy lao nhân cười nhẹ một tiếng, "Tiểu Hoa Nhi, nơi này là Luyện Tâm Hà cuối cùng, cũng là ta kết giới, ngươi đi ra không được." Đường Phong Nguyệt một mặt ủ rũ, co quắp trên mặt đất, "Tiền bối làm gì gạt ta? Nơi này rõ ràng liền là Luyện Tâm Hà điểm xuất phát. Điểm xuất phát tức là điểm cuối cùng. thiên địa vạn vật đều là tại tuần hoàn bên trong. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, cuối cùng chẳng phải là lại trở lại ban sơ địa phương. Đường Phong Nguyệt nghe có chút đạo lý. Hắn gặp tiểu tụy lão nhân thần bí khó lường, đoán chừng muốn hại mình cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, đánh bạo hỏi, tiền bối, ngươi biết luyện tâm thạch ở nơi nào sao? Tiểu tụy lão nhân nói, luyện tâm thạch, liền tại cái này luyện tâm hà bên trong. Còn xin tiền bối vạch vị trí cụ thể. Đường Phong Nguyệt vui vẻ nói. Tiểu tụy lão nhân cười nói, luyện tâm thạch tùy ý mà tới, hữu duyên ngươi tự nhiên có thể tìm tới. Đường Phong Nguyệt bả vai sụ xuống. Đây quả thực là câu nói nhảm, hữu duyên thiên hạ đều là của ta. Trầm mặc một lát, Đường Phong Nguyệt hỏi thăm tiểu tụy lão nhân rời đi chi pháp. Tiểu tụy lão nhân nói, chỉ cần dọc theo luyện tâm hà bơi về đi, liền có thể đi ra hắn sở thiết kết giới. Đường Phong Nguyệt trợn tròn mắt. Vừa rồi bơi tới hắn đều là cựu tử nhất sinh, bơi về đi, mở cái gì quốc tế trò đùa. Lão bà bá, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao? Có. Ngươi chỉ cần ở chỗ này đợi đến lão phu chết vào cái ngày đó, kết giới tự phá. Đường Phong Nguyệt có chút nghi hoặc, lại có chút hiếu kỳ. Lão bà bá, ngươi năm nay mấy tuổi? Theo hắn biết, tại võ lâm trong lịch sử, sống được lâu nhất chi người thật giống như vượt qua 150 tuổi, nhưng hẳn là cũng không có qua 200 tuổi đại nạn. Tiểu tụy lão nhân hỏi, bên ngoài bây giờ là cái gì triều đại rồi? Đường Phong Nguyệt trong lòng nhảy một cái, đáp, hiện tại là Đại Chu Triều, nước họ vì mục. Đại Chu Triều. Ngươi nhưng nhận biết Hiên Viên Chiến Thiên. Tiểu tụy lão nhân có chút suy tư một phen, mới vừa hỏi nói. Đường Phong Nguyệt âm thanh run rẩy, tim đập rộn lên, tiền triều khai quốc hoàng đế, giống như cùng lão bá bá nói tới người trùng tên trùng họ, nhưng khẳng định không độc thân. Tiểu tụy lão nhân thở dài, Hiên Viên Chiến Thiên cái vật nhỏ kia, một lần cuối cùng cùng lão phu gặp mặt, tựa hồ thăng nhiệm đại tần trái vệ tướng quân, cũng không biết bây giờ như thế nào. Đường Phong Nguyệt đặt mông quẳng xuống đất, trước mắt sao vàng bay loạn, cơ hồ kém chút ngất đi. Đại hạ hướng khai quốc hoàng đế Hiên Viên Chiến Thiên, chính là thế gia con rơi, tại võ học cất bước, trước chiến giang hồ, sau đầu nhập đại tần, từng nhận chức đại tần trái vệ tướng quân. Nếu như lão nhân này không phải tại Đồ Ba Hoa, Đồ Khoác La Già, dựa theo thời gian suy tính, Đại Chu triều lập quốc 120 năm, tiền triều Đại Hạ lập quốc 341 năm, cộng lại liền là 461 năm. Mà lão nhân này lại vẫn xưng Hiên Viên Chiến Thiên vì vật nhỏ, tính như vậy xuống tới, lão nhân này đến tuột cùng mấy tuổi? Lão bà bá, bàn về khoác lác công phu, tiểu tử hôm nay mới biết núi cao còn có núi cao hơn a. Đường Phong Nguyệt đứng lên, phủ định trong lòng đáng sợ ý nghĩ. Nói đùa cái gì, cái nào có người có thể sống 400 tuổi trở lên, võ lâm trong điển tịch đều không có viết qua. Tiểu tụy lao đầu cười nói, ngươi coi như ta đang nói phép đi. Ai? Lao phu cách một thế hệ nhiều năm, ngày xưa những lao hữu kia, cũng không biết có mấy cái khỏe mạnh. Trong thanh âm tràn đầy một loại tiêu điều cùng tịch liêu hương vị. Đường Phong Nguyệt nhãn châu xoay động, nói ra, lao bà bá, đã ngươi nghĩ như vậy niệm tình bọn họ, gì không phá ra kết giới, đi tìm bọn họ tâm sự đâu. Tiểu tụy lao đầu cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại là lao cá, so lão phu đệ tử kia thú vị nhiều. Đáng tiếc, lão phu ngày xưa từng đáp ứng người kia, muốn thay hắn thủ hộ nơi đây, vĩnh sinh không lại xuất thế lần nữa. Trừ phi. Được rồi, cái kia là không thể nào phát sinh. Đường Phong Nguyệt trong lòng vô cùng nóng nảy. Nghe lão nhân này ý tứ, chẳng lẽ mình còn chờ hắn chết già mới có thể ra đi? Trời mới biết cuối cùng ai chết trước đâu. Hắn cầu khẩn nói, lão bà bá, ta ở bên ngoài còn có chuyện rất trọng yếu, ngươi liền thả ta ra ngoài đi. Tiêu tụy lão đầu lắc đầu. Đường Phong Nguyệt cắn răng một cái, nhảy đến luyện tâm hà bên trong muốn bơi về đi. Qua nửa ngày, hắn lại từ trong sông nhảy ra ngoài, cóng đến tốc tốc phát run. Mới là lão phu không đành lòng ngươi chết, lúc này mới cứu ngươi một thanh, bằng chính ngươi không cách nào du lịch đi ra. Tiêu tụy lão nhân từ tốn nói. Đường Phong Nguyệt tức giận tới mức cắn răng. Lão gia hỏa này nhất định là mình rảnh đến quá nhàm chán, cho nên đem mình tìm đến cùng hắn làm bạn, quá ích kỷ. Ta còn không tin. Đường Phong Nguyệt điều chỉnh một lát, lại tiếp tục nhảy vào trong sông nếm thử. Kết quả ba ngày xuống tới, hắn bị đông cứng thật nhiều lần, có mấy lần kém chút liền cho chết rét. Tựa như tiểu tụy lao nhân nói, mình đi ngược dòng nước, độ khó so bơi tới còn lớn hơn. Dài nhất khoảng cách, mới bất quá bơi ra mấy ngàn mét. Đường Phong Nguyệt một bên vận công điều tức, một bên nếm thử cùng tiểu tụy lao nhân câu thông, ý đồ cùng hắn rút ngắn khoảng cách, nói không chừng có thể thả đi mình. Lao bà bá, nghe ngươi nói ta là cái thứ hai tới chỗ này người, cái kia cái thứ nhất là ai đây? Ha ha! Là hắn dẫn ngươi lại tới đây, ngươi cũng không biết. Đường Phong Nguyệt trong đầu sáng lên. Cái kia thần bí lão trượng. Cái này, hắn đơn giản hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật nghĩ tìm tới lao đầu kia, đem hắn hung hăng đánh bên trên dừng lại mới cam tâm. Đường Phong Nguyệt nhảy vào trong sông không ngừng nếm thử, không ngừng thất bại. Bất quá làm hắn giật mình là, theo nếm thử nhiều lần, hắn phát giác mỗi lần điều tức lúc, mình vận chuyển chân khí tốc độ đều đang tăng nhanh. Loại này biên độ theo số lần tăng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Đến mức, hắn cảm giác thể nội cảnh giới bình cảnh sớm buông lỏng không ít. Đường Phong Nguyệt tinh thần tỉnh táo. Từ vừa mới bắt đầu đơn thuần muốn chạy đi, thẳng đến bây giờ, đã xem du lịch sông trở thành một lần tuyệt hảo tôi luyện cơ hội. Toàn thân hắn chăm chú, không ngừng lặp lại lấy du lịch sông, điều tức quá trình. Tại luyện tâm hà băng lánh nước sông kích thích dưới, chân khí trong cơ thể tựa hồ tiến hành một lần hoàn toàn mới rèn luyện, trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng. Tại hắn vùng đan điền, ba cỗ chân khí nhan sắc đều phát sinh biến hóa, so di vãng càng thêm trong suốt cùng sáng chói. Mà lại không biết có phải hay không hàn khí làm ra rèn thể tác dụng, Đường Phong Nguyệt gân mạch sức chịu đựng cũng tại tăng lên. Lâu không dung hợp cái kia bốn thành trường không chân khí, cũng bắt đầu một lần nữa dung nhập chân khí màu tím nhạt bên trong. Đường Phong Nguyệt công lực tại tăng lên. Tiêu Thụy lão nhân một mực nhìn chăm chú lên Đường Phong Nguyệt cử động, khoe miệng lộ ra một tia thú vị ý cười. Chương 144, vô ưu tâm kinh duyên phận. Hai ngày sau, Đường Phong Nguyệt đã có thể bơi ra hơn 200 mét khoảng cách. Nói là 200 mét, nhưng thật ra là 400 mét. Bởi vì hắn muốn dự đoán thân thể của mình tiếp nhận cực hạn, tại thích hợp địa điểm bơi về đi, miễn cho bị chết quóng. Trên đồng cỏ, Đường Phong Nguyệt vận công, một chút xíu đem trên người băng xương đều hòa tan. Đợi thời gian lâu, Đường Phong Nguyệt đối khô cảo lão nhân lên tâm tư, cười nói, lao bà bá, ngài thần thông quảng đại, năm đó nhất định là vũ nội đệ nhất cao thủ. Gặp nhau tức là hữu duyên, không ngại dạy tiểu tử mấy chiêu. Khô cảo lão nhân lắc đầu, cười nói, lao phu chỗ thời đại, vô số kỳ nhân dị sĩ, ai dám tự xưng thiên hạ đệ nhất đâu. Đường Phong Nguyệt dâng lên lòng hiếu kỳ, hỏi khô cảo lão nhân năm đó có nào cao thủ. Lao phu đã quên danh hào của mình. Bất quá là năm đó lao phu có hai vị hảo hữu. Một cái tự xưng vô chi hòa thượng, một cái song mi tuyết trắng đạo sĩ. Đường Phong Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, đáng tiếc trong đầu vẫn không có khô cảo lão nhân nói tới hai người kia tin tức. Lao bà bá, ngài dạy ta mấy chiêu thôi, cũng miễn cho trên giang hồ một chút vô chi hạ người quên tên tuổi của ngươi. Đường Phong Nguyệt thuận miệng định nọt. Khô cảo lão nhân lập tức đáp, có thể a. Không đợi Đường Phong Nguyệt quỳ xuống đất bái sư, khô cảo lão nhân còn nói thêm, bất quá lao phu chủ tu chính là thuần dương đồng tử công, cả một đời không thể chạm vào nữ nhân. Tiểu tử ngươi có thể nhịn được sao? Đường Phong Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, lao bà bá, ta đùa giỡn. Nguyên lai là đồng tử công, coi như luyện đến vô địch thiên hạ lao tử cũng không học ra cả một đời không thể chạm vào nữ nhân, còn không bằng lập tức chết đi coi như xong. Khô cảo lão nhân đã sớm nhìn ra tính cách của hắn, lắc đầu cười nói, mặc dù ngươi không thể trở thành lao phu đệ tử, bất quá gặp lại tức là hữu duyên. Mà lại lao phu cái kia ký danh đệ tử, đưa ngươi dẫn tới nơi này, chứng minh ngươi tiểu hoa nhi này là hắn nhìn chúng. Lao phu ngược lại là có thể dạy ngươi mặt khác công phu. Đường Phong Nguyệt đại hỉ. Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm nhìn ra cái này khô cảo lão nhân thật không đơn giản. Dạng này võ lâm kỳ nhân hơi dạy mình mấy tay, đoán chừng liền đủ mình học. Tiểu hoa nhi, ngươi muốn học cái gì loại hình võ công đâu? Đường Phong Nguyệt lập tức hỏi, có hay không tráng dương? Khô cảo lão nhân khỏe miệng giật một cái, không có. Đường Phong Nguyệt cười hát nói, vậy có hay không đã nhẹ nhõm tốt luyện, lại có thể vô địch thiên hạ. Khô cảo lão nhân cười mắng, tốt ngươi cái tiểu hoa nhi. Thế gian nếu có này công phu, còn đến phiên ngươi luyện sao? Không bằng dạng này, lão bá bá ngươi đem ngoại trừ đồng tử công bên ngoài công phu, toàn bộ luyện một lần, tiểu tử nhìn xem học. Đường Phong Nguyệt một mặt lòng tham. Khô cảo lão nhân đoán chừng cũng bị hắn vô sỉ đánh bại, nói ra, thật không nghĩ tới, đường thánh hoa cái kia ngoan cố, sẽ có ngươi như thế trơn trượt hậu đại a. Đường Phong Nguyệt ta một cái, miệng há thật to. Vô Ưu Cốc đời thứ nhất sáng lập ra môn phái sư tổ, người xưng không lo lao tổ, nhưng nó tên thật không người có thể biết. Chỉ có Vô Ưu Cốc bên trong dòng chính đệ tử, cùng năm đó cùng lao tổ quan hệ rất gần mấy người, mới có tư cách biết tên của hắn. Đường Phong Nguyệt không nghĩ tới, khô cảo lão nhân thuận miệng liền hô lên. Phải biết, đường thánh hoa thế nhưng là năm, 600 năm trước nhân vật ta. Lao bà bá, ngài là lao tổ bằng hữu. Thế nào biết thân phận của ta? Đường Phong Nguyệt một mặt không khỏi kinh hãi. Từ khi xuất đạo giang hồ đến nay, trước mắt lao nhân này là cho hắn rung động nhiều nhất người. Khô cảo lão nhân vẫy tay một cái, một cỗ không thể kháng cự nhu hòa lực lượng liền đem Đường Phong Nguyệt hút nhiếp đi qua, nói, trên người ngươi có vô ưu tâm kinh khí tức, cùng đường thánh hoa cái kia ngoan cố giống nhau như lúc. Một cỗ kỳ dị lực lượng, từ khô cảo lão nhân khô gầy trong tay chuyển vào Đường Phong Nguyệt trong đầu. Sau một khắc, tiềm phục tại Đường Phong Nguyệt trong đầu, thuộc về vô ưu tâm kinh lực lượng, phảng phất lập tức tìm được giống như đã từng quen biết cố nhân, lấy trước đó chưa từng có chi tư sinh động. Trong chốc lát, Đường Phong Nguyệt vật ngã lương vong, phảng phất rơi vào không lo không sợ, thiên địa từ rộng thần kỳ trong trạng thái. Vô ưu tâm kinh, đi qua 1000 năm không từng có người luyện thành. Đường Thánh Hoa a Đường Thánh Hoa, thượng thiên duyên sao như thế rủ xuống hạnh ngươi Đường gia, tại ngươi về sau 600 năm, lại là ngươi hậu nhân có nảy duyên phận. Khô Cảo lão nhân than khẽ. Cái kia cố vô ưu tâm kinh một cơn chấn động, lại như có người vẻ đắc ý. Ngươi cái này ngoan cố. Thôi, đã là ngươi hậu nhân, lão phu liền thành toàn hắn một lần. Lại nhìn ngàn năm một trận luân hồi, tương lai thiên hạ đại biến, ngươi hậu đại có thể hay không như ngươi, huyết chiến bát phương, tiếu ngạo quần hùng. Một cỗ lực lượng như là thủy triều, tràn vào Đường Phong Nguyệt trong thân thể. Vô ưu tâm kinh vốn chỉ là một hạt giống. Nhưng muốn để nó mọc dễ nảy mầm, không thể nghi ngờ cần vô cùng thời gian dài dằng dặc. Nhưng tại Khô Cảo lão nhân nội lực thôi động dưới, không lo hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng cường, bành trướng, đông co vào. Trong quá trình này, vô ưu tâm kinh khí tức không ngừng cô đọng, tăng lên. Nếu như ngay từ đầu, vô ưu tâm kinh tại Đường Phong Nguyệt trong đầu chỉ có một sợi, như vậy giờ phút này liền biến thành mấy chục sợi, cho đến mấy trăm sợi. Đốt cháy giai đoạn, hang quá hóa dở, cái này là cực hạn. Khô Cảo lão nhân thu hồi nội lực, vung tay ra. Vô ưu tâm kinh truyền đến một trận lòng cảm kích, còn giống như có một loại hoài niệm cùng vui sướng, cuối cùng thu sạch co lại ở Đường Phong Nguyệt trong đầu. Cùng ngay từ đầu so sánh, hạt giống này trở nên sinh cơ vô hạn. Đường Phong Nguyệt sẽ không biết, chính là Khô Cảo lão nhân một phen thiện ý thành toàn, khiến cho vô ưu tâm kinh tăng lên thời gian rút ngắn rất nhiều năm, hoàn toàn thay đổi hắn tương lai võ đạo chi lộ. Một lát sau, Đường Phong Nguyệt tỉnh lại. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện mình não thanh mắt sáng, mạch suy nghĩ ngàn vạn, giống như giờ phút này gặp phải bất luận cái gì nan đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn lại không biết, là vô ưu tâm kinh cự tiến bộ lớn, cường hóa ý thức của hắn cùng tinh thần, khiến cho hắn vốn cũng không phàm ngộ tính lần nữa tăng lên rất nhiều. Cái này là căn bản tính võ học tư chất tăng lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so truyền thụ bất kỳ tuyệt thế thần công đều chân quý hơn. Tiểu Hoa Nhi, lão phu vừa mới phát hiện, ngươi trong đầu sở học rất nhiều. Như thế ngược lại không nghi lại học cái khác công phu. Mà lại lão phu võ học, hiện giai đoạn ngươi còn tạm thời học không được. Khô Cảo lão nhân trong mắt lộ ra hiền lành, cười nói, ngươi vẫn là trước đem nắm giữ võ học triệt để dung hội quán thông, bơi ra luyện tâm hà rồi nói sau. Nếu không, chỉ có thể ở nơi này bồi tiếp ta lão già này. Đường Phong Nguyệt mặc dù không biết lão nhân đối mình làm cái gì, nhưng tham chiếu mình tình huống trước mắt, cũng biết hẳn là một cọc thiên đại ân đức, ôn quyền nói, lão bá bá cũng chớ xem thường tiểu tử, chỉ là một con sông, tính không được cái gì. Hắn não thanh mắt sáng, cảm giác thiên địa đều là rực rỡ hẳn lên, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trải vớt quá khứ sở học. Nghĩ tới đây, đơn giản dọa Đường Phong Nguyệt nhảy một cái. Hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng nhanh chóng, lại mười phân rõ ràng. Từng môn võ học, tựa như là phim chiếu lại lấy. Đi qua cho rằng đã đạt cực hạn đồ vật, không ngờ cho hắn nhìn ra vài tia sơ hở. Ngự phong bộ, đoạt hồn diệp, hòa vấn trưởng, lôi đình thức, tú hoa châm, còn có cái kia chưa hề thi triển qua, bị hắn tự hành bù đắp nửa chiêu thương pháp. Đường Phong Nguyệt từng lần một diễn luyện. Hắn đối chiêu thức vốn là quen thuộc, tăng thêm ngộ tính tăng cường, lại khiến cho hắn chỉ dùng một cái buổi xế chiều, liền sửa lại một chút chiêu thức bên trong sơ hở. Đừng nhìn chỉ là mấy cái sơ hở bị sửa lại, nhưng chân chính dùng cho trong thực chiến, mang tới chiến lực tăng lên cũng không phải một chút xíu. Võ giả so chiêu, thường thường tướng kém một chút đều có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Càng không nói đến Đường Phong Nguyệt chiêu thức trong người đồng lứa đã là nhất lưu, bây giờ lại tăng lên nữa, rốt cục đạt đến chính hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nội lực lưu chuyển toàn thân, cảnh giới bình cảnh buông lỏng càng thêm lợi hại, thật giống như một đạo cửa đá, đã sinh ra từng tia vết rách. Đường Phong Nguyệt nhảy vào luyện tâm hà. Lần này hắn bơi 600 mét, vẫn chưa quay đầu. Cũng không phải nội lực cũng đột nhiên tăng mạnh, mà là hắn ý tưởng đột phát, dẫn động trong sông hàn khí, trùng kích cảnh giới bình cảnh. Kể từ đó, chẳng khác gì là tá lực đả lực. Không chỉ có tự thân tiếp nhận hàn khí biến ít, ngược lại lợi dụng trận này hàn khí vì chính mình phục vụ, đi trùng kích cảnh giới tiếp theo. Vang, vang, vang. Thể nội vang lên chỉ có chính hắn có thể nghe thấy tiếng va đập. Đường Phong Nguyệt cảm giác được một cách rõ ràng, bình cảnh tại nước ra, vương lỏng càng ngày càng lợi hại. Hắn cách đột phá không xa. Sau đó mỗi một ngày, Đường Phong Nguyệt đều tại chật vật trong rèn luyện vượt qua. Mỗi một lần, hắn đều kém chút chết góng, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng từ không có lùi bước qua. Dẫn hàn khí nhập thể, trùng kích cảnh giới bình cảnh. Trong quá trình này, kinh mạch của hắn dần dần đối hàn khí sinh ra một tia kháng tính, trở nên càng thêm cứng cỏi. Kinh mạch trở nên cứng cỏi, khiến cho hắn có thể đem càng nhiều trường không chân khí dung nhập chân khí màu tím nhạt bên trong. Mỗi một ngày trôi qua, Đường Phong Nguyệt khí tức trên thân đều đang chậm rãi tăng cường. Đến ngày thứ 6, tổng cộng 7 thành trường không chân khí, dung nhập chân khí màu tím nhạt bên trong. Đừng nhìn chỉ so với quá khứ tăng lên 1 thành rưỡi, nhưng chân khí khối lượng cường đại lại không phải một chút điểm. Càng đi về phía sau, chân khí dung hợp thì càng khó. Đường Phong Nguyệt xem chừng, riêng lấy mình trước mắt chân khí khối lượng đến xem, chiến lược so với quá khứ ước chừng tăng lên 2-3 thành. Ngày thứ 8 bên trên, Đường Phong Nguyệt trọn vẹn bơi ra hơn 1.000 mét, vẫn không có chút nào khó chịu. Đông. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu phát sinh nguy hiểm, còn xin túc chủ nhanh chóng trợ giúp. Hệ thống nhắc nhở. Đúng lúc này, Đường Phong Nguyệt trong đầu vang lên mỹ nữ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ mục tiêu phát sinh nguy hiểm. Đường Phong Nguyệt hơi chút suy tư, liền nghĩ đến Tô Sảo Sảo. Lần trước Tô Sảo Sảo chính mình nói, như tìm không thấy luyện tâm thạch, lấy thân thể của nàng còn có thể chống đỡ hơn nửa năm. Theo lý thuyết, nguy hiểm không thể nhanh như vậy phát sinh. Nhưng hệ thống không có sai. Trừ phi là, cái khác nguy hiểm. Đường Phong Nguyệt vận khởi toàn lực, phi tốc hướng lên trên du lịch bơi đi. Vô luận như thế nào, Tô Sảo Sảo đều không xảy ra chuyện gì. Đối phương xảy ra chuyện, tương đương với nhiệm vụ của hắn thất bại, đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ bị mỹ nữ hệ thống biến thành thái giám. Toàn lực du động, hàn khí tăng gấp bội. Đường Phong Nguyệt một mực cắn răng kiên trì, ngay tại hắn đem muốn đến cực hạn thời điểm, hàn khí chợt nhẹ, chợt lại trở nên ấm áp. Hắn nhảy ra mặt nước, vẫn là cái kia bãi cỏ một bên, lại không khô cảo lão nhân. Đây là luyện tâm hà điểm xuất phát, hắn bơi ra. Đường Phong Nguyệt vận công điều tức một khắc, lập tức ngựa không vó ngừng hướng từ Châu Thành Trầm Phủ tiến đến. Mà cùng lúc đó, Trầm Phủ bên trong Luyến Trần cùng Tô Sảo Sảo sư đồ hai người, lại gặp lộ ra răng nanh Thẩm Thị phụ tử tà ác bức bách. Chương 145, phá giáp thứ. Trầm Phủ. Trầm Minh Hiên, thật không nghĩ tới ngươi lại là hèn hạ vô sỉ như vậy tiểu nhân. Luyến Trần đem khuôn mặt nhỏ tái nhợt Tô Sảo Sảo hộ tại sau lưng, cam tức nhìn lộ ra thật gương mặt Trầm Minh Hiên. Trầm Minh Hiên cười nhạt một tiếng, Mạc Hoàn, năm đó ta khổ truy ngươi, ngươi lại chẳng thèm ngó tới. Hôm nay bất luận như thế nào, ta đều muốn lấy được ngươi, đã thưởng ta nhiều năm tâm nguyện. Luyến Trần cả giận nói, vì ngươi ác tha suy nghĩ, ngươi lại cấu kết ma môn yêu nghiệt, không sợ bị thiên hạ võ lâm đồng đạo thảo phạt sao. Tại hai nữ bốn phía, vây quanh một đám ma môn tiền tông cao thủ. Đương nhiên, một chút người cũng không để tại ở trong mắt Luyến Trần. Nhưng trong đám người có một cái trung niên áo đen, lại khiến Luyến Trần như lâm đại địch. Người này là lần trước thanh vân bảng bài danh cuối cùng hắc sát Cố Nam Sơn. Không nghĩ tới yên lặng nhiều năm, hắn lại gia nhập ma môn tiền tông. Cố Nam Sơn sắc mặt trắng bệnh, cười tà nói, năm đó Lạc Nhạn bảng bên trên hỏa bạo thiên nữ, Cố Mô cũng là ảo tưởng nhiều năm. Mạc nữ hiệp cứ việc yên tâm, chờ một lúc Cố Mô nhất định sẽ rất ôn nhu. Trầm Minh Hiên bên người, Trầm Tử Ngọc cười ha ha một tiếng, Cố đại hiệp, ngươi cùng ta cha đồng tâm hiệp lực, lại liệt ngừa cũng phải ngoan ngoan thuần phục. Tô Sảo Sảo tiểu ni tử kia, liền giao cho ta cùng Dương huynh đi. Hắn chỉ Dương huynh, chính là ma môn tiền tông làm cấp đệ tử Dương Chính Long. Trước tông đệ tử chia làm 5 cấp bậc, lam cấp gần với đỏ cấp, chứng minh Dương Chính Long bất phàm tư chất. Trên thực tế, Dương Chính Long xác thực có tư cách kiêu ngạo. Mặc dù giống như Trầm Tử Ngọc tu vi, bất quá chân chính đánh nhau, hắn có tự tin 5 chiêu bên trong giải quyết Trầm Tử Ngọc. Nhìn thấy dọa đến sắc mặt trắng bệnh, như là con cừu nhỏ Tô Sảo Sảo, Dương Chính Long cảm giác thể nội bạo ngược huyết dịch đều quần quần bốc cháy lên, hận không thể lập tức xé mở đối diện thiếu nữ quần áo. Các ngươi bọn này cầm thú, bần đạo cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Luyến Trần mở ra trong tay phất trần, đã ôm định quyết tâm quyết tử. Chỉ là một cái Trầm Minh Hiên, công lực liền không thể so với nàng chênh lệch. Lại thêm lợi hại hơn Cố Nam Sơn, còn có một đám như lang như hổ ma môn cao thủ, hôm nay nguy rồi. Nhưng mà nhất làm cho Luyến Trần thống khổ, vẫn là Tô Sảo Sảo. Nàng khó có thể tưởng tượng, mất đi bảo vệ cho mình, cái này từ nhỏ thiện lương thiếu nữ đơn thuần, sẽ phải gánh chịu bọn này xuất sinh như thế nào đáng sợ đối đãi. Mạc Hoàn, xem chiêu. Trầm Minh Hiên cười lớn một tiếng, một tay tập ra. Ở tại lòng bàn tay, một viên hạt gạo vòng xoáy thai ngén phong bạo, cùng với trận trận hương hoa, bao trùm Luyến Trần. Xào xào, ngừng thở. Luyến Trần la hét một tiếng. Tham hoa thủ luyện đến sâu vô cùng chỗ, hương hoa có nhiễu lòng người trí tác dụng. Tô Xào xào vội vàng theo lời mà đi. Đáng thương nàng không biết võ công, khuôn mặt nhỏ lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ca ca tới. Trầm Tử Ngọc lòng ngứa ngáy khó nhịn, thừa dịp Trầm Minh Hiên cuốn lấy Luyến Trần thời điểm, nhào về phía Tô Sảo Sảo. Hôn trướng, cút ngay. Chuyện của tôi nét. Luyến Trần thi triển thanh tâm phất trần quyết, trong tay phất trần đảo qua, tạo nên một trận đáng sợ kinh khí, đem Trầm Tử Ngọc ép ra. Như thế một làm, nàng lập tức bị Trầm Minh Hiên bắt lấy sơ hở, rơi vào bị động cục diện. Các huynh đệ, lên! Bắt lấy cái này tiểu mỹ nhân, tất cả mọi người có thoải mái. Dương Chính Long đứng tại chỗ. Nghe được hắn, ma môn cao thủ lập tức liền xông ra ngoài. Hoành Tảo Thiên Quân. Luyến Trần tức giận bạo dũng. Xoay người một cái, phất trần bên trên lông trắng phân xạ mà ra, không ít ma môn cao thủ ứng thanh ngã xuống đất. Bất quá còn lại người cuồng tính lớn, càng là hướng Tô Xảo Xảo đánh tới. Một chiêu qua đi, Trầm Minh Hiên tham hoa thủ tập đến, công hướng Luyến Trần thẳng tắp bốn. Luyến Trần mặt đỏ lên, cả giận, Trầm Minh Hiên, ta nhìn lầm ngươi. Luyến Trần vòng quanh Tô Xảo Xảo đánh, đối kháng ma môn cao thủ, còn muốn chống cự Trầm Minh Hiên công kích, có thể nói khổ không thể tả. Càng khó khăn là bên cạnh còn có một cái tà ác Cố Nam Sơn, phân đi Luyến Trần một nửa tâm tư. Sư phó, ngươi không cần quản Xảo Xảo. Tô Xảo Xảo kêu lên. Luyến Trần chém giết mười mấy chiêu, cuối cùng là do ở đối phương người đông thế mạnh, bị Trầm Minh Hiên một cái tham hoa thủ đánh trúng bả vai, lảo đảo thổ huyết. Mạc Hoàn, hôm nay ngươi cùng ngươi nữ đệ tử đều trốn không thoát. Trầm Minh Hiên nghĩ đến nhiều năm qua tâm nguyện muốn đạt được, trong lòng nổi lên một mùi lửa, kích động đến toàn thân run rẩy. Các ngươi bọn này xuất sinh, ta chết cũng sẽ không để các ngươi trùng hợp xảo một cái. Luyến Trần ngăn tại Tô Xảo Xảo trước người, một mặt quyết tuyệt.